Chương 1984, siêu hồn 2 chương 1984, siêu hồn 2 dựa theo đầu to nam tử ký ức tin tức, cái này trong thâm viên trùm sáng cũng không đều là bảo vật vật, mà là chia làm mấy loại. Một loại chính là sinh vật cường đại năng lượng lực trường. Một chút sinh vật bởi vì đủ loại nguyên nhân, ở vào khẩn cấp trạng thái ngủ đông, không muốn bị ngoại vật quấy rầy, cho nên phóng thích lực trường làm cảnh cáo. Dạng này quang đoàn bình thường đều rất lớn, lại uy áp rõ ràng, gặp được cường lực lúc công kích sẽ còn thu liễm quang mang bỏ chạy. Loại thứ hai quang đoàn là bí cảnh loại không gian đều cửa vào. Nhưng rõ ràng như thế lối vào, trên cơ bản đều là cả bẫy, bên trong hoặc là cường đại tà thần, hoặc là chính là hẳn phải chết hiểm địa, có được chỗ tốt không nhiều, cái này cửa vào cũng có đặc điểm. Chính là vị trí cơ bản đều không thế nào biến động, quang đoàn hình dạng cùng nhan sắc cũng biến hóa đa dạng, cùng hư không giới vĩnh hằng sao trời cùng loại. Loại thứ ba quang đoàn chính là thiên tài địa bảo, hoặc là một chút cường đại bảo khí. Cái này quang đoàn tương đối ít. Nhất là thiên tài địa bảo, một khi xuất hiện liền sẽ bị thâm viên sinh vật để mắt tới, có thể gặp được là thiên đại cơ duyên. Ngoài ra còn có chút quang đoàn là khó mà phân rõ quỷ dị chi vật, ngay cả đầu to nam tử cũng không biết toàn bộ tin tức, thâm viên càng hướng xuống càng nguy hiểm, đối phương cũng chỉ có thể ở cấp trên hành động, đối phía dưới tình huống cũng không hiểu biết. Nhớ lại một trận siêu hồn ký ức, Trần Lâm lần nữa linh hồn xuất hiếu, đem thân thể đưa vào động thiên trong ngọc bội. Cuốn lên ngọc bội bay về phía quang đoàn. Đã trong thâm viên tiên tài địa bảo như thế chân quý, vậy thì có tất yếu tiến hành thu lấy, mình không dùng được, cũng có thể cầm đi làm giao dịch. Nếu không gặp được có thể giao lưu sinh vật, hắn thật đúng là không bỏ ra nổi cái gì tốt vật phẩm giao dịch. Khoảng cách quang đoàn càng gần, cảm giác gáp bách liền càng mạnh. Đến cuối cùng Trần Lâm không thể không toàn lực thôi động hồn ban bản nguyên chống lại, lúc này mới miễn trừ bị năng lượng ăn mòn hậu quả. Có thể coi là dạng này. Khi hắn tới gần đến hoa đóa vài chục trượng khoảng cách thời điểm, cũng có chút không chịu nổi, không cách nào lại tiến lên trước một bước. Trần Lâm nhíu nhíu mày. Một đóa hoa lại có mạnh như vậy lực phòng ngự, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, mà lại loại này từ trường phòng ngự chỉ là bản năng phóng thích, nếu như hoa đóa sinh ra ý thức, có thể chủ động phóng thích công kích, hắn sợ là ngay cả tới gần đều làm không được. Nhưng điều này cũng làm cho Trần Lâm rất nghi hoặc. Thiên tài địa bảo cường đại như thế, ấn lý thuyết đã sớm hẳn là sinh ra linh thức, trở thành yêu tinh loại người tu luyện. Nhưng đối phương lại không phản ứng gì. Hắn một chút vừa lên tốn thời gian dài như vậy, vị trí cũng cơ bản không thay đổi gì hóa, hẳn là không có linh trí. Chẳng lẽ là trong thâm viên thiên tài địa bảo không cách nào khai trí, không thể tấn thăng thành yêu vật. Vừa nghĩ, Trần Lâm một bên vây quanh hoa đóa xoay quanh. Trên dưới trái phải nhìn nhiều lần, không thể tìm tới đột phá khẩu, cuối cùng hắn chỉ có thể quyết định chắc chắn, đối hoa đóa tới một cái diệt hồn chỉ. Mặc kệ có tác dụng hay không, thử một chút tổng không sai, dù sao cũng không có cách nào thu lấy, không sợ đem hoa đóa làm bị thương. Lập tức, Trần Lâm ánh mắt chính là sáng lên. Diệt hồn chỉ đánh vào hoa đóa phía trên, quang mang lập tức cảm đạm một chút, năng lượng lực trưởng cũng suy yếu không ít. Hắn lập tức lại tiếp tục công kích. Mười mấy chỉ qua đi, quang đoàn hoàn toàn co lại, cảm giác gáp bách cũng không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại một đóa sinh cơ suy yếu to lớn hoa đóa xoay chậm chậm. Trần Lâm thăm dò mấy lần, không gặp nguy hiểm gì về sau, lấy ra vật chứa liền muốn đem hoa đóa thu hồi. Nhưng lập tức liền thần sắc biến đổi. Tay của hắn vừa mới chạm đến hoa đóa, cánh hoa liền bắt đầu cực tốc khô héo, so chúng diệt hồn chỉ nhanh hơn. Hô hấp ở giữa, cánh hoa liền khô cạn non lửa. Trần Lâm vội vàng rút tay về, tiếp lấy lại dùng cái khác phương thức thu lấy, nhưng vẫn là không được, vô luận là bảo khí hay là năng lượng đại thủ, chỉ cần đụng tới hoa đóa liền sẽ nhanh chóng khô cạn. Trực tiếp dùng đại hào vật chứa thu nạp cũng không được. Hoa đóa tựa hồ cần đại lượng hấp thu thâm viên năng lượng, hơi nhận cách trở, liền không có cách nào tiếp tục duy trì sinh cơ. Thật là có điểm phiền phức a. Trần Lâm nhìn xem hoa đóa, thần sắc có chút do dự. Cao cấp thiên tài địa bảo, có chút thu lấy độ khó rất bình thường, so cái này còn dễ hỏng linh thực hắn cũng đã gặp qua, chỉ cần nắm giữ rõ ràng tập tính, không có không thể nhận lấy. Nhưng nơi này là thâm viên, nhận quỷ dị khí tức ảnh hưởng, rất nhiều bảo vật cùng thủ đoạn cũng không dùng tới, bây giờ nghĩ đem hoa đóa lấy đi, chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là đem hoa đóa cấy ghép đến động thiên trong ngọc bội. Để Trần Lâm do dự chính là, động thiên ngọc bội hiện tại là hắn chứa vật khí cố, hắn thân gia cơ bản đều ở bên trong, một khi cái này hoa đóa đã sinh ra linh trí, nhưng lại một mực ẩn nấp, cấy ghép đi vào dễ dàng sinh ra phiền phức. Để hắn cứ thế từ bỏ, hắn càng thêm không cam tâm. Do dự một chút, Trần Lâm vẫn là quyết định thử một chút. Đóa hoa này quan hệ hắn bước kế tiếp hành động, nhất định phải đem nó mang theo, thực sự không được, trước hết đem những cái kia bảo vật đều mang ở trên người, quan sát một đoạn thời gian lại nói. Làm ra quyết định liền không nghĩ ngợi thêm. Trần Lâm trước tiên đem động thiên bên trong vật phẩm trọng yếu lấy ra, sau đó thi triển hồn lực đem hoa đóa cuốn lên, nhanh chóng đưa vào bên trong. Mình cũng theo đó tiến vào, tìm cái đất trống, đem đóa hoa dễ cây cắm ở bùn đất bên trong. Nhưng Trần Lâm sắc mặt cũng rất khó coi. Hoa đóa trồng về sau, vẫn như cũ nhanh chóng khô héo, coi như dùng sinh mệnh bản nguyên đều ngăn không được. Thật đúng là khó hầu hạ. Hắn bất đắc dĩ thở dài, có thể làm đều làm, không cách nào sống được chỉ có thể nói hắn không có cái cơ duyên này, cũng không cần lo được lo mất. Đúng rồi. Trần Lâm bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nhìn về phía hồ đổ cây ăn quả. Sau đó một tay lấy đã khô héo đến rễ cây hoa đóa rút ra, phi thân cắm vào trong đầm nước. Đầm nước này vốn cũng không lớn, hồ đồ cây ăn quả trồng ở trung ương, hoa đóa bỏ vào có chút chen chúc, nhưng là hiệu quả cũng rất tốt. Hoa đóa bỏ vào đầm nước về sau lập tức không còn khô héo, trước đó khô héo bộ phận cũng một lần nữa tỏa ra sự sống. Mấy hơi thở công phu, liền lại biến thành bàn sơ dáng vẻ. Trần Lâm lộ ra nét mừng, không chỉ là bởi vì hoa đóa trồng thành công, càng là cảm nhận được cái đầm nước này bất phàm, về sau lại có đặc thù linh thực, không cần lo lắng trồng vấn đề, mà lại động tiên ngọc bội nhưng tùy thân mang theo. suy nghĩ gì thời điểm lấy dùng đều được. Duy nhất chỗ không hoàn mỹ chính là đầm nước quá nhỏ, có thể trồng linh thực có hạn. Lão Quy, ngươi ở chỗ này cẩn thận nhìn chằm chằm, một khi có cái gì dị thường, trước tiên liền nhắc nhở ta. Bên ngoài quá nguy hiểm, Trần Lâm không dám trường kỳ ở giữa lưu tại trong động tiên, phân phó Lão Quy một tiếng, liền trở về bên ngoài. Một tay lấy ngọc bội bắt lấy cất kỹ, nhanh chóng rời đi nguyên địa. Không có dừng lại, Trần Lâm một đường hướng phía dưới, lần nữa đi vào lở mở khu vực biên giới, tiếp lấy bốn phía điều tra. Dùng mấy tháng thời gian quá dài rốt cục xác định vị trí, thử thăm dò tiến vào phía dưới lở mở khu vực. Vừa mới đi vào, Trần Lâm liền cảm thấy thân thể trầm xuống, không tự chủ được bắt đầu hạ xuống, hắn lập tức đập hồn dựng ổn định thân hình. Kinh nghi bất định nhìn về phía dưới. Thế nhưng là phía dưới đen kịt một màu, tầm nhìn mười phần thấp, căn bản nhìn không ra đi bao xa. Thu hồi ánh mắt, Trần Lâm vô cánh hướng lên, rời đi lở mở khu vực. Thân hình bị đó chợt nhẹ, lần nữa trở lại phía dưới, thân thể lại bắt đầu hạ xuống. Rời đi lờ mờ khu vực, Trần Lâm như có điều suy nghĩ. Lờ mờ khu vực trung hạ rơi cảm giác cũng không phải là cái gì tình huống dị thường, mà là bình thường giao diện đều có trọng lực. Chỉ bất quá hắn tại hư không giới sinh hoạt thời gian quá dài, lại thêm nơi này cùng hư không giới không sai biệt lắm hoàn cảnh, cho nên mới không có trước tiên kịp phản ứng. Thế nhưng là có trọng lực, liền khẳng định có mặt đất, có đến thâm viên dưới đấy là lục địa hay sao? Chương 1985, Lưu Ly chén một chương 1985, Lưu Ly chén một trải qua nhiều lần thí nghiệm, Trần Lâm xác định chỉ cần vượt qua đường ranh giới tiến vào lờ mờ khu vực, liền sẽ có trọng lực xuất hiện. Cái này khiến hắn sinh ra suy đoán, thâm viên phía dưới cùng rất có thể chính là lục địa. Trần Lâm ánh mắt lấp lóe. Lúc trước vô hồn lão tổ từng nói qua, đối phương có một phần linh hồn mọc rễ người có thể tu luyện công pháp, chính là tại thâm viên tận cùng dưới đáy lấy được, vậy có phải hay không nói, tận cùng dưới đáy có người tu luyện tồn tại. Còn có, nếu như thâm viên chỗ sâu nhất là lục địa, như vậy một chút truyền thuyết liền có thể tìm được chứng minh. Thâm viên cùng ngoài hành tinh vực đã từng là một cái chỉnh thể, giới hạ là người vì làm ra, về phần mục đích, căn cứ hư không giới tin tức, tựa hồ là vì phòng ngừa thâm viên khí tức lan tràn đến tinh vực. Nhưng là hiện tại Trần Lâm có khác biệt ý nghĩ. Giới hà tồn tại cũng có thể là vì chống cự thiên đạo đả kích, bảo trì phương thiên địa này độc lập tự chủ tính. Chỉ là không biết vì cái gì, nơi này về sau phát sinh dị biến. Nhưng vô luận là loại kia, đều thuyết minh thâm viên có cường giả tuyệt thế tồn tại, hoặc là có thể cùng thiên đạo chống lại truyền thừa, nếu không sẽ không bị thiên đạo coi trọng xem. Trần Lâm nóng nhìn u ám chỗ sâu, muốn nhìn rõ phía dưới đến tột cùng là cái gì. Nhưng chú định phí công, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không có đạt tới có thể đi vào thâm viên chỗ sâu nhất tình trạng, liền ngay cả dừng thời gian quá dài, đều sẽ có nhất định trình độ khó chịu. Thu hồi không thiết thực tâm tư, Trần Lâm dựa theo đầu to nam tử ký ức, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu chi vật. Thâm viên cuối cùng không phải nơi ở lâu, vẫn là mau chóng tìm tới rời đi biện pháp, trở về hư không giới tu luyện cho thỏa đáng. Không nói ngàn năm sau kiếp nạn, hắn hiện tại cũng còn có Thanh Hoàng lưu lại nhiệm vụ, nếu là đến lúc đó không thể hoàn thành, không biết sẽ phát sinh cái gì. Đại khái suất không có kết quả tốt. Sau 3 tháng, vô biên lờ mờ trong hư không, Trần Lâm thân ảnh hiện ra, tại hắn phía dưới nơi xa, một cái tản ra nhiều loại nhan sắc chùm sáng có chút lấp lóe, đồng thời không ngừng mà biến đổi hình dạng. Phảng phất có người đang thao túng. Vận khí không tệ, thật đúng là tìm được. Trần Lâm vua hồn dược bảo trì thân thể trôi nổi, đối quang đoàn cẩn thận quan sát. Nơi đây đã xâm nhập lờ mờ khu vực mấy vạn dặm, nếu như lại tìm không đến, hắn liền định từ bỏ, không còn dám tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới. 3 tháng này bên trong, hắn tao ngộ mấy lần sinh vật cường đại công kích, nếu không phải diệt hồn chỉ hiển uy, đã sớm vẫn lạc tại cái này vô biên hắc ám bên trong. Nhưng diệt hồn chỉ cũng không phải bản năng. Mặc dù bí pháp này đối thâm viên sinh vật cực kỳ khắc chế, cũng không giống như đối hồn bí thuật như thế vô thanh vô tức, tồn tại cường đại có thể sớm tránh né. Thậm chí Trần Lâm còn gặp được một cái kỳ lạ quái vật, có thể đem trên người da bóc ra, hình thành thực thể lồng phòng ngự, diệt hồn chỉ đánh vào phía trên không hề có tác dụng. May mắn đối phương lực công kích, hắn lại có hắc kim vũ có thể dùng, mới có thể thông dòng rút đi. Nhưng trải qua lần kia sự kiện về sau, hắn cũng không dám đối diện hồn chỉ hoàn toàn ý lại, đối mặt thâm viên sinh vật có thể tránh liền tránh. Dứt bỏ tạm niệm, Trần Lâm đem lực chú ý phóng tới quang đoàn phía trên. Căn cứ siêu hồn đầu to nam tử đoạt được ký ức, cái này quang đoàn bên trong cũng không phải là bảo vật gì, mà là một cái động thiên loại bí cảnh lối vào. Hơn nữa còn là cái không có minh xác chủ nhân bí cảnh. Bên trong tụ tập không ít có trí tuệ thâm viên sinh vật dựa theo tu hành giới thuyết pháp, nên tính là tán tu căn cứ. Nói thật, nếu như không phải tin tức đến từ siêu hồn, Trần Lâm làm sao cũng sẽ không tin tưởng, trong thâm viên còn có chỗ như vậy. Tại trong ấn tượng của hắn, thâm viên là vô tự, hỗn loạn, vô luận là có hay không có trí khôn, tất cả thâm viên sinh vật đều tà ác, cuồng bạo, âm hiểm, không có khả năng quần cư. Quan sát một trận, Trần Lâm không có lập tức tiến vào bên trong, mà là lui ra phía sau một khoảng cách sau chờ đợi. Thâm viên sinh vật không thể theo lẽ thường phán đoán, siêu hồn đạt được tin tức cũng không nhất định liền tuyệt đối chuẩn xác, cho nên còn có thể chờ bên trong có những sinh vật khác ra, lại hiểu rõ một phen lại nói. Chờ đợi dòng dã nửa tháng. Ngay tại Trần Lâm nghi hoặc thời khắc, rốt cục có 2 thân ảnh từ quang đoàn bên trong bay ra. Hơn nữa còn là 2 cái loại người sinh vật. 2 người 10 phần cảnh giác, cũng không có lập tức rời đi quang đoàn, mà là vây quanh quang đoàn quan sát một phen, sau đó hướng nơi xa bay đi. Trần Lâm người khoác hạt cơ ly áo choàng, cũng không có bị phát hiện. Cái này áo choàng là yểm bảo, mặc dù cũng bị quỷ dị khí tức áp chế, nhưng tương đối hơi nhẹ, miễn cưỡng còn có thể phát huy ra một chút hiệu quả, lại thêm cảnh vật xung quanh 10 phần lờ mờ, ẩn nấp hiệu quả coi như có thể. Không chỉ là cái này áo choàng, cái khác yểm bảo áp chế trình độ cũng muốn yếu tại bình thường bảo khí, thâm viên cùng yểm giới có liên quan thuyết pháp tựa hồ là chính xác. nhưng là nơi này nhưng lại không cách nào tiến vào thường quy hiểm giới chẳng cảnh, tựa hồ lại không cái gì liên quan, cảm giác có chút mâu thuẫn. Trần Lâm phiêu phủ ở nguyên địa không hề động, bởi vì thật vừa đúng lúc hai người này không phải lựa chọn phương hướng chính là hắn bên này. Ai? Khoảng cách còn rất xa thời điểm, hai người lại đột nhiên dừng lại, đối Trần Lâm phương hướng quát hỏi, đồng thời nhanh chóng tách ra, hiện lên tả hữu bao sao chi thế. Trần Lâm cũng không có trông cậy vào có thể một mực ẩn nấp, hắn vì đối kháng hạ xuống trọng lực, cần thi triển hồn dực, hacker lì áo choàng không cách nào hoàn toàn đem ba động che lấp, thế là dứt khoát hiện lộ thân hình. Hai vị không nên kinh hoàng, ta là trải qua người giới thiệu, cố ý đến lưu ly bồi đặt chân. Trần Lâm dùng tinh đấu văn ngôn ngữ đáp lại, hắn tiếp xúc không ít thâm viên sinh vật đều dùng loại ngôn ngữ này, cho nên không cần thiết cố kỵ. Mà cái này bí cảnh danh tự liền gọi là lưu ly bôi, bản thể là một ly rượu trạng vật thể, cụ thể đẳng cấp gì không biết, dù sao hắn đạt được chỉ là mảnh vỡ ký ức, nhưng là đầu to nam tử giải rắc trong trí nhớ lại đối cái này lưu ly bôi rất kính sợ, hẳn là có chút môn đạo, nếu không không có khả năng trở thành công cộng bí cảnh, sớm đã bị cường đại thâm viên sinh vật luyện hóa. Trải qua người giới thiệu, người nào? Trong hai người mọc ra cái đôi nam tử lạnh giọng hỏi thăm. Trần Lâm nhìn đối phương một chút, lắc đầu nói, cái này không tiện lộ ra, nhưng ta đã có thể tìm tới nơi này, khẳng định có người giới thiệu chính là, không biết hai vị xưng hô như thế nào, bí cảnh bên trong còn bình thường à? Chúng ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Một cái khác tráng như núi nhỏ, đầy đầu đều là lông đen người lạnh lùng lên tiếng, thanh âm thanh thúy như tuổi trẻ thiếu nữ. Trần Lâm kinh ngạc lườm đối phương một chút, không có nhiều lời, trực tiếp lấy ra một khối trứng bổ câu lớn nhỏ thâm viên kết tinh, dùng hồn lực bao vây lấy đưa đến hai người trước mặt nói, đương nhiên không thể để cho hai vị bạch bạch trả lời vấn đề, chúng ta bình thường giao dịch là đủ. Hai người liếc nhau một cái, đôi dài nam tử đem kết tinh thu hút trong tay, sau khi kiểm tra trên mặt vui mừng thu hồi, mà một bên lông đen nữ tử thì trong mắt lóe lên một vòng sắc ý, trên đầu lông đen cũng biến thành cứng rắn. Ta khuyên nhủ hai người tuân thủ công bằng giao dịch nguyên tắc, không muốn sinh ra không thiết thực ý nghĩ, nếu không sống sót nhưng chưa chắc là các ngươi. Trần Lâm linh hồn cảm giác không nhận áp chế, lông đen nữ tử biến hóa thu hết vào mắt, không chút khách khí mở miệng nhắc nhở. Hắn chuyến này là vì tìm hiểu tin tức, không muốn làm vô vị chiến đấu. Ha ha, đạo hữu không nên hiểu lầm, chúng ta đều là hạng người lương thiện, tuyệt sẽ không làm giết người đoạt bảo tiến hành, đạo hữu có vấn đề gì cứ nói đừng ngại. Đôi dài nam tử cười ha hả, hy vọng như thế. Trần Lâm không có cái gì biểu tình biến hóa, sau đó hỏi, trước cùng ta nói một chút bí cảnh bên trong tình huống, vì sao ta trở ở bên ngoài thời gian rất lâu, chỉ có hai người các ngươi ra? Bởi vì bí cảnh bên trong phát sinh chiến tranh, cửa vào bị phong tỏa, hai chúng ta cũng là vụng trộm chạy đến. Hai người các ngươi vụng trộm chạy đến? Trần Lâm rất là hoài nghi. Chương 1985, Lưu Ly chén 2 chương 1985, Lưu Ly chén 2, hai người này thực lực tựa hồ muốn so đầu to nam tử mạnh hơn một chút, nhưng cũng không tính quá mạnh, trừ phi bí cảnh bên trong thâm viên sinh vật đều là trình độ này, nếu không đại chiến phía dưới không có khả năng chạy ra. Ngươi dám xem thường chúng ta, thật là lớn gan chó. Cảm nhận được Trần Lâm kinh thị, lông đen nữ tử lập tức nổi giận. Trên đầu lông đen từng chiếc tạc lập, lộ ra bên trong mặt mũi tái nhợt, thật sự chính là một nữ tử. Nương tử không nên tức giận. Đôi dài nam tử vội vàng lên tiếng trấn an, một hồi lâu mới trấn an xuống tới. Tiếp lấy nhìn về phía Trần Lâm nói, để đạo hữu chê cười, nương tử của ta thân thể ra một vài vấn đề, cảm xúc hơi không khống chế được, còn xin đạo hữu không nên trách tội. Không sao, ta sẽ không cùng một nữ nhân so đo. Trần Lâm không quan trọng trả lời. Tiếp lấy lại hỏi, hiện tại ngươi đem bí cảnh bên trong tình huống cùng ta nói rõ chi tiết nói, còn có chung quanh thế lực phân bố cũng giới thiệu một chút, cùng cần thiết phải chú ý cường giả tin tức, chúng ta giao dịch coi như hoàn thành. Vừa dứt lời, kia lông đen nữ tử lại lần nữa trợn mắt nhìn. Yêu cầu của ngươi nhiều lắm đi, chỉ cấp một khối nhỏ thần tinh, là đuổi này ăn mày không thành. Nương tử. Đôi dài nam tử khẽ quát một tiếng, tiếp lấy quay đầu đối Trần Lâm cười cười, gật đầu nói, đạo hữu yêu cầu rất hợp lý, ta cái này giải đáp cho ngươi, bất quá bí cảnh bên trong chiến tranh đã hướng tới hồi cuối, đoán chừng còn sẽ có người ra, chúng ta không bằng chuyển sang nơi khác trò chuyện, nếu không ra một khi là bạo ngược chi đổ, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện không cần thiết chém giết. Trần Lâm suy nghĩ một chút, đáp ứng nói, cũng tốt, vậy liền theo đạo hữu nói làm đi. Nói xong đảo mắt một vòng, dẫn đầu hướng lên phía trên bay đi. Đôi dài nam tử ánh mắt lóe lên, mang theo lông đen nữ tử phi thân đuổi theo, bay thẳng đến gian lận giảm hơn, Trần Lâm mới dừng lại thân hình, sau đó quay người chờ đợi hai người, tại hai người dưới chân hình thủ kỳ quái vật phẩm bên trên nhìn một chút. Hai người này tựa hồ là ỷ lại vật này mới có thể phi hành, cũng không có tại trong thâm viên phi hành thần thông thuật pháp. Cái này khiến hắn dự cảm càng thêm mãnh liệt. Hai người tựa hồ giống như hắn, đều là giới hạ bên trong tu luyện người, mà không phải nguyên bản thâm viên sinh linh. Nhưng Trần Lâm không có vội vã hỏi, chờ hai người dừng hẳn về sau nhàn nhạt mở miệng nói, nơi này đầy đủ an tĩnh, hai vị có thể nói đi. Đôi dài nam tử do dự một chút, đột nhiên đối Trần Lâm không người thi lễ, nghiêm mặt hỏi, trên người đạo hữu không có bị thâm viên khí tức ô nhiễm dấu hiệu, không phải là mới vừa tiến vào thâm viên người tu luyện? Trần Lâm nhíu mày, hiện tại là ta hỏi ngươi, mà không phải ngươi hỏi ta, ngươi hẳn là muốn hủy hẹn hay sao? Đạo hữu hiểu lầm. Đôi dài nam tử liên tục quát tay, đồng thời ngăn chặn bên người lại muốn nổi giận lông đen nữ tử. Chân thành giải thích nói, ta cần trước xác định đạo hữu thân phận, mới có thể cho ngươi phân tích bí cảnh trùng cục thế, nơi đó tình huống hết sức phức tạp, chia làm mấy cái khu vực, nếu là ngộ nhập đối ngoại lai người tu luyện 10 phần tâm thủ khu vực bên trong, hậu quả thế nhưng là 10 phần nghiêm trọng. Trần Lâm lặng lặng nghe xong đối phương giảng thuật, trầm mặc một lát, khẽ bước cằm nói, không tệ, ta đích xác là vừa vặn tiến vào thâm viên không lâu, các hạ có gì chỉ giáo? Thật. Đôi dài nam tử mặt lộ vẻ kích động, liền ngay cả cảm xúc táo bạo lông đen nữ tử đều hai mắt sáng lên, mong đợi nhìn về phía Trần Lâm. Đạo hữu là đến từ cái gì giao diện, có thể hay không cáo chi thông đạo vị trí? Trần Lâm trong lòng bừng tỉnh, chính như hắn đoán, hai người này cũng là giới hạ bên trong người tu luyện, đoán chừng là bị vây ở chỗ này trở về không được, coi hắn là thành cây cỏ cứu mạng. Đáng tiếc, hắn cũng không có so với đối phương tốt bao nhiêu. Muốn để các hạ thất vọng, ta đích xác là đến từ giới hạ bên trong, nhưng là tiến đến thông đạo đã sụp đổ, đến đây cái này lưu ly bí cảnh, chính là nghe nói nơi này là cái căn cứ, cho nên muốn dò xét rời đi thông đạo tin tức. Lời này vừa nói ra, đối diện hai người tinh thần tất cả đều hề bại xuống dưới, thất vọng chi ý không che giấu chút nào. Đôi dài nam tử lắc đầu, đạo hữu không cần hy vọng xa vời, kia lưu ly bí cảnh bên trong đều là chút kỳ hoa thâm viên sinh vật, mặc dù có ngoại lai người tu luyện, cũng tất cả đều là giống như chúng ta không có cách nào trở về người, mà lại đại đa số đều bị triệt để dị hóa, bình thường giao lưu đều rất khó khăn. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía Trần Lâm thử dò xét nói, đạo hữu tựa hồ không có bị ô nhiễm, hẳn là có hóa giải thâm viên khí tức bảo vật. Không có. Trần Lâm lập tức lắc đầu, là ta tu hành công pháp đặc thù, năng lực chống cự tương đối mạnh, nhưng cũng không phải một điểm ảnh hưởng không có, bất quá là tiến đến thời gian không dài, còn có thể chịu được mà thôi. Dạng này a? Đôi dài nam tử càng thêm thất vọng. Trần Lâm đợi một trận, thản nhiên nói, mặc kệ bí cảnh có thích hợp hay không tiến vào, đã các hạ thu thủ lao của ta, đều hẳn là giải thích một cái đi. Kia là tự nhiên. Đôi dài nam tử thu thập hề bại tâm tình, chậm rãi giảng thuật. Một chén trà sau mới dừng lại. Đối Trần Lâm nói ra, hiện tại bên trong 10 phần hỗn loạn, mà lại có mới tà thần thăm ra, đạo hữu vẫn là thận trọng cân nhắc, rồi quyết định có nên đi vào hay không, nếu không đi vào dễ dàng, ra liền khó khăn. Nói xong chậm rãi mang theo lông đen nữ tử chậm rãi lui lại. Cảnh giác đề phòng. Trần Lâm cho tới nay biểu hiện đều giống như cái cường giả, tại thâm viên loại này vô tự chi địa, cùng dạng này cường giả liên hệ, tùy thời đều có tử vong nguy hiểm, cho nên nguyên bản còn muốn hỏi một vài vấn đề đôi dài nam tử, quả quyết lựa chọn rời đi. Một mực thối lui đến thấy không rõ bóng người, mới thôi động dưới chân phi hành bảo khí, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Trần Lâm tại nguyên chỗ không lúc đích, trong đầu thì suy tư đôi dài nam tử cung cấp tin tức. Dựa theo đối phương thuyết pháp, lưu ly bí cảnh đích thật là một cái lưu ly bôi, không gian không phải rất lớn, cũng liền ngàn dặm phương biên, mà lại bên trong 10 phần cằn cỗi, thâm viên bản thổ tà thần căn bản trước mắt. Mặt khác, món bảo vật này còn có cái đặc điểm, lối vào bảo quang đối thực lực cường đại tồn tại rất mâu thuẫn, quá mạnh cường giả không cách nào tiến vào bên trong, thế là chậm rãi liền thành kẻ yếu chỗ tránh nạn. Nhất là giống hắn loại này giới hạ bên trong người tu luyện tụ tập rất nhiều, ở bên trong tạo thành một cỗ thế lực không nhỏ, nhưng là chẳng biết tại sao gần nhất có tà thần tựa hồ coi trọng nơi này, không ngừng quấy bên trong thế cục, đã liên tiếp khởi xướng mấy lần đại chiến, làm lòng người bàng hoàng, tranh nhau trốn đi. Trừ cái đó ra, đôi dài nam tử còn nâng lên một cái tin tức, tất cả thời gian dài bị vây ở trong thâm viên người tu luyện đều sẽ phát sinh biến dị, cuối cùng biến thành mất đi bình thường thần trí quái vật. Điểm này cùng hiểm giới cũng rất giống như. Trần Lâm giơ tay lên, nhìn một chút trên cổ tay thất thải tay xuyên. Linh hồn phương diện hắn không lo lắng, liền sợ nhục thân không chịu nổi ăn mòn, bất quá căn cứ mấy năm này phản ứng, chỉ cần chẳng qua ở xâm nhập, tạm thời hẳn không có vấn đề. Bất quá không thể nghe nhất ra chi ngôn. Kia đôi dài nam tử cũng không thể tin, còn phải lại tìm những người khác tiếp tục tìm hiểu, đem tình huống triệt để biết rõ ràng, lại chế định bước kế tiếp kế hoạch. Trần Lâm thu hồi tạp niệm, lần nữa hướng lưu ly bí cảnh phương hướng bay đi. Chương 1986, kỳ bên trong áo một. Chương 1986, kỳ bên trong áo một. Trần Lâm tại lưu ly bí cảnh phụ cận lại đợi gần một tháng, ngay tại hoài nghi có phải hay không bí cảnh bên trong xảy ra vấn đề lúc, rốt cục lần nữa có sinh vật từ quang đoàn bên trong bay ra, mà lại lần này bay ra ngoài người cũng không ít, chừng mấy chục cái. Đại đa số đều là quái vật hình dạng, hình người rất ít, chỉ có chút ít mấy cái. Những sinh vật này sau khi ra ngoài không có dừng lại, lập tức tứ tán phi độn. Nhìn lướt qua, Trần Lâm lập tức đón lấy trong đó một sinh vật hình người. Mặc dù quái vật hình dạng cũng không nhất định không phải người tu luyện, nhưng hình người hy vọng càng lớn, mà lại có thể bảo trì hình người, nói rõ đối thâm viên năng lượng sức chống tự mạnh, thậm chí cũng sẽ càng thêm bình thường chút, dễ dàng cho giao lưu. Trần Lâm lựa chọn là một cái toàn thân tuyết trắng nữ tử, khí chất 10 phần xuất chúng, dung mạo cũng rất là kinh diễm, nhưng hắn cũng không phải bởi vì cái này mới lựa chọn, mà là đối phương phi độn phương hướng đúng lúc là hắn bên này. Tránh ra. Nữ tử trông thấy Trần Lâm xuất hiện, cũng không có ý dừng lại, đưa tay liền đánh ra một đạo bạch quang. Trần Lâm sớm có phòng bị, lập tức ngưng tụ ra một mặt hồn thuẫn đem bạch quang ngăn trở. Lo lắng hồn thuẫn uy lực không đủ, đồng thời thúc giục nuốt tinh thần con nết, này bảo cụ có chứa tể đặc tính, mặc dù cũng bị áp chế, nhưng miễn cưỡng còn có thể dùng. Lo lắng sự tình không có phát sinh, bạch quang công kích bị tùy tiện hóa giải. Bất quá hồn thuẫn cũng không thể chịu đựng, lúc ngay hai cái sau tán loạn ra. Đối với cái này Trần Lâm cũng không để ý, hắn thi triển hồn thuẫn chỉ là đối linh hồn chi lực đơn giản vận dụng, cũng không phải là cái gì linh hồn bí pháp, uy lực chỉ có thể coi là bình thường, cũng không thể bởi vậy kết luận thực lực của đối phương. Đón lấy công kích về sau, Trần Lâm ngăn ở tuyết trắng nữ tử phía trước, chắp tay mở miệng nói, đạo hữu không muốn nổi giận, tại hạ cũng vô ác ý, chỉ là nghe nói nơi đây có bí cảnh có thể an thân, cho nên muốn nghe được một chút tình huống, cũng sẽ không bạch để đạo hữu hỗ trợ, thù lao tuyệt đối để đạo hữu hài lòng. Nói, Trần Lâm lấy ra một khối tiểu nhân thâm viên kết tinh, liền muốn đưa cho đối phương. Không hứng thú, cút. Tuyết trắng nữ tử ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, quát lớn một tiếng, trên thân bạch quang đại phóng, tốc độ tăng tốc, liền muốn vòng qua Trần Lâm ngăn cản. Nhưng chính là như thế một trì hoãn, thân hình của nàng đã lạc hậu hơn những người khác. chỉ gặp một đạo đen nhánh xiềng xích từ bí cảnh quang đoàn bên trong bay ra, chớp mắt liền đến phụ cận, đối tuyết trắng nữ tử quấn quanh quá khứ. Đáng chết! Tuyết trắng nữ tử giận không kềm được, nhưng lại tựa hồ đối với xiềng xích này cực kỳ kiêng kỵ, tay trái lắc một cái, trên cổ tay màu trắng vòng tròn bay vụt ra ngoài, lăng không phóng đại, muốn đem xiềng xích bọc tại bên trong. Hừ! Hừ lạnh một tiếng từ quang đoàn bên trong vang lên, tiếp lấy xuyên qua hư không xiềng xích trong nháy mắt tán loạn, hóa thành từng cái lớn chừng quả đấm phát sáng phù văn. Những phù văn này một trận vặn vẹo lắc lư, trong chớp mắt lại lần nữa ngưng tụ, biến thành mấy cái dữ tợn xúc tu, từ bốn phương tám hướng đem tuyết trắng nữ tử vây quanh, phong tỏa nàng tất cả đường đi. Tuyết trắng nữ tử hoa dung thất sắc, há miệng phun ra một cái tròn vo hạt châu tới. Hạt châu này phun một cái ra, nàng bản thể khí tức lập tức trở nên mệt mỏi, thậm chí xuất hiện từng khối đốm đen. Nhưng nàng không có đi quản, mi tâm bay ra một đạo huyết tiễn đánh vào hạt châu bên trên, hạt châu lập tức rung động, theo chấn động tăng lên, không gian chung quanh bắt đầu trở nên vặn vẹo, đem quấn quanh tới xúc tu từng cái đẩy ra. Hô hấp ở giữa, hạt châu không gian chung quanh liền xuất hiện đạo đạo nhỏ bé khe hở, dần dần ngưng tụ thành một cái không gian thông đạo. Nữ tử lạnh lùng nhìn Trần Lâm một chút, thân hình lóe lên liền chui tiến vào trong thông đạo. Thông đạo biến mất theo. Toàn bộ quá trình đều tại Trần Lâm nhìn chăm chú, nhưng hắn không có bất kỳ hành động gì, bởi vì hắn biết đối phương chạy không được. Kia xiềng xích chủ nhân căn bản là vô dụng toàn lực, mà lại cũng không chỉ là công kích nàng, còn có xiềng xích bay về phía cái khác phương vị, mới vừa từ quang đoàn bên trong bay ra tới những sinh linh kia, một cái cũng không thể chạy mất. Chính như hắn sở liệu, trong hư không xiềng xích lần nữa nổ tung. Phù văn hóa thành vô số màu đen tiểu xà, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, đem vương viên tất cả không gian đều bao trùm ở bên trong. Từng tiếng kêu thảm từ đằng xa vang lên. Trần Lâm cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ ít có 10 đầu tiểu xà hướng hắn đánh tới, mỗi một đầu đô đầu sừng dữ tợn, giống như thật. Khí tức tất cả đều quỷ dị lại cường đại. Bất quá hắn cũng không có bối rối, diện hồn chỉ quang mang chớp liên tục, tùy tiện đem những này tiểu xà toàn bộ tiêu diệt. Thậm chí còn có thừa lực lấy ra nuốt tinh thần con đế, đem tiểu xà tán loạn sau năng lượng tổn vệ, nhìn có thể hay không nếm thử luyện hóa hấp thu. Bởi vì hắn từ xiềng xích mới vừa xuất hiện thời điểm, liền phát giác được nuốt tinh thần con đết có chút phản ứng, cùng lúc trước gặp được tác mệnh chi quang lúc đồng dạng. Vừa mới đem nuốt tinh thần con đết thu hồi, cách đó không xa hư không liền rung động, tuyết trắng nữ tử thân ảnh rơi xuống ra. Mười phần thế thảm, toàn thân trên dưới tất cả đều là vết máu, đốm đen cũng trải rộng toàn thân, cả người hơn phân nửa đều biến thành màu đen. Nhưng còn có thể kiên trì. Trước đó đeo ở cổ tay vòng tròn đem tự thân vòng ở trong đó, tạo thành một tầng lồng ánh sáng màu trắng, đem hắc xà công kích ngăn tại bên ngoài, nhưng theo hắc xà không ngừng va chạm, lồng ánh sáng đã lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diện. Cứu ta! Tuyết trắng nữ tử đang lúc tuyệt vọng thời khắc, chợt phát hiện Trần Lâm còn tại nguyên địa, kinh ngạc đồng thời lập tức cầu cứu. Trần Lâm cũng không có đứng ngoài quan sát. Nữ nhân này mặc dù tính tình không tốt, nhưng là người chạy ra bên trong duy nhất còn sống, đối phương nếu là chết rồi, hắn nhưng là không còn biện pháp nghiệm chứng bí cảnh bên trong tình huống. Thế là liên tục thi triển diện hồn chỉ, đối hắc xà tiến hành điều giết. Những này hắc xà hủy diệt, tựa hồ đối với kia xiềng xích bản thể tổn thương không nhỏ, chỉ cần diệt mười mấy con, còn lại liền một lần nữa ngưng tụ thành xiềng xích, rút về quang đoàn bên trong. Các hạ là người nào? Một cái kim loại cảm nhận thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một thân ảnh từ quang đoàn bên trong hiện ra, kinh nghi nhìn về phía Trần Lâm. Trần Lâm cũng nhìn về phía đối phương. Đó là cái nhân loại bộ dáng nam tử, thân hình cao lớn, chừng khoảng một trượng, nhưng nhìn cũng rất cân xứng, mà lại tướng mạo mười phần tuấn mỹ, cho người ta một loại dị thường cao quý cảm giác. Trần Lâm. Trần Lâm cao giọng đáp lại. Ở cái địa phương này không cần thiết mai danh nhận tích, mà lại hắn còn nhớ rõ ban đầu ở tứ phương thành lúc Huy Dạ căn dặn, để hắn tận khả năng mở rộng mình nổi tiếng. Ngay lúc đó Huy Dạ còn tưởng rằng hắn là tinh hoàng chuyển thế, cho nên cái này nhắc nhở khẳng định là chân tình thực lòng, vừa vặn thừa cơ hội này, đem tên của mình chuyển đến trong vực sâu. Nhưng có xưng hảo. Nam tử tuấn mỹ nhíu nhíu mày, lần nữa lên tiếng hỏi thăm. Trần Lâm không rõ ràng cho lắm, suy tư một chút không có trả lời. Chương 1986, kỳ bên trong áo 2 chương 1986, kỳ bên trong áo 2 hắn có thể cảm ứng ra, đối phương hẳn là trước đó đôi giải nam tử nói, cái kia tân tiến nhập lưu ly bí cảnh tà thần, cái này tồn tại thường thường đều có không hợp với lẽ thường thủ đoạn, nói ra danh tự đã có chút mạo hiểm, không thể lại lung tung tiết tra. Không có xương hảo a, vậy nhưng không nói một chút là thế nào để linh hồn thăng cấp. Nam tử tuấn mỹ lần nữa hỏi thăm. Trần Lâm nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi hỏi có chút nhiều, tại hỏi thăm người khác trước đó, có phải hay không muốn trước giới thiệu một chút mình? Bản tọa hắc ám chi khóa kỳ bên trong áo. Nam tử tuấn mỹ ngược lại là sảng khoái, tiếp lấy tiếp tục hỏi, các hạ linh hồn đẳng cấp rất cao, nhục thân lại thấp đáng thương, chắc là chuyển thế trùng sinh người, nhưng làm kiếp trước thân phận nói ra, nhìn bản tọa phải chăng biết được? Không thể trả lời. Trần Lâm lạnh nhạt đáp lại, trong đầu thì suy tư từ đầu to nam tử siêu hồn ký ức, thế nhưng là tin tức mảnh vỡ bên trong cũng không có cái này kỳ bên trong áo, không biết là đẳng cấp gì tồn tại. Kỳ bên trong áo đối Trần Lâm phản ứng mười phần không vui. Âm thanh lạnh lùng nói, bản tọa chính là cổ La Kỳ hậu duệ, ngươi chính là thái độ như thế à? Thế nhưng là đối cổ La Kỳ thượng thần bất kính, không cần chụp chụp mũ. Trần Lâm mặc dù không biết cổ La Kỳ là ai, nhưng cũng sẽ không rơi vào đối phương ngôn ngữ cả bấy. Vẫn lạnh nhạt như cũ nói, cổ La Kỳ là cổ La Kỳ, ngươi là ngươi, không muốn nói nhập là một, ngược lại là ngươi vô cớ công kích bản tọa, có phải hay không muốn cho cái thuyết pháp? Kỳ bên trong áo ánh mắt chớp động, hắn không cách nào xác định Trần Lâm thân phận, nhưng đã linh hồn có thể khắc chế hắn hắc ám chi khóa, khẳng định không phải bình thường tồn tại, cũng thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chần chờ một chút, hắn trầm giọng nói, các hạ muốn cái gì thuyết pháp? Trần Lâm trong lòng khẽ giật mình, Đối phương cái này thái độ tựa như là phục nhuyễn, thâm viên tà thần làm việc quả nhiên khó mà nắm lấy. Nhưng hắn thật đúng là không biết muốn cái gì. Lúc này, một mực ngắm nhìn tuyết trắng nữ tử bay đến Trần Lâm bên người, đối Cổ La Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, đại nhân nhà ta tới đây, tự nhiên là vì lưu ly bảy màu dịch, ngươi sẽ không coi là bí mật này chỉ có chính ngươi biết ta. Ti tiện sinh linh cũng dám làm càn. Đối mặt tuyết trắng nữ tử, Kỳ bên trong áo không có đối Trần Lâm bình đẳng giao lưu thái độ, giống như nhìn con kiến hôi nhìn xem tuyết trắng nữ tử, trên tay từng cái màu đen phù văn bay lên, hội tụ thành xiềng xích. Tuyết trắng nữ tử biến sắc, không tự chủ được thối lui đến Trần Lâm sau lưng. Trần Lâm quát tay, trên ngón tay đú quang lưu chuyển, nhìn xem Kỳ bên trong áo nói, thủ hạ của ta không có nói sai, bản tọa lần này tới chính là vì lưu ly bảy màu dịch, bất quá như là đã bị ngươi nhanh chân đến trước, xem ở Cổ La Kỳ hậu duệ trên mặt mũi, bản tọa cũng không xuất thủ cấp đoạn, ngươi đem đoạt được lưu ly bảy màu dịch chia cho ta phân nửa, bản tọa liền không lại so đo ngươi mạo phạm tiến hành. Kỳ bên trong áo sắc mặt trở nên khó coi, trong mắt hàn quang lấp lóe, trên bàn tay phủ văn không ngừng bay múa, biểu lộ ra nội tâm của hắn phẫn nộ. Nhưng mà cuối cùng cũng không có phát tác, mà là nhịn xuống giận dữ nói, một nửa không có khả năng, chỉ có thể cho ngươi một thành. Ngươi cho rằng ta là tại thương lượng với ngươi a? Trần Lâm thanh âm trở nên lạnh. Đối phương đã yếu thế, vậy hắn nhất định phải bảo trì cường thế. Nếu là lùi bước, đối phương liền sẽ khám phá hắn không thành kế, nhất định phải đại chiến một trận. Diệt hồn chỉ mặc dù khắc chế đối phương, nhưng cũng không tốt nói liền nhất định có thể chiến thắng, tà thần thủ đoạn tiên kỳ bách quái, có thể không đánh tan lượng không đánh. Chính như Trần Lâm đoán trước, Kỳ bên trong áo sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng không có trực tiếp động thủ. Tà thần đều là trời sinh tính đa nghi hạng người, hắn càng là miệt thị đối phương liền càng không dám tùy tiện làm quyết định. Thế nào, không nghe thấy bản tọa a? Vẫn là nói, ngươi muốn cùng bản tọa đấu một trận. Trần Lâm tiếp tục ngôn ngữ bức bách. Kỳ bên trong áo sắc mặt không ngừng biến hóa, bàn tay nắm mấy lần lại buông ra. Cuối cùng trầm mặc gật đầu. Tiếp lấy ra hai cái màu đen cổ dài bình nhỏ, cách không đưa đến Trần Lâm trước mặt, quay người bay vào hắc ám bên trong. Trần Lâm dùng một kiện phổ thông túi lưới đem cái bình thu hồi, nhưng không có rời đi, mà là tiếp tục phiêu phủ ở nguyên địa, quan sát cách đó không xa quan đoàn. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, xác định kia Kỳ bên trong áo thật rời đi về sau, mới mang theo tuyết trắng nữ tử bay lên trên đi. Người tên là gì? Một đường đi vào thượng tầng khu vực, Trần Lâm dừng thân hình hỏi thăm. Hồi đại nhân, văn bối gọi là Quý Nguyệt Tình, đến từ giới hạ bên trong thần giới, đại nhân cũng hẳn là giới hạ bên trong người tu luyện đi, không biết đến từ nơi nào. Tuyết trắng nữ tử không có trước đó lãnh đạo, ngược lại trở nên cẩn thận. Trần Lâm hơi có vẻ kinh ngạc. Xem ý nhìn một chút đối phương, hỏi, thần giới tu sĩ? Là cái nào thần giới, lý thế giới vẫn là bên ngoài thế giới? Cái gọi là thần giới, chính là trong truyền thuyết bên trên thất giới một trong. Bất quá chân chính bên trên thất giới ngoại trừ minh giới bên ngoài, cái khác đều đã ngăn cách, không nghe nói có cái nào người tu luyện đi qua. Lý thế giới, bên ngoài thế giới. Quý Nguyệt Tình nhìn Trần Lâm một chút. Đại nhân chỉ là lồng giam trong đại trận bên ngoài đi, thần giới tụ trận pháp này ảnh hưởng không lớn, ta cũng chưa từng đi cái gọi là lý thế giới, không cách nào trả lời đại nhân vấn đề. Trần Lâm gật gật đầu, không có lại xoắn suýt cái đề tài này. Liên quan tới bên trên thất giới sự tình chúng thuyết phân vân, liền ngay cả lý thế giới bên trên thất giới đến tột cùng là chân chính bên trên thất giới kéo dài, vẫn là vì củng cố lồng giam đại trận chỗ phục chế, đều không có minh xác thuyết pháp. Lúc đầu hắn lần này trở lại lý thế giới, là dự định đều dò xét một lần, nhưng cảm giác được ý nghĩa không lớn liền không có hành động. Vậy là ngươi thông qua phương thức gì tiến vào thâm nguyên, khả năng đường cũ trở về? Trần Lâm lần nữa hỏi thăm. Đây mới là hắn quan tâm vấn đề. Quý Nguyệt Tình thần sắc cô đơn, lắc đầu nói, nếu như có thể trở về, ta đã sớm trở về, cũng sẽ không bị vây ở chỗ này hơn 3 năm, chẳng những không cách nào tu luyện, còn muốn qua trốn đông trốn tây thời gian. Nói đến đây nàng nhìn về phía dưới. Bất đắc dĩ nói, cái kia lưu ly bí cảnh bị tà thần để mắt tới, không có cách nào tiếp tục ở lại muốn tìm mới đặt chân chi địa. Trốn đông trốn tây, vì cái gì? Trần Lâm bắt hắn lại cảm thấy hứng thú từ ngữ. Quý Nguyệt Tình cũng không giấu giếm, giải thích nói, vô luận là thâm viên sinh vật, vẫn là những cái kia tà thần, đều đem chúng ta loại này giới hạ bên trong người tu luyện xem như con mồi, chỉ cần gặp gỡ ác gặp săn giết, cho nên nghĩ tại trong thâm viên sinh tồn cực kỳ gian nan. Nguyên lai là dạng này. Gian nan như vậy hoàn cảnh, Quý đạo hữu còn có thể kiên trì 3 năm, chắc hẳn tu vi không thấp, không biết đến loại cảnh giới nào. Ai? Quý Nguyệt Tình thở dài một tiếng. Giới hạ trong ngoài là hai cái thiên địa, nguyên bản tu vi lại cao hơn cũng vô dụng, ta đã đạt vĩnh hằng sơ cảnh, lại cũng chỉ có thể tham sống sợ chết thôi, vĩnh hằng bản nguyên ở chỗ này nhưng không có vĩnh hằng hiệu quả. Nàng nói tùy ý, Trần Lâm lại là nội tâm rung mạnh. Nữ nhân này lại là vĩnh hằng cường giả. May mà lúc trước hắn còn ngăn cản đối phương, hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt, cái này nếu là tại giới hạ bên trong, đã thành đối phương thủ hạ vong hồn. Càng làm cho Trần Lâm khiếp sợ là, vĩnh hằng cường giả tại cái này trong vực sâu, thực lực vậy mà suy yếu đến trình độ như vậy. Khụ khụ. Trần Lâm ho khan hai tiếng, chắp tay nói, nguyên lai là quý tiền bối, vạn bối không biết tiền bối chính là vĩnh hằng cường giả, chỗ mạo phạm còn xin rộng lòng tha thứ. Quý Nguyệt Tình sững sờ, trên dưới quan sát một chút Trần Lâm, nghi hoặc hỏi, Trần đạo hữu có ý tứ là, ngươi chưa tiến vào vĩnh hằng? Gặp Trần Lâm gật đầu, nàng nghi hoặc càng đậm, không có đạt tới vĩnh hằng cảnh giới, ngươi là thế nào có thể chống đỡ được thâm viên khí tức ăn mòn? Không đúng. Quý Nguyệt Tình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngươi không phải lên thất giới sinh linh, coi như tấn thăng vĩnh hằng, cũng không có đạt tới rời đi giới hà điều kiện. Theo ta được biết, các ngươi phổ thông sinh linh tiến vào vĩnh hằng cảnh cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới cấp 3 sinh mệnh cấp độ, mà lại các ngươi còn có điểm giới hình chiếu, muốn rời khỏi giới hạ, nhất định phải đem điểm giới hình chiếu dung hợp mới được. Nói xong hắn nhìn xem Trần Lâm con mắt, kinh nghi hỏi, ngươi làm như thế nào? Tấu chương xong, chương 1987, bí mật một chương 1987, bí mật một quý nguyện tình để Trần Lâm minh bạch một sự kiện. Bên trên thất giới sinh linh, phải cùng tinh tuyển bên trong sinh linh không sai biệt lắm, đều thuộc về tiên thiên cấp độ tương đối cao cái chủng loại kia, nếu là tấn thăng nữa vĩnh hằng, coi như không đạt tới cấp 4 cũng kém không nhiều. Còn có một điểm, những này cao cấp sinh linh tựa hồ sẽ không bị điểm giới hình chiếu, không biết tinh tuyển người tu luyện có phải hay không cũng giống vậy. Nghĩ tới đây, Trần Lâm lập tức hỏi, các ngươi bên trên thất giới người tu luyện vì sao sẽ không bị điểm giới hình chiếu, là giao diện nguyên nhân, vẫn là sinh mệnh cấp độ nguyên nhân? Cả hai đều có. Quý Nguyệt Tình bị Trần Lâm cứu, thái độ trở nên 10 phần hiền lành. Kiên nhẫn giải thích nói, giao diện cường độ chỉ là một phương diện, điểm giới chàng cảnh hạn mức cao nhất từ đầu đến cuối không có bị làm rõ ràng, cho nên một chút cao cấp chàng cảnh vẫn có thể đối đầu thất giới hình thành quy tắc áp chế. Nhưng bên trên thất giới sinh linh đều là chúa tể cấp cường giả hậu duệ, xem như hậu thiên thần linh sở thuộc, mặc dù không kịp tiên thiên thần linh như vậy đặc biệt, nhưng cũng có thể đối điểm giới quy tắc hình thành phòng ngự, sẽ không bị cưỡng ép hình chiếu. Cái gì là tiên thiên thần linh? Trần Lâm lần nữa hỏi thăm. Quý Nguyệt Tình hơi kinh ngạc, nghi ngờ nói, ta còn tưởng rằng ngươi chính là tiên thiên thần linh đâu, hơn nữa còn là cao đẳng tiên thiên thần linh, bằng không linh hồn của ngươi thần thông, vì sao có thể khắc chế kia kỳ bên trong áo? Đây chính là cổ La kỳ hậu duệ, sinh mệnh cấp độ đã đạt cấp 4. Ta có thể khắc chế kỳ bên trong áo là bởi vì ta có đặc thù thiên phú. Trần Lâm hàm hồ trả lời một câu. Hắn mặc dù cứu được đối phương, nhưng ở chung thời gian quá ngắn, không biết đối phương nhân phẩm như thế nào, không cách nào hoàn toàn tin tưởng đối phương. Vẫn là phải có chỗ giữ lại mới được. Tiếp lấy lại hỏi, quý tiền bối tựa hồ đối với sinh mệnh đẳng cấp hiểu rất rõ, có thể hay không giải thích cặn kẽ một chút? Ta đến từ giới hà bên trong phổ thông giao diện, đối với mấy cái này tin tức biết rất ít. Quý Nguyệt Tình nhẹ nhàng khoát tay. Tiền bối coi như xong, tại cái này trong vực sâu, thực lực của ta còn không bằng ngươi, ngươi ta ngang hàng xưng hô là đủ. Nói xong nhìn một chút Trần Lâm. Trầm ngâm nói, ta chẳng những là hậu thiên thần linh, mà lại mười phần thích mạo hiểm, đã từng đi qua rất nhiều thần bí chi địa, bên trên thất giới giới diện khác tham dò qua, giới hà phía trên ngoài hành tinh vực cũng đi qua, ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể giải đáp cho ngươi. Trần Lâm nghe vậy trong lòng vui mừng. Dạng này một cái vạn sự thông loại người, đúng là hắn cần nhất, mà lại đối phương đẳng cấp đầy đủ cao, nhất định có thể giải khai trong lòng của hắn rất nhiều bí ẩn. Bất quá lập tức lại bình tĩnh xuống tới. Nhìn đối phương thần thái ngữ khí, tựa hồ những tin tức này không phải tặng không, cần trả giá đắt. Liên hỏi, quý đạo hữu muốn cái gì nói thẳng là được, không cần quanh co, người ta đều là giới hạ bên trong người tu luyện, tại cái này trong vực sâu tự nhiên cùng nhau trông coi. Quý Nguyệt Tình hơi có vẻ xấu hổ, cố nặn ra vẻ tươi cười nói, theo lý thuyết Trần đạo hữu cứu ta một mạng, ta không nên nhắc lại yêu cầu gì, nhưng là ta bị nhốt thời gian quá dài, đối thâm viên khí tức ăn mòn năng lực chống cự yếu bớt, nhất định phải theo gì tất khác biệt linh vật để duy trì. Trần Lâm giật mình, lấy ra một bình thất thải lưu ly dịch tới. Quý đạo hữu muốn vật này? Không tệ. Quý Nguyệt Tình lập tức gật đầu. Ta sở dĩ sẽ đến nơi đây, chính là nghe nói lưu ly bôi bên trong xảy ra sinh loại này linh dịch, đối hóa giải thâm viên năng lượng hiệu quả rất tốt. Đáng tiếc, ta tại bí cảnh trung đẳng ngàn năm, rốt cục đợi đến linh dịch ngưng tụ hình thành, không nghĩ tới lại bị kỳ bên trong áo nhanh chân đến trước, đối phương chẳng những cướp đi tất cả linh dịch, còn đem bí cảnh bên trong sinh linh toàn bộ chém giết, muốn ẩn tàng linh dịch bí mật. Linh dịch này còn có cái gì công hiệu? Trần Lâm đem cái bình đi lòng vòng, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Hắn còn chưa kịp nghiên cứu vật này, không biết bên trong linh dịch là dạng gì, nhưng đã bị kia kỳ bên trong áo coi trọng như vậy, khẳng định không chỉ là hóa giải thâm viên năng lượng ăn mòn, có thể tăng lên sinh mệnh cấp độ, còn có thể để hậu thiên thần linh thần tính đạt được tịnh hóa, hướng tiên thiên thần linh chuyển biến. Quý Nguyệt Tình một chút do dự, vẫn là ăn ngay nói thật. Ồ, Trần Lâm kinh ngạc không thôi. Tăng lên sinh mệnh cấp độ còn không tính quá kinh thế hai tụ, đại thanh đan đang dịch, âm dương linh mễ, còn có trên tay hắn thất thải tay xuyên, đều có phương diện này hiệu quả. Nhưng chỉ toàn hóa thần tính, để hậu thiên thần linh chuyển hóa làm tiên thiên, lại là thật không thể tưởng tượng nổi. Rất không có khả năng đi, hậu thiên còn có thể chuyển thành tiên thiên. Trần Lâm biểu thị hoài nghi. Tiên thiên chính là thiên sinh địa dưỡng, không thông qua sinh sôi, tự nhiên hình thành sinh mạng thể, mà nếu là tiên thiên, vậy liền rất không có khả năng thông qua hậu thiên chuyển hóa. Người tu luyện tiên thiên pháp nguyên, cũng chỉ là đem tiên thiên linh vật dung nhập tự thân, cũng không phải là chuyển hóa làm tiên thiên chi thể. Tựa như linh căn, bẩm sinh, cùng hậu thiên tới ghép, vĩnh viễn không có khả năng đồng dạng. Đương nhiên là có thể. Quý Nguyệt Tình lại cho ra để Trần Lâm sững sờ đáp án. Mời đạo hữu giải hoặc. Trần Lâm lập tức vừa chắp tay, làm khiêm tốn thỉnh giáo thái độ. Ngươi phải hiểu được một sự kiện. Quý Nguyệt Tình nhìn thoáng qua chung quanh, sau đó chậm rãi nói, người tu luyện căn bản của tu hành chính là sẽ không thể có thể biến thành khả năng, nếu là làm không được, đó chính là thủ đoạn không đủ. Mà tu luyện mục đích cuối cùng nhất thì là nhảy ra thiên địa gông cùng xiềng xích, tự thành một thể. Tự nhiên cũng sẽ không thể có cái khác là ấn, ta chính là ta, không phải cái khác bất luận cái gì quy tắc sản phẩm. Cái này tức là tiên tiên. Chúa tể chính là tiên tiên tối trung cực hình thái. Đương nhiên, muốn từ hậu thiên chuyển hóa làm tiên tiên, kia là 10 phần khó khăn, chẳng những cần rất nhiều linh vật gột rửa tự thân, còn phải chịu đựng thiên kiếp trừng phạt, có thể làm được ít càng thêm ít. Mà chúng ta nói tới tự nhiên thần linh, kỳ thật cũng không phải thật sự là tiên tiên chi thể. Quý Nguyệt Tình tiếp tục giải thích, tự nhiên thần linh chỉ là sinh mệnh cấp độ cao hơn chúng ta, nhưng đồng dạng tại phương thiên địa này bao phủ phía dưới, coi như không có thiên địa là cấn, chúa tể một phương này tiên đạo cũng sẽ không cho phép bọn hắn đột phá hạn chế. Trần Lâm như có điều suy nghĩ, thuyết pháp này cùng lúc trước Hy Đề Na nói không sai biệt lắm, nhưng càng thêm kỹ càng. Đối phương thật đúng là không có khoác lác, biết đến tin tức 10 phần toàn diện. Cầu mong gì khác biết muốn bị điều động. Lập tức truy vấn, thiên đạo là cái gì? Thiên đạo tự nhiên là chúa tể. Quý Nguyệt Tình lần nữa nhìn chung quanh một vòng, run tay một cái cổ tay, tuyết trắng vòng tròn bay ra phóng đại, hình thành một cái hình cái vòng màn sáng đem hai người bao phủ. Trần Lâm nhíu mày, nhưng là không hề động. Đối phương món bảo vật này bất phàm, nhưng ở cái này trong vực sâu cũng bị áp chế, uy năng không đủ để đem hắn đánh giết trong chớp mắt. Quý Nguyệt Tình cũng không có động thủ. Chờ lông ánh sáng hình thành sau giải thích nói, chúng ta mặc dù tại trong thâm nguyên, nhưng vọng nghị thiên đạo cũng có khả năng bị để mắt tới, vẫn là phải cẩn thận một chút mới được. Ta món bảo vật này có che lấp thiên cơ hiệu quả, hiện tại có thể nói thoải mái. Trần Lâm nhìn thoáng qua lồng ánh sáng, cẩn thận cảm ứng đi sau hiện, lồng ánh sáng năng lượng, tựa hồ cùng trên người hắn áo choàng có một chút chỗ tương tự. Cái này khiến tâm hắn sinh suy đoán. Hacker ly áo choàng chủ yếu tác dụng tựa hồ cũng không phải là ẩn hình, mà là dùng để che lấp thiên cơ. Hắn làm thiên đạo trọng điểm chú ý mục tiêu, thời gian dài như vậy đều không có lọt vào thiên kiếp đả kích, có lẽ chính là cái này áo choàng công lao. Còn có cái kia thạch quan, khẳng định cũng là vì che đậy thiên cơ chế tạo. Trên đời này không cam lòng bị thiên đạo trói buộc không ít người, tất cả mọi người tại dùng phương pháp khác nhau cố gắng, muốn đạt được chân chính siêu thoát. Thiên đạo chính là chúa thể. Chương 1987, bí mật 2 chương 1987, bí mật 2 Quý Nguyệt Tình thanh âm vang lên lần nữa. Chúng ta chỗ tu hành giới, vốn là một cái 10 phần mênh mông thiên địa, mỗi một loại pháp tắc đều có thể sinh ra một vị chúa thể số lượng cũng không ít. Nhưng là tại thời kỳ viễn cổ phát sinh một lần trời khoảnh chi kiếp, tình huống cụ thể không rõ, chỉ biết là từ đó về sau, phương thiên địa này liền bị một vị tự xưng thiên đạo cường giả trưởng khống, không còn chân chính chúa thể xuất hiện. Phàm là muốn tấn thăng chúa thể giả, nhất định phải gieo xuống nô ấn, như thế mới có thể bù đắp thiếu hụt, nếu không tấn thăng thời điểm chính là vẫn là ngày. Những này nô ấn chúa tể đã tính không được chúa tể, cho nên có mới xưng hảo, gọi là chí tôn. Trần Lâm lặng lặng lắng nghe. Đối phương nói tin tức hắn biết một bộ phận, bây giờ lại càng thêm hoàn thiện, đem phương này tu luyện giới quá khứ dính liền. Cái này chẳng những có lợi cho hắn ứng đối trên người nhân quả, đối tự thân tu luyện cũng 10 phần có lợi. Quý đạo hữu có biết giới hà lai lịch? Có biết một hai. Quý Nguyệt Tình lần nữa cho ra Trần Lâm ngạc nhiên trả lời. Sau đó bắt đầu giảng thuật. Nghe đồn giới hà là lúc trước mạnh nhất 7 vị chúa tể liên thủ bố trí, vì giữ lại này phương tu hành giới hòa chủng, cũng vì mình một lần nữa phục sinh. Cái này 7 vị chúa tể tu hành chính là 7 đại trí cao pháp tắc, mà lên thất giới chính là bọn hắn nguyên bản tu hành chỗ. Trần đạo hữu khả năng không có khám phá giới hà chi bích thủ đoạn, ta dạy cho ngươi một môn dùng linh hồn kích phát đồng thuật, ngươi liền có thể trông thấy giới hà bên trong tình cảnh, kia là khó có thể tưởng tượng rung động, cũng có thể càng thêm trực quan lý giải giới hà tồn tại hình thức. Nói xong, nàng một điểm mi tâm của mình, ngưng kết ra một cái chuyển thừa hạt ánh sáng đến, chậm rãi bay tới Trần Lâm trước mặt. Trần Lâm do dự một chút, không có trực tiếp hấp thu, mà là lấy ra nuốt tinh thần con đết, há mồm đem ánh sáng hạt nuốt trừ vào. Nuốt tinh thần con đế khí linh chính là hắn phân hồn, có thể gián tiếp thu hoạch được truyền thừa, còn có thể phòng ngừa nguy hiểm. Chỉ là hiệu quả muốn so trực tiếp thôn vệ kém một chút. Đem bảo vật thu hồi hồn trùng bên trong, Trần Lâm lập tức liền đạt được khí linh phản hồi, đích thật là một môn đồng thuật thần thông, nội dung 10 phần huyền ảo phức tạp, nếu không phải mang theo Quý Nguyệt Tình truyền thừa ý niệm, không biết cần bao lâu mới có thể học được. Coi như đem bí pháp nội dung dung hội quán thông, cũng không phải liền có thể tu luyện thành công. Môn này đồng thuật gọi là trời mở mắt, cần dùng linh hồn thôi động, mà lại đối linh hồn đẳng cấp yêu cầu cực cao, chí ít cũng phải là cấp 4. Mặt khác, muốn học được phương pháp này, còn cần một viên đồng loại. Đồng loại mới là căn bản. Pháp thuật chỉ là vì bồi dưỡng đồng loại mà tồn tại, mà đồng loại chính là vừa mới bị thôn vệ cái kia hạt ánh sáng. Trần Lâm có chút xấu hổ. Hạt ánh sáng đã bị nuốt tinh thần con nết thôn vệ, không cách nào chuyển rời đến bản thể hắn phía trên, hắn cũng không thể lại hướng đối phương muốn một phần, không nói đến bóc ra đồng loại khẳng định tiêu hao rất nhiều, loại hành vi này cũng rõ ràng là không tin đối phương. Nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát liền điều khiển phân hồn khí linh, đem đồng loại đặt ở khí linh trên thân bồi dưỡng. Dạng này hắn muốn dùng thời điểm, chỉ cần kích phát nuốt tinh thần con nết là được. Có thể cùng thần con nết cùng hưởng tầm mắt, còn có thể lẩn tránh hết thảy tiềm ẩn nguy hiểm. Đem đồng loại bồi dưỡng trên người mình, hắn thật là có chút không yên lòng. Trần đạo hữu thật đúng là cẩn thận người, chắc không được trên thân nhiều như vậy nhân quả, còn dám tới trong thâm viên thăm dò. Quý Nguyệt Tình trông thấy Trần Lâm cử động sau nhàn nhạt mở miệng. Trần Lâm nết nết miệng. Bất đắc dĩ nói, chính là trên thân nhân quả quá nhiều, cho nên mới không thể không khắp nơi cẩn thận, còn xin quý đạo hữu thông cảm. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Trần đạo hữu cách làm không sai, bất quá trên người ngươi nhân quả thật sự là không ít, có cơ hội hẳn là đi Phật giới. Tìm những cái kia cao tăng cho ngươi hóa giải một chút. Phật giới. Trần Lâm thần sắc khẽ động, lập tức nói, căn cứ ta dò thăm tin tức, bên trên thất giới ngoại trừ mình giới bên ngoài, giới diện khác đều đã ngăn cách, không biết muốn thế nào mới có thể đi vào. Bên trên thất giới đối với hắn tu hành thất tinh diệu nhật có trợ giúp, có cần phải đều đi xem một chút. Chờ ngươi mở thiên nhãn, liền có thể tìm tới những này giao diện vị trí, đến lúc đó ta cho ngươi cung cấp một chút tiết điểm, sử dụng phá giới loại bảo vật liền có thể mở ra thông đạo, về phần những cái kia tiết điểm còn có thể hay không dùng, liền xem ngươi bất khí. Đa tạ quý đạo hữu. Trần Lâm lập tức nói tạ, sau đó đem trong tay chứa thất thải lưu ly dịch cái bình giao cho đối phương. Đối phương không có cùng hắn tách ra ý tứ, còn lại tin tức về sau chậm rãi tìm hiểu chính là, không nhất thời bội vã. Quý Nguyệt Tình đem cái bình tiếp nhận, trực tiếp mở ra miệng bình. Trong bình lập tức tách ra thất thải hào quang, đem phương viên mấy trăm trượng đều chiếu rọi thành thải sắc, tuyết trắng quang hoàn vòng bảo hộ cũng đỡ không nổi. Trần Lâm nhướng mày, dị tượng như thế rất dễ dàng dẫn tới thâm viên sinh vật, đối phương hành vi có chút quá lỗ mãng. Bất quá lập tức, Quý Nguyệt Tình liền há miệng, đem trong bình chất lỏng nuốt vào gần một nửa, đắp lên sau nhắm mắt luyện hóa. Cái bình quang mang tán đi, còn không đợi Trần Lâm thở phào, trên người của đối phương lại tách ra thải quang. Hắn chỉ có thể đem linh hồn cảm giác tản ra, phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện thâm viên sinh vật, cùng tà thần đột nhiên giáng lâm. Thời gian một nén nhang qua khứ, vận khí không tệ, nguy hiểm cũng chưa từng xuất hiện, quý nguyệt tình trên người thải quang cũng dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Quả thật hữu dụng. Quý nguyệt tình mở to mắt, phát ra một tiếng tán thưởng, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Trần Lâm thì trầm mặt nói, quý đạo hữu cũng quá nóng lòng, nơi đây cũng không an toàn, chúng ta vẫn là trước chuyển sang nơi khác, lại tiếp tục giao lưu đi. Ha ha. Quý nguyệt tình cười ha ha. Trần đạo hữu yên tâm, ta mặc dù tu vi bị áp chế, nhưng đối nguy hiểm dự báo năng lực vẫn còn, nơi này tạm thời vẫn là an toàn. Nói xong khẽ vươn tay, tuyết trắng trên ngón tay phun trào khởi trận trận quang mang, dường như từng cái tinh linh đang khiêu vũ, tản ra khí tức làm cho tâm thần người an bình. Không tệ, rất tốt. Quý nguyệt tình hài lòng liên tục gật đầu. Sau đó nhìn về phía Trần Lâm, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói, thất thải lưu ly dịch đối ngươi tác dụng không lớn, một mình cũng không thể để ngươi sinh mệnh cấp độ tăng lên nhiều ít, không bằng đem một chai khác cũng giao dịch cho ta đi. Không được. Trần Lâm quả quyết tự tuyệt. Hắn còn không có biết rõ vật này công dụng, không thể chỉ nghe đối phương một người lời nói, mà lại coi như hắn không dùng được, còn có thể đưa cho Hydena, như thế bảo bối chỉ dùng đến trao đổi tin tức, thật sự là quá mức ăn thiệt thòi. Kia nửa bình thế nào? Quý Nguyệt Tình lùi lại mà cầu việc khác. Tiếp lấy khuyên nói ra, ngươi muốn sở nghiên cứu dùng, nửa bình như vậy đủ rồi, mà ta thì có thể trình độ lớn nhất khôi phục tu vi, đối tìm kiếm rời đi thâm viên thông đạo rất có ích lợi. Gặp Trần Lâm còn trầm mặc, nàng lại nói, vậy dạng này tốt, ta không tiếc tiêu hao bản nguyên, giúp ngươi sắp mở thiên nhãn bí thuật bằng nhanh nhất tốc độ tu luyện thành công, nếu không ngươi muốn đem thiên nhãn bồi dưỡng tại bản mệnh khí linh trên thân, không, có mấy trăm hơn ngàn năm, là không cách nào làm được. Chương 1988, giới hạ bên trong một chương 1988, giới hạ bên trong một nghe được Quý Nguyệt Tình đề nghị, Trần Lâm không khỏi có chút tâm động. Trời mở mắt bí thuật đẳng cấp không thể nghi ngờ là cực cao, hắn muốn nhanh chóng tu luyện thành công cũng hoàn toàn chính xác không có khả năng, nếu như đối phương có thể cung cấp trợ giúp, bỏ nửa bình thất thải lưu ly dịch cũng không được. Hiện tại mấu chốt chính là, hắn không biết thất thải lưu ly dịch chân chính giá trị. Quý đạo hữu vây ở thâm viên một vạn năm, đều không thể tìm tới rời đi biện pháp a. Trần Lâm không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi thăm quan tâm vấn đề. Ai? Nhắc lên việc này, Quý Nguyệt Tình không khỏi thở dài, có chút hối hận nói, ta mới vừa tiến vào thâm viên thời điểm, vốn là có biện pháp rời đi, nếu không ta cũng không có khả năng tiến đến, nhưng là tiến vào thâm viên về sau thu được một chút chỗ tốt, liền không có vội vã rời đi. Chờ phát hiện thân thể xảy ra vấn đề, lại nghĩ rời đi thời điểm, đầu kia thông đạo lại biến mất không thấy. Không chỉ đầu kia thông đạo không thấy, hai loại khác làm đường lui rời đi chi pháp cũng toàn bộ mất đi hiệu lực, không có cách, chỉ có thể một mực ngưng lại tại trong vực sâu. Trần Lâm nghe được trong lòng trầm xuống, lập tức hỏi, thông đạo vì sao lại biến mất? Hắn tiến đến tọa độ không gian cũng tán loạn, trước đó tưởng rằng Dương Tử Thi gây nên, hiện tại xem ra có lẽ là nguyên nhân khác, ta cũng không biết. Quý Nguyệt Tình một mặt phiền muộn, lối đi kia vẫn luôn rất ổn định, không biết tại sao lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ta hoài nghi có thể là trong thâm viên phát sinh một loại nào đó biến hóa, dẫn đến quy tắc chi lực mạnh lên, tại tự hành tu bổ không gian lỗ thủng. Trần Lâm trầm mặc xuống dưới, lời giải thích này có nhất định đạo lý. Tọa độ không gian bản chất chính là giao diện hàng rào lỗ thủng, quy tắc tự hành đền bù rất bình thường. Nguyên bản tọa độ không gian có lẽ có thể che đậy quy tắc cảm ứng, cho nên có thể một mực tồn tại, nhưng là quy tắc chi lực đống nhiên tăng cường, lại thêm tiết điểm sử dụng lúc lại sinh ra ba động, liền đem trở nên không chỗ che thân. Đạo lý Trần Lâm có thể minh bạch, nhưng chuyện này với hắn tới nói lại là cái đại phiền toái. Trừ phi có thể tìm tới một mực không có bị đã dùng qua ẩn tàng tiết điểm, nếu không cũng sẽ giống đối phương, bị một mực vây ở trong vực sâu. Bằng không cũng chỉ có thể đi xông vào một lần mút lông chim chẳng cảnh. Quý đạo hữu còn có không có thí nghiệm qua rời đi chi pháp a? Trần Lâm trầm giọng hỏi. Xông mút lông chim chẳng cảnh hậu quả khó mà đoán trước, hắn vẫn là có khuynh hướng tại trong thâm viên tìm biện pháp. Còn có một chỗ không có đi. Quý Nguyệt Tình gật đầu nói. Bất quá chỗ kia tại thâm viên tận cùng dưới đáy, ta cần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, mới dám nếm thử xuống dưới tìm đòi. Nói xong, nàng xuất ra một cái quyển trục, giao cho Trần Lâm nói, quyển trục bên trong chính là chỗ kia địa phương vị trí, ta cũng không biết có phải thật vậy hay không, ngươi giữ lại dùng đi. Vạn nhất hai chúng ta tách ra, ngươi có thể tự hành tiến về. Trần Lâm đem quyển trục tiếp trên tay, trực tiếp triển khai. Bên trong là một bộ địa đồ, mà lại từ chất liệu cùng đường vân bên trên nhìn, quyển trục này vẫn là thời kỳ thượng cổ phong cách nguyên bản. Địa đồ cũng không phức tạp, chỉ câu xiết một chút có rõ ràng phong cách mang tính tiêu chí vật thể, sau đó dùng đường cong chỉ hướng một cái cự đại nhân loại pho tượng. Nhưng biết pho tượng này tin tức a? Trần Lâm chỉ vào quyển trục hỏi thăm. Trên quyển trục ngoại trừ địa đồ, không có bất kỳ cái gì văn tự, nhìn không ra chỗ nào cùng không gian thông đạo tương quan. Pho tượng này chính là cổ La Kỳ, nghe đồn là trời khoảnh đại kiếp trước đó cường giả, đã đạt chúa tể chi cảnh, tại đại kiếp chưa phủ xuống thời giờ liền phá vỡ thiên địa gông cùng xiềng xích, đi cái khác không biết khu vực. Cổ La Kỳ. Trần Lâm chau mày. Kia kỳ bên trong áo không phải liền là cổ La Kỳ hậu duệ à, chúng ta đi pho tượng kia trôi chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Thế thì sẽ không. Quý Nguyệt Tình lập tức khoát tay. Cổ La Kỳ hậu duệ vô số, chỉ là dòng họ liền chia ra làm ba, theo thứ tự là cổ họ, họ là, còn có kỳ họ, tam phương đều tự xưng là cổ La Kỳ chính thống, còn phát sinh qua nội loạn, cổ La Kỳ di vật sớm đã bị chia cắt không còn, pho tượng kia căn bản không ai để ý tới. Mà lại trên quyển trục pho tượng chỉ là vị trí tiêu ký, chúng ta muốn tìm địa phương là nơi này. Trần Lâm nhìn về phía đối phương chỉ chỗ. Nhìn đường cong phát họa hẳn là một cái hồ nước, trong đó một điểm nhan sắc cùng cái khác chỗ hơi có khác biệt, nhưng là không rõ ràng, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra. Ta được đến quyển trục này thời điểm, nơi này còn có một đạo truyền thừa là ấn. Quý Nguyệt Tình lại chỉ hướng quyển trục phía dưới một chỗ trống không. Sau đó nói ra, trời mở mắt thần thông, chính là từ nơi này là ấn bên trong đoạt được, căn cứ truyền thừa ghi chép, kia hồ nước dưới đáy có một chỗ thần bí thông đạo, chỉ có dùng trời mở mắt thần thông mới có thể trông thấy. Lối đi kia kết nối địa phương nào? Trần Lâm nhíu mày hỏi thăm. Hình dáng này không rõ lai lịch thông đạo, thấy thế nào đều không phải là rất đáng tin cậy. Quý Nguyệt Tình hai mắt lại là tỏa sáng, có chút hưng phấn nói ra, rất có thể chính là cổ La Kỳ năm đó rời đi này phương tiên địa thông đạo, nếu thật là như thế, chúng ta liền nhân họa đắc phúc, thoát khỏi thiên đạo khống chế, đi hướng tự do chỗ tu hành. Trần Lâm ngạc nhiên nhìn đối phương, hắn cảm thấy một vị sống vài vạn năm đỉnh hàng cường giả, vẫn là hậu thiên thần linh, không nên như thế ngây thơ, thế mà ngay cả dạng này không có chút nào căn cứ nghe đồn đều tin tưởng. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, đối phương thần trí nhận thâm viên năng lượng ăn mòn, đã bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Ngươi nhất định phải tiêu hao tự thân thần thông bản nguyên, giúp ta tu luyện trời mở mắt thần thông. Trần Lâm nhìn đối phương con mắt xác nhận, hắn hoài nghi đối phương cho hắn trời mở mắt thần thông, còn có quyển trục này, đều là thần trí mơ hồ kết quả, cho nên không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, rước lấy phiền toái không cần thiết. Yên tâm, ta còn không có hồ đồ. Quý Nguyệt Tình tựa hồ biết Trần Lâm suy nghĩ, cười cười tiếp tục nói ra, mặc dù chỉ trao đổi nửa bình thất thải lưu ly dịch ta rất ăn thiệt thòi, nhưng người nào để cho ta cần dùng đâu, mà lại ngươi hay là của ta ân nhân cứu mạng, coi như trả lại ngươi ân tình. Trần Lâm gật gật đầu, không có lại nhiều nói, lấy ra chứa thất thải lưu ly dịch cái bình, dùng đặc chế dễ dàng đổ ra một nửa, giao cho đối phương. Quý Nguyệt Tình lập tức tiếp nhận đi, cẩn thận thu hồi sau nói ra, ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài, chúng ta chuyển sang nơi khác, ta giúp ngươi cô đọng thiên nhãn. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái chính là nửa năm. Giới Hà chi dưới vách đá phương trong hư không, Trần Lâm cùng Quý Nguyệt Tình đứng song vai, ngóng nhìn giới Hà phương hướng. Quý Nguyệt Tình mặt không biểu tình, Trần Lâm đỉnh đầu hiện ra nuốt tinh thần con đết hư ảnh. Giờ phút này chỉ bạch con đết hai con mắt ở giữa, lại xuất hiện một con hình thoi ánh mắt, tản ra óng ánh quang huy. Mà Trần Lâm bản nhân sắc mặt thì không ngừng biến hóa, mang theo khó mà che giấu chấn kinh, phản phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Sự thật cũng hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi. Tại cung nuốt tinh thần con đết cùng hưởng tầm mắt về sau, nguyên bản như sao màn giới Hà chi bích trở nên trong suốt, để giới Hà nội tình huống nhìn một cái không sót gì. Rung động, kỳ diệu, không thể tưởng tượng. Trong lòng Trần Lâm không ngừng hiện ra từ ngữ. Lúc này ở trong tầm mắt của hắn là một mảnh vô biên vô tận chỉ diễm vực, bên trong có vô số cái to to nhỏ nhỏ con cầu, lớn vượt ngang toàn bộ chỉ diễm vực, tiểu nhân thì không bằng nắm đấm. Nhưng vô luận lớn nhỏ, tất cả ánh sáng cầu đều là sáng tối giao nhau, như thái cực đồ. Chương 1988, giới Hà bên trong hai chương 1988, giới Hà bên trong hai cá thể chuyển động đồng thời, còn theo chỉnh thể di động, nhìn như lộn xộn, lại phảng phất có ẩn chứa một loại nào đó quy luật. Trần Đạo Hữu nhưng nhìn gặp kia hai cái nhan sắc đặc biệt quang cầu rồi sao? Quý Nguyệt Tình thanh âm tại Trần Lâm vang lên bên hai. Nhìn thấy, Trần Lâm lập tức ánh mắt chuyển động. Chính như đối phương nói, tại rất nhiều sáng tối giao nhau quang cầu bên trong, có hai cái tương đối đặc thù, chẳng những màu sắc khác nhau, mà lại không có sáng tối so sánh, là thuần túy đơn nhất sắc thái. Một cái liền tại bọn hắn ngay phía trên, một cái khác thì xa xôi, nhìn không rõ ràng lắm. Hai cái này quang cầu chính là bên trên thất giới, chúng ta phía trên đây là ta chỗ thần giới, nơi xa cái kia là tiền giới, cái khác càng xa, cho nên nhìn không thấy. Hiện tại ngươi hẳn là có thể minh bạch, vì cái gì chúng ta bên trên thất giới sinh linh sẽ không bị hiểm giới hình chiếu đi, bởi vì bản thân liền không có chia ra hiểm giới tới. Mặt khác, Quý Nguyệt Tình tiếp tục mở miệng. Ngươi nhìn thần giới cùng tiên giới biên cầu, đều có năng lượng đường cong ngoại phóng, đó chính là bảy đại trí cao pháp tắc chi tuyến, những đường cong này xuyên qua toàn bộ giới Hà, cho nên tại bất luận cái gì giao diện, đều có thể cảm ứng được bên trên thất giới tồn tại. Thì ra là thế. Thẳng như vậy xem cảnh tượng, Trần Lâm không có khả năng nhìn không rõ. Nhưng ngay lúc đó vừa nghi ngờ nói, không phải nói có hiểm giới chẳng cảnh, cho dù tại giới Hà bên ngoài cũng có thể tiến vào à, lại là cái gì nguyên nhân? Ngươi lại nhìn kỹ. Quý Nguyệt Tình lại chỉ hướng cái nào đó phương vị. Trần Lâm lập tức nhìn sang, thế nhưng lại cái gì cũng không thấy được. Hắn biết Quý Nguyệt Tình sẽ không nói nhảm, lại thế nào thần trí tụ ảnh hưởng, cũng là vĩnh hằng cấp cường giả, không có khả năng ở thời điểm này nói đùa, thế là điều động hồn ban bản nguyên, tăng lớn đối nuốt tinh thần con đết năng lượng cung ứng. Bạch con đết mi tâm hình thoi ánh mắt lập tức càng thêm sáng tỏ. Sau đó Trần Lâm liền thấy, Quý Nguyệt Tình chỉ phương vị, có một đoàn bất quy tắc đốm đen, giống như là sống, tại quang cầu khoảng cách bên trong du tẩu. Kia là, hắn nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Đây chính là hiểm giới dị biến sau sản phẩm, chẳng những có thể lấy du tẩu tại giới Hà các nơi, còn có thể thoát ly giới Hà chi bích hạn chế, tiến vào ngoài hành tinh vực cùng trong vực sâu. Căn cứ ta nhiều năm như vậy quan chắc, những này màu đen lốm đốm chính là đặc thù hiểm giới chẳng cảnh, cái này chẳng cảnh không nhận bất luận cái gì hạn chế, nhưng muốn đi vào trong đó cũng không dễ dàng, tựa hồ cần thủ đoạn đặc thù. Ngoài ra còn có một loại thuyết pháp. Quý Nguyệt Tình ngữ khí trở nên hưng phấn. Có cường giả cho rằng, cái này đặc thù hiểm giới chẳng cảnh cũng không tồn tại ở chúng ta chỗ hiện thực trong không gian, mà là tại cao hơn chiều không gian, liền không ngất đạo đều không thể khống chế. Bên trong có lẽ tồn tại rời đi phương thiên địa này biện pháp. Trần Lâm nhìn thoáng qua đối phương. Nữ nhân này tựa hồ đối với rời đi trước mắt tu hành giới vực 10 phần nhu cầu danh lợi, không biết có phải hay không giống như hắn, cũng là bị thiên đạo trọng điểm chú ý đặc thù sinh linh. Quý đạo hữu có nghe nói qua thải hồng giới? Trần Lâm một bên tuần sát giới Hà bên trong quan cầu, vừa mở miệng hỏi thăm. Chỉ cần tìm được thải hồng giới vị trí, tìm kiếm trở về thông đạo liền có thể dễ dàng chút, nếu không coi như phát hiện cái khác thông đạo, cũng không biết kết nối chỗ nào, trở về thải hồng giới vẫn là rất khó khăn. Mà trên người hắn nhân quả, đều cần tại thải hồng giới giải khai, trốn tránh là không có ích lợi gì. Thải hồng giới a, đương nhiên nghe nói qua. Quý Nguyệt Tình một chỉ cách đó không xa lớn nhất quan cầu. Chính là chỗ đó, bây giờ cách thần giới không phải rất xa, thuộc về cỡ lớn giao diện, vượt ngang giới hà trên dưới, một bên kết nối ngoài hành tinh vực, một bên kết nối thâm nguyên. Đúng rồi. Nghe nói thải hồng giới có một đạo kỳ cảnh gọi là cầu đồng cầu, có thể liên thông ngoài hành tinh vực cùng thâm nguyên, tựa hồ tồn tại to lớn bí ẩn, Trần đạo hữu nhưng biết lúc nào sẽ xuất hiện. Trần Lâm nhìn về phía đối phương chỉ. Quả nhiên, nơi đó là một cái siêu cấp lớn quan cầu, nhưng là bề ngoài quang mang sáng quá, nhìn không rõ lắm cảnh tượng bên trong, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong cũng là từng cái bọc khí. Tại ở giữa nhất bộ phận, loan thoang có một đạo cầu vồng hư ảnh. Cũng không biết có phải là hắn hay không tâm lý tác dụng dựa theo cầu vồng cầu độ rộng, tại sao như vậy khoảng cách quan sát, không có khả năng nhìn thấy mới lạ. Trần đạo hữu biết cầu vồng cầu a? Gặp Trần Lâm không có trả lời, Quý Nguyệt Tình lần nữa hỏi thăm. Trần Lâm lấy lại tinh thần, gật đầu nói, tự nhiên là biết đến, mà lại cầu vồng cầu hiện tại liền xuất hiện một bộ phận, ngay tại từng bước biến lớn, đã kéo dài đến điểm giới bên trong. Cái gì? Quý Nguyệt Tình vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Mi tâm hình thoi ánh mắt lập tức trở nên dị thường sáng ngời, phản phất có một vệ sáng từ bên trong bắn ra, đối thải hồng giới quang cầu tiến hành liếc nhìn. Trần Lâm âm thầm lấy làm kỳ. Dù là hắn đã nắm giữ cái này thần thông, nhưng vẫn bị cái này thần thông tác dụng rung động. Không hổ gọi là trời mở mắt. Đơn giản tựa như là mở ra phe thứ ba thị giác, có thể thấy rõ hết thể hư ảo, mà lại càng xa nhìn càng rõ ràng. Khuyết điểm chính là đối linh hồn tiêu hao rất lớn, không thể thời gian dài bảo trì trạng thái, kích phát quá trình cũng so với chậm, đồng thời cần bảo trì đứng im, nếu không ánh mắt liền sẽ trở nên mơ hồ. Một điểm cuối cùng phi thường không tốt. Dạng này liền dẫn đến không cách nào vận dụng trong chiến đấu, để thần thông tác dụng suy yếu hơn phân nửa. Có thể coi là như thế. Môn thần thông này đồng dạng có to lớn giá trị, có thể dùng đến phá trận, khám phá ngụy trang cùng che lớp loại bảo vật, còn có thể dùng để tìm kiếm tọa độ không gian trở. Có thể dùng địa phương rất nhiều. Chủ yếu nhất là, môn thần thông này đẳng cấp kỳ cao, đã cao đến để Trần Lâm cũng không dám tin tưởng tình trạng. Vô luận là hạt cơ lý áo choàng vẫn là kia thạch quan, tại thiên nhãn phía dưới đều không chỗ che thân, cho nên có thể suy đoán ra, ngày này mắt đẳng cấp muốn vượt qua lý thế giới thiên địa ý chí. Thật đúng là cầu đồng cầu, mặt trên còn có bà bối. Ngay tại Trần Lâm âm thầm sợ hai thán phục thời khắc, Quý Nguyệt Tình rốt cục thu hồi ánh mắt, phát ra kinh hỉ thanh âm. Đồng thời đem thiên nhãn thu hồi. Linh hồn của nàng không có Trần Lâm cường đại, thiên nhãn thần thông lại so Trần Lâm nắm giữ sâu, mỗi lần thời gian sử dụng cũng không dám quá dài, miễn cho đối linh hồn tạo thành mãi mãi tổn thương. Ngươi thấy được? Trần Lâm kinh ngạc hơn. Hư không giới chỉ là thải hồng giới một bộ phận mà thôi, mà toàn bộ thải hồng giới đây chính là mênh mông vô ngần, có được vô tận thuộc hạ giao diện, bằng không thải hồng giới người tu luyện cũng sẽ không cho là bên trên thất giới đều là thải hồng giới phụ thuộc. Đối phương thế mà có thể tại khổng lồ như thế trong phạm vi, quan sát đến kia một đoạn nhỏ cầu vồng cầu, thậm chí có thể trông thấy phía trên bảo vật, cũng quá mức tại khoa trương một chút. Ha ha. Quý Nguyệt Tình cười cười, giải thích nói, Trần đạo hữu không muốn kinh ngạc, giống cầu vồng cầu loại này kỳ cảnh, không phải ngươi thấy bao lớn chính là bao lớn, cũng không phải càng xa càng nhỏ bé, phương thức tồn tại không thể tính toán theo lẽ thường. Trần Lâm như có điều suy nghĩ, đối phương nói không phải không có lý. Cầu vồng cầu muốn thật giống tại hư không giới nhìn thấy nhỏ như vậy, cũng không gọi được là giới hà bên trong nổi danh kỳ quan. Vậy ngươi khả năng thấy rõ thải hồng giới cùng thâm viên không gian điểm kết nối? Trần Lâm mang theo chờ mong ngữ khí hỏi thăm. Chương 1989, mỗi người đi một ngả một. Chương 1989, mỗi người đi một ngả một. Trần Lâm nóng nhìn thải hồng giới quang cầu, đôi Quý Nguyệt Tình lên tiếng hỏi thăm. Cái này quang cầu cũng đang chậm rãi xoay tròn, nhưng bởi vì mười phần to lớn, từ đầu đến cuối cùng thâm viên có giáp giới chỗ, cho nên tất nhiên có dính liền điểm tồn tại. Quý Nguyệt Tình cũng nhìn sang, suy tư một chút nói, ta nhớ được thăm dò ngoài hành tinh được thời điểm, lưu truyền một câu vẻ thuận miệng, gọi là ba sông hai động một cầu. Cái này sáu cái địa phương đều là liên tiếp trong ngoài thông đạo, trong đó các ngươi thải hồng giới liền chiếm hai cái, ngươi cũng đã biết việc này. Cũng có nghe qua, nhưng biết đến không rõ ràng lắm, còn xin quý đạo hữu giải hoặc. Trần Lâm gật gật đầu. Cái này vẻ thuận miệng là Đại Đại Tây nói cho hắn, Bạch Điểu cũng biết, hẳn là ở hành tinh khác vực lưu truyền rất rộng, nhưng khi đó Đại Đại Tây cũng không nói quá kỹ càng, cho nên hắn cũng liền không có tự cho là đúng, muốn nghe xem đối phương thuyết pháp. Ba sông chính là Vong Xuyên Hà, Tinh Quang Sông, còn có Thông Thiên Hà. Quý Nguyệt Tình không có rông dài. Trong đó Vong Xuyên Hà quỷ dị nhất, Tinh Quang Sông xinh đẹp nhất, Thông Thiên Hà phạm vi phổ biến nhất. Thông Thiên Hà phạm vi phổ biến nhất. Trần Lâm trong lòng khẽ động, lập tức phát ra nghi vấn. Đúng thế. Quý Nguyệt Tình lại nhìn lướt qua phía trên giới hà. Sau đó nói, Thông Thiên Hà đầu nguồn không ai biết được, chỉ biết là từ hư không mà đến, hóa thành vô số nhánh sông, xuyên qua ngoài hành tinh vực các nơi, còn có không ít nhánh sông chảy vào giới hà bên trong, các ngươi thải hồng giới hẳn là cũng có. Trần Lâm khẽ bước cằm. Hắn vẫn luôn cảm thấy hư không giới Thông Thiên Hà hữu danh vô thực. Có thể xuyên qua giới hà chi bích dòng sông, làm sao có thể bị vĩnh hằng tu sĩ cắt đứt, muốn chỉ là một cái nhánh sông vậy liền hợp lý. Lúc trước hắn suy đoán cũng là như thế. Thế là nói rõ tình huống. Thải hồng giới hoàn toàn chính xác có một cái nhánh sông, nhưng là đã bị viễn cổ cường giả cắt đứt, không có chạy tới trong thâm viên tới. Bản thân Thông Thiên Hà cũng không đến thâm viên. Quý Nguyệt Tình lập tức mở miệng. Lại nói tiếp, tam đại dòng sông, chỉ có Vong Xuyên Hà vượt ngang tam vực, nhưng Vong Xuyên Hà mười phần quỷ dị, chỉ ở minh giới bên trong có nhánh sông hiện hiện, bản thể ở nơi nào không ai có thể tìm tới. cho nên muốn thông qua vong xuyên hà trở về không cần suy nghĩ nhiều. Tinh quang sông từ tinh quang hội tụ, trong thâm viên không có tinh quang, không tồn tại con sông này. Dừng một chút, Quý Nguyệt Tình tiếp tục giảng thuật. Hai động chính là không ánh sáng động cùng âm dương động. Không ánh sáng động là rời rạc hư không hát động, lớn nhỏ không đều, số lượng không rõ, khả năng xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương, từ trong đó một cái hố tiến vào, sẽ từ cái khác động ra, nhưng được đưa đến địa phương nào liền không cách nào xác định. Những này lỗ đen cũng mười phần nguy hiểm, không phải vĩnh hằng cường giả tiến vào, phải chăng sống sót chỉ có thể nhìn vật khí. Về phần âm dương động, thì là người vì sáng tạo, thuộc về trời khoảnh đại kiếp trước đó di tích. Quý Nguyệt Tình thuộc như lòng bàn tay, không nhanh không chậm tiếp tục giảng giải. Nghe đồn sáng tạo này di tích người là một đôi tình lữ, tung tích không rõ, chỉ để lại tu luyện đạo trường âm dương đạo, giống như tại các ngươi thải hồng giới liền xuất hiện qua. Trên đảo âm dương động là chủ yếu vì hấp thu cao cấp năng lượng bố trí, cho nên khả năng cầu thông thâm nguyên. Nhưng hòn đảo này tựa hồ chỉ có duyên phận người mới có thể đi lên, nếu không coi như vĩnh hằng biên mãn cường giả cũng vô pháp cưỡng ép tiến vào. Trần Lâm mắt lộ ra kinh hỉ, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà biết đến như thế kỹ càng, để hắn đối với mấy cái này tin tức có toàn diện hiểu rõ. Ngựa mở miệng nói, quý đạo hưu nói không sai, âm dương đảo ngay tại thải hồng giới, ngươi khả năng tại giới hà trông được đến âm dương động cùng thâm viên điểm kết nối. Làm sao có thể? Quý Nguyệt Tình một bộ im lặng bộ dáng, ta nếu là có bản sự kia, cũng sẽ không bị vây ở thâm viên nhiều như vậy năm. Trần nhìn Trần Lâm một chút, nàng tiếp tục giảng giải, ngoại trừ cái này lục đại kỳ tích bên ngoài, cái khác kết nối giới hà trong ngoài tiết điểm đều không phải là đã hình thành thì không thay đổi, dài có thể duy trì vài vạn năm, ngắn khả năng sớm chiều tức phá. Hiện tại thâm viên quỷ dị khí tức tăng thêm, trước kia tiết điểm sợ là đều đã không dùng được. Vẫn là mau chóng đi cổ La Kỳ pho tượng nơi đó thử một chút cho thỏa đáng. Trần Lâm trầm mặc không nói, thật lâu mới nhìn hướng đối phương. Thâm viên tầng dưới chót khẳng định nguy hiểm vô cùng, lấy ngươi ta thực lực bây giờ, có phải hay không quá mạo hiểm, không nói tao ngộ cường đại thâm viên sinh vật, liền ngay cả mãnh liệt thâm viên khí tức sợ là đều không chịu nổi. Không thử một chút làm sao biết? Quý Nguyệt Tình tựa hồ đã làm tốt quyết định, kích động nói, tu hành vốn là nghịch tiên mà đi, không sông sao có thể đi, ta đoạn đường này đi tới, không sợ nhất chính là nguy hiểm, càng là địa phương nguy hiểm, liền càng tồn tại to lớn cơ duyên. Trần Lâm lần nữa trầm mặc, sau đó lắc đầu nói, quý đạo hưu thuyết pháp tại hạ khó mà gật bừa, cho nên liền không bồi ngươi đi thám hiểm, ta còn là trước tiên ở thượng tầng tìm một chút tiết điểm, sau đó lại làm định đoạn. Hắn cùng đối phương lý niệm hoàn toàn đi ngược lại, mà lại đối phương bị nhốt vào năm, tâm tính khẳng định chịu ảnh hưởng, hắn cũng không muốn cùng đối phương đi nổi điên. Còn nữa nói, hắn còn chưa tới tuyệt lộ, có thật nhiều thủ đoạn cũng không vào đi nếm thử, rất nhiều nơi đều không có dò xét, thực sự không được, còn có thể tiến vào bút lông chim chẳng cảnh. Đi thâm viên dưới đáy chỉ có thể làm cuối cùng bất đắc dĩ chuẩn bị tuyển. Thượng tầng đã không có bất luận cái gì tiết điểm. Hơn 10.000 năm qua, toàn bộ giới Hà Chi giới vách đá phương không đều dò xét qua, ngươi không cần lại ôm lấy với tưởng. Quý Nguyệt Tình cực lực thuyết phục, nàng cũng không có lòng tin đi thâm viên chỗ sâu, cần Trần Lâm phối hợp, nàng có thể nhìn ra Trần Lâm đánh lui kỳ bên trong áo chỉ pháp bất phàm, đối thâm viên sinh vật cực kỳ khắc chế, có Trần Lâm cùng một chỗ, đến thâm viên dưới đáy tỷ lệ tăng nhiều. Nhưng Trần Lâm tâm ý đã quyết, lần nữa lắc đầu nói, ta thì không đi được, chúc quý đạo hữu thuận buồm xuôi gió. Quý Nguyệt Tình mắt lộ ra thất vọng, nhưng cũng không có lại tiếp tục khuyên bảo. Có thể tu luyện tới chân cảnh trở lên người tu luyện đều là vô cùng có chủ kiến người, sẽ không dễ dàng bị lời của người khác ảnh hưởng. Thế là gật gật đầu. Vậy được rồi, ngươi tiếp tục dò xét, ta đi trước tìm kiếm đường. Nói xong xuất ra một đóa lớn chừng ngón cái tử sắc tiểu hoa, hình dạng như là một cái loa, phía trên ẩn ẩn có huyền ảo đường vân lấp lóe. Quý Nguyệt Tình đem tiểu hoa giao cho Trần Lâm trên tay, nghiêm mặt nói, đây là ta tại trong thâm viên có được đồ vật, tiêu cái gì không biết, một gốc dây leo bên trên hoa đóa tương hô ở giữa có truyền âm công hiệu, nhiều ít khoảng cách hữu dụng cũng không biết, ngươi cầm trước đi, nếu là ta có thể đạt tới pho tượng chỗ, liền cho ngươi truyền âm, có thể hay không tiếp thu được liền xem ngươi bất khí. Trần Lâm ánh mắt lóe lên, ôm quyền sau tiếp nhận, nghĩ nghĩ, xuất ra một bình đại thanh đan đan dược tới, đưa cho đối phương nói, đến mà không trả lễ thì không hay, bình này chất lỏng mặc dù không kịp thất thải lưu ly dịch về liền rượu, nhưng cũng có thể tăng lên sinh mệnh cấp độ, có thể chống cự thâm viên năng lượng ăn mòn, liền đưa cho quý đạo hữu. Quý Nguyệt Tình mặt người, có chút hoài nghi đem cái bình cầm trên tay, mở ra sau khi hít hạ, sau đó trực tiếp rót vào miệng bên trong một chút xíu. Trần Lâm khỏe miệng giật một cái, đối phương quả nhiên là không cố kỵ gì, không rõ lai lịch vật phẩm nói dùng liền dùng, để hắn cái này xuất ra vật phẩm người đều cảm thấy lô mãng. Bất quá cũng có chút tấm áp, điều này nói rõ hắn tại trong mắt đối phương nhân phẩm vẫn là đáng tin cậy. Đồ tốt. Quý Nguyệt Tình nhấm nháp về sau phát ra tán thưởng, đem cái bình đắp kín thu hồi, nhìn xem Trần Lâm vung tay lên, vậy thì có duyên gặp lại, ta đi. Sau đó thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng phương xa kích xạ mà đi, trong chớp mắt liền biến mất tại Trần Lâm trong tầm mắt. Trần Lâm phiêu phủ ở nguyên địa một mực nhìn chăm chú. Chương 1989, mỗi người đi một ngả hai. Chương 1989, mỗi người đi một ngả hai. Thật lâu mới lắc đầu. Đối phương thẳng thắn cùng thoải mái để hắn rất hâm mộ, nhưng không phải đạo của hắn, chú định không cách nào làm được đối phương đồng dạng. Lại nhìn một chút phía trên giới hạ, Trần Lâm cũng phi thân rời đi. 10 năm sau, mở tối hư không bên trong, Trần Lâm nhìn trước mắt to lớn hắc điểu, diệt hồn chỉ đến chút, trong khoảnh khắc đem đối phương diệt sát. Đem đầu chim bên trong kết tinh đào ra, lại đơn giản thu lấy một chút hữu dụng vật liệu, nhanh chóng bay khỏi nguyên địa. Ngàn dặm bên ngoài, Trần Lâm dừng thân hình, đem kết tinh nghiên cứu một phen, tùy ý thu vào. Nhờ vào diệt hồn chỉ cường đại, 10 năm này ở giữa hắn săn giết rất nhiều thâm viên sinh vật, thâm viên kết tinh đã chồng chất thành một cái núi nhỏ, mặc dù đại đa số đều là cấp thấp chủng loại, ngay cả hoàn chỉnh truyền thừa văn tự đều không có hình thành, nhưng giá trị cũng khó có thể đánh giá. Nếu như có thể mang đến kỳ nhân đạo, chẳng những có thể lấy trao đổi đến lượng lớn âm dương linh mễ, còn có thể tăng lên hắn kỳ nhân thân phận. Đáng tiếc là trong 10 năm không thể tìm tới bất kỳ tiết điểm, chẳng những không có tìm tới tiết điểm, cũng không thể gặp được cái khác giới hà bên trong gia người tu luyện. Ngược lại là gặp một vị cường đại tà thần, kém chút đem hắn ô nhiễm thành thần ô, may mắn linh hồn hắn cứng cỏi, không có triệt để mất đi thần trí, tìm tới cơ hội trốn thoát. Cũng là từ lần kia bắt đầu, hắn không còn dám hướng phía dưới xâm nhập, một mực tại trung thượng tầng du đãng. Dù sao trung thượng tầng quỷ dị khí tức đối với hắn ảnh hưởng không lớn, không cần giống Quý Nguyệt Tình gấp gáp như vậy, hết thảy vẫn là lấy tự thân an toàn làm chủ. Nhìn chung quanh một vòng, Trần Lâm tiếp tục bắt đầu thăm dò hành trình. Thâm Viên không nói là vô cùng vô tận, thời gian 10 năm thăm dò phạm vi cũng không nhiều lắm, còn cần tiếp tục cố gắng. Tại yên tĩnh vô ngần không gian bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác liền đi qua 100 năm. Trần Lâm dần dần hiểu được Quý Nguyệt Tình tâm thái, cô độc, lo nghĩ, lo lắng, tâm tình tiêu cực không ngừng sinh sôi. Nếu như tâm cảnh hơi có chút lỗ thủng, đều sẽ bị vô hạn phóng đại, sau đó bị quỷ dị khí tức thừa cơ mà vào, đem tự thân dị hóa thành thâm viên sinh vật. Trong thâm viên sinh vật, có một bộ phận lớn đều là dạng này dị hóa mà thành, từ giải phẫu sau thân thể liền có thể nhìn ra mánh khóe, trên cơ bản cũng còn có thể nhìn thấy nguyên bản tu luyện vết tích. Để Trần Lâm kỳ quái là, cho dù là dị biến hình thành sinh vật, cũng sẽ hình thành thâm viên kết tinh bên trên cũng tồn tại chuyển thừa đường vân. Xuất hiện kết tinh có thể lý giải, chẳng khác gì là năng lượng tồn tại hình thức phát sinh cải biến, đem tự thân tu vi ngưng tụ đến một chỗ, có thể hấp thu thâm viên năng lượng duy trì sinh tồn. Thế nhưng là ngưng tụ ra truyền thừa đường vân, cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Truyền thừa bình thường đều là đến từ huyết mạch, không có khả năng chống rông xuất hiện, chẳng lẽ dị hóa quá trình bên trong, ngay cả huyết mạch cũng phát sinh biến hóa? Vẫn là nói, trong vực sâu quỷ dị khí tức là sống có thể đang thay đổi sinh vật thuộc tính đồng thời, giao phó sinh vật truyền thừa. Vậy coi như quá kinh khủng. Sinh ra ý nghĩ như vậy về sau, Trần Lâm liền càng thêm cẩn thận, không dám để cho quỷ dị khí tức ăn mòn mảy may, cũng có chút lo lắng Quý Nguyệt Tình. Đối phương đã bị ăn mòn, không thông báo sẽ không phát sinh dị biến, hắn còn trông cậy vào đối phương tra rõ ràng quyển trục bí mật, cho hắn phát huy đưa tin đâu. Hơn 100 năm thời gian, chính mình cũng không thể tìm tới tiết điểm, Trần Lâm kỳ thật đã không ôm hy vọng. Trong thời gian này hắn cũng dùng năng lực thiên phú bói toán qua, nhưng là không thể thành công, năng lực thiên phú đẳng cấp còn là chưa đủ, không cách nào đem vận mệnh đường con hiện hóa ra ngoài. Thâm Viên dù sao cũng là cùng ngoài hành tinh vực đồng cấp nơi trốn, pháp tắc cường độ cao hơn, đối thiên phú năng lực yêu cầu tự nhiên cũng liền càng cao. Muốn để năng lực thiên phú có hiệu lực, còn phải tiếp tục tăng lên đẳng cấp. Thế nhưng là cũng không dễ dàng. Mặc dù tiến vào động thiên trong ngọc bội về sau, thâm viên năng lượng đối với hắn áp chế sẽ biến mất theo, mà lại động thiên đầm nước dưới đáy chất pháp, còn có thể đem thâm viên năng lượng chuyển hóa thành tinh thuần linh khí, duy trì động thiên vận chuyển. Nhưng cùng tại giới hà bên trong vẫn là có khác nhau. Đầu tiên chính là đối hiểm giới cảm ứng vẫn là nhận hạn chế, ngoại trừ bút lông chim chẳng cảnh, cái khác chẳng cảnh cùng đất phong đều không cảm ứng được. Dung thải sắc lộ dẫn cũng không được. Đối với cái này Trần Lâm cũng có thể lý giải nguyên nhân. Động thiên ngọc bội thuộc về bí cảnh, không phải độc lập giao diện, cho nên chịu lấy chỗ giao diện kiềm chế, có thể đem thâm viên năng lượng chuyển hóa thành tinh thuần linh khí, đã đầy đủ khoa trương. Cũng là bởi vì đây, động thiên bên trong lực lượng pháp tắc không mạnh, bình thường tu hành còn có thể, nhưng muốn cô động chân tắc hoặc là đột phá cảnh giới, liền rất không có khả năng. Tự nhiên cũng liền không cách nào dựa vào tu hành tăng lên thiên phú. Nhưng Trần Lâm có một cái phát hiện, năng lực thiên phú bởi vì là tự thân cùng pháp tắc tiên thiên dung hợp thể hiện, không cần khiêu động ngoại bộ pháp tắc cũng có thể thi triển, cho nên hắn có thể đem vận mệnh hình tượng triển khai, đồng thời có thể đi vào dòng sông vận mệnh. Phát hiện này để Trần Lâm thấy được ánh dạng đông. Dòng sông vận mệnh ở khắp mọi nơi, ở bên trong có gặp được cái khác người tu luyện khả năng, có thể hướng ngoại giới cầu viện, người khác có lẽ giúp không được gì, nhưng vô hồn lao tổ nhất định có thể, cùng lắm thì đến lúc đó đáp ứng đối phương yêu cầu. Nếu là không gặp được người tu luyện, vậy liền thu thập nhiều đoàn năng lượng, dựa vào ngoại vật tăng lên năng lực tiên phú. Hiện tại duy nhất chỗ khó chính là làm sao có thể khi tiến vào động tiên ngọc bội về sau, cam đoan an toàn của mình. Cũng chính là bởi vậy, Trần Lâm mới chậm chạp không có hành động. Động tiên ngọc bội cần chuyển hóa năng lượng, cho nên là có năng lượng ba động, thậm chí còn có thể phát ra hào quang nhỏ yếu, để một mình tung bay ở trong hư không, rất dễ dàng bị phát hiện. Vấn đề an toàn không giải quyết, không thể tùy tiện hành động. Thực sự không được. Trần Lâm khẽ vươn tay, thôn tinh thần hoa bị hiển hóa ra ngoài. Bảo vật này là hắn phân hồn làm khí linh, độ tin cậy không thể nghi ngờ, bởi vì có được chúa tể đặc tính, cũng có thể chống cự quỷ dị khí tức ăn mòn, đem động thiên ngọc bội đặt ở vật này miệng bên trong, ngược lại là một cái biện pháp. Nhưng cũng có thiếu hụt. Bảo vật này ở chỗ này bị áp chế, uy năng giảm mất đi nhiều, nếu như bị cường giả phát hiện, có bị lấy đi khả năng. Mà hắn một khi tiến vào dòng sông vận mệnh, liền không có cách nào chú ý tình huống bên ngoài. Chờ một chút đi, cũng nhanh. Trần Lâm nói thầm một tiếng, không có lập tức làm quyết định. Cái này hơn 100 năm ở giữa, hắn bởi vì không có cách nào bình thường tu luyện, đang tìm kiếm tiết điểm quá trình bên trong, tuyệt đại bộ phận thời gian đều dùng để lĩnh hội đại dung hợp thuật cùng diệt hồn chỉ. Diệt hồn chỉ không có gì tiến triển, nhưng đại dung hợp thuật lại đạt đến tiểu thành. Đã bắt đầu nếm thử dung hợp cái khác tinh tiềm mảnh vỡ. Tin tưởng dung hợp về sau, bảo vật uy lực sẽ có chất tăng lên, đến lúc đó nhìn tình huống rồi quyết định muốn hay không tiến vào dòng sông vận mệnh. Càng là nóng vội càng phải tinh tâm. Trần Lâm đè xuống trong lòng sao động, tiếp tục thăm dò mới khu vực. Thời gian lần nữa nước chảy biến tan biến. Một giấc quá khứ, Trong thời gian này phát sinh một kiện để Trần Lâm tâm tình u ám sự kiện. Quý Nguyệt Tình kích phát đưa tin hoa, nhưng chỉ hét thảm một tiếng, liền không có đoạn sau, mà cái này đưa tin hoa vẫn là duy nhất một lần, kích phát sau liền khô héo, hắn không có cách nào đảo ngược đưa tin. Cổ La Kỳ pho tượng con đường này, tạm thời là đoạn mất. Bất quá cũng có một chuyện tốt. Tốn thời gian một giáp, thôn tinh thần hoa rốt cục dung hợp một mảnh vụn thành công, uy năng tăng lên tới vĩnh hằng cấp. Tấu chương xong, chương 1990, tá Tây Văn một chương 1990, tá Tây Văn một Trần Lâm dung hợp cái thứ nhất tinh thiểm mảnh vỡ là chuyển vận trời con ít. Cái này mảnh vỡ là cùng thất huyền thiên nữ nơi giao dịch đến, tác dụng là tăng lên luyện chế vật phẩm tỷ lệ thành công, cùng vận mệnh chi lực tương quan. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tăng lên năng lực thiên phú, tự nhiên muốn chọn lựa đầu tiên dung hợp món bảo vật này. Thời gian không phụ khổ tâm người, tốn thời gian một giáp, rốt cục dung hợp thành công. Trần Lâm không kịp chờ đợi thí nghiệm hiệu quả, lập tức liền đại hỉ. Trước đó chờ mong toàn bộ đạt thành, đầu tiên bảo vật đạt đến vĩnh hằng cấp độ, cũng chưa từng xuất hiện phản vệ, ảnh hưởng sử dụng các loại tình huống, vẫn như cũ thuộc về bản mệnh hồn bảo. Đương nhiên, cũng không phải một điểm ảnh hưởng không có. Loại kia thoải mái thuận hợp cảm giác không có, sử dụng thời điểm cảm thấy vướng víu, bất quá ảnh hưởng không lớn, theo không ngừng tế luyện sử dụng, vướng víu cảm giác tự nhiên sẽ dần dần tiêu trừ. Mặt khác, bảo vật thăng cấp về sau, bị áp chế tình huống đạt được làm dịu, thậm chí có thể xuyên thấu qua giới hà chi bích, hấp thu đến tinh thần chi lực. Điểm này rất là trọng yếu. Tinh thiểm, tên như ý nghĩa, là một kiện dựa vào tinh thần chi lực khu động bảo vật, mặc dù Trần Lâm có bên trong tinh chi lực, nhưng ở trong thâm viên thụ áp chế, đối với cái này bảo khu động tương đối khó khăn. Hiện tại thì không hề bị hạn, không những không nhận hạn, bảo vật còn có thể đem hấp thu đến tinh thần chi lực trả lại tự thân, khiến cho bên trong tinh chi lực có thể bình thường vận dụng, cũng có thể tiến hành tu luyện. Lúc này Trần Lâm có một loại suy đoán, hắn từ Âu Dương Tuyết nơi đó thu hoạch được tinh thiểm mảnh vỡ cùng đại dung hợp thuật, sợ không phải trùng hợp, nhất là đại dung hợp thuật quá phù hợp hắn tình huống. Đối phương rất có thể là cố ý gây nên, nhưng Trần Lâm không thể nào hiểu được Âu Dương Tuyết mục đích làm như vậy. Hắn cùng Âu Dương gia tộc là địch không phải bạn, cho dù quan hệ hòa hoãn, cũng không có khả năng trở thành bằng hữu. Đối phương không có lý do giúp hắn. Bất quá hắn có thể xác định, tinh thiểm mảnh vỡ cùng bí thuật cũng không có vấn đề gì, cho nên không nghĩ ra liền không nghĩ, chờ sau này lại tìm cơ hội dò xét. Hiện tại chỉ cần có lợi là được. Tinh thiểm đã luyện hóa thành bản mệnh hồn bảo, đại dung hợp thuật cũng vô pháp bỏ qua, nghĩ quá nhiều không cần thiết. Ngoại trừ bảo vật, cấp tăng lên bên ngoài, dung hợp chuyển vận trời con nết về sau, trong dự đoán vận mệnh đặc tính cũng như nguyện thu mà được. Hiện tại món bảo vật này chẳng những có thể lấy dùng mệnh vận chi lực kích phát, còn cùng tự thân thiên phú tạo thành thần bí liên quan, có thể đem tinh thần chi lực chuyển hóa mệnh lệnh đã ban ra vận chi lực, đối với hắn năng lực thiên phú tiến hành giá trị. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất. Món bảo vật này có được vận mệnh đặc tính về sau, có thể tại hóa thân vận mệnh chi cá lúc hiện hóa. Trần Lâm xuất hiện tại vận mệnh của mình trong lĩnh vực, tâm niệm vừa động, tinh tiềm liền xuất hiện tại trước mặt. Thời khắc này tinh tiềm đã không phải là thôn tinh thần hoa tuyết trắng bộ dáng, mà là mang theo từng đạo tiên diễm đường vân, càng thêm có thượng thức tính. Bất quá đẹp mắt hay không trọng yếu, trọng yếu là tác dụng. Dùng mệnh vận xúc tu tướng tinh tiềm bắt lấy, Trần Lâm điều khiển hé miệng, cẩn thận quan sát. Lập tức thất vọng, đặt ở trong mồm động tiên ngọc bội cũng không thể mang vào, để hắn muốn dựa vào biện pháp này, đem thân thể mình mang theo người ý nghĩ thất bại. Tiếp lấy, Trần Lâm lần nữa thí nghiệm, liên tiếp thử vài chục lần, đều không thể sau khi thành công, mới bất đắc dĩ từ bỏ. Nhưng cũng không có bởi vậy ảo não. Vận mệnh trong lĩnh vực ngoại trừ vận mệnh chi bảo, tất cả vật phẩm đều không thể hiện hóa. Tinh tiềm mặc dù là chúa tể cấp bảo vật, nhưng trước mắt chỉ là mảnh vỡ, hiển nhiên là không cách nào đột phá pháp tắc hạn chế, mang theo cái khác bảo vật tiến đến. Còn nữa, động tiên ngọc bội đẳng cấp cũng cực cao, không thể nhận tiến bất luận cái gì chữ vật bảo khí bên trong, muốn dùng tinh thiểm mang theo tiến vào vận mệnh lĩnh vực, vốn là một loại hy vọng xa vời. Nhưng như thế thứ nhất, liền còn phải chấp hành kế hoạch lúc trước. Trần Lâm đi vào trên vực sâu tầng cùng trung tầng đường ranh giới chỗ, cân nhắc một phen, vẫn là quyết định tiến vào phía dưới hắc ám khu vực bên trong. Động tiên ngọc bội để vào miệng bên trong tinh thiểm về sau, có thể che lại qua màng, năng lượng ba động cũng cực kỳ bé nhỏ, trong bóng đêm càng thêm lợi cho ẩn nấp. Mà lại tinh thiểm có vận mệnh đặc tính về sau, hắn biến thân vận mệnh chi cá sau cũng có thể cảm ứng được, nếu là xuất hiện tình huống gì, có thể trước tiên trở về xử lý. Thế nhưng là, dạng này như cũng có không thể không phong hiểm. Cho nên tiến vào dòng sông vận mệnh về sau, không thể rời đi quá xa, muốn bảo đảm ngoại ý muốn nổi lên sau có thể mau chóng trở về. Trần Lâm không lại trì hoãn, tìm xong vị trí về sau, để tinh tiềm tự hành trôi nổi, sau đó tiến vào thiên phú trong lĩnh vực. Tiếp lấy lại tiến vào dòng sông vận mệnh. Cùng Thanh Hoàng ước định 300 năm thời gian đã gần nửa, nhất định phải tăng thêm tốc độ, tìm kiếm rời đi biện pháp mới được. Dòng sông không có biến hóa, vẫn là trước sau như một, không có phân nhánh cùng nhánh sông, cũng không có chỗ dị thường. Trần Lâm nóng về nơi xa xăm, hiện lên trong đầu ra nữu nữu thân ảnh. Đối phương còn đang chờ hắn đi nghĩ cách cứu viện, nhưng hắn hiện tại mình lại vây ở Thâm Uyên, có thể hay không ra ngoài trên là ẩn số. Coi như may mắn ra ngoài, còn muốn đi hoàn thành Thanh Hoàng nhiệm vụ, cần trải qua 131 tứ đại kiếp, muốn hóa giải trên người rất nhiều nhân quả. Con đường tu hành khó khăn cỡ nào? Trần Lâm cảm khái một phen, sau đó thu hồi tâm niệm, đong đưa thân cá, bắt đầu xuôi dòng mà xuống. Lần trước ngược dòng thăm dò bị nguy hiểm, lần này liền thay cái phương hướng, nhìn có thể hay không có thu hoạch. A, vừa mới bơi ra đi không bao lâu, một cái quang đoàn liền xuất hiện trong tầm mắt. Trần Lâm kinh ngạc không thôi. Vận khí này thế nhưng là coi như không tệ. Không biết là thật vận khí, vẫn là dung hợp chuyển vận trời con đít sau đó phát sinh biến hóa, nếu như là cái sau, tinh tiềm giá trị còn phải một lần nữa phán đoán. Quan sát một trận, Không có phát hiện vấn đề gì về sau, Trần Lâm không có chậm trễ thời gian, trực tiếp thi triển tử vong ngưng thị, đem ánh sáng đoàn ý thức phản kháng suy yếu. Tiếp lấy dùng hồng trần nguyện lực bám vào tại vận mệnh trên xúc tu, đem quang đoàn bắt lại trở về. Một chút cảm ứng, Trần Lâm liền xác định cái này quang đoàn không có lần trước bắt cái kia năng lượng nồng đậm, chắc không được không có công kích hắn. Nhưng mặc kệ như thế nào đều là thu hoạch. Lại nhỏ đoàn năng lượng, cũng muốn so bản nguyên quang cầu năng lượng nồng đậm, mà lại hắn hiện tại ngưng kết vận mệnh kim đan, không cần phải gấp gáp luyện hóa, trước đem đoàn năng lượng hấp thu tiến mệnh đan bên trong liền có thể vận mệnh chi cá há miệng, đem đoàn năng lượng nuốt vào. Lợi dụng hồng trần nguyện lực dẫn dắt, thu vào mệnh đan bên trong, Trần Lâm hướng về phía trước tìm kiếm mục tiêu mới. Nhưng lần này liền không có vận tốt như vậy, một mực bơi nửa nén hương thời gian, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Không có lại tiếp tục đi xa, nằm ngang bơi một khoảng cách, sau đó nghịch hướng trở về du động. Đến một lần, lặp đi lặp lại mấy lần. Đem một đoạn này khoảng cách dò xét mấy lần, vẫn là không có phát hiện về sau, Trần Lâm bắt đầu thuận tiết điểm bơi về phía thượng du. Bơi một trận đống nhiên dừng lại. Từ nơi sâu xa có loại cảm giác, tựa hồ có đồ vật gì tại nhìn chăm chú hắn. Thế nhưng là hắn tả hữu xem xét, cái gì cũng không nhìn thấy. Cảm giác bên trong cũng là không có vật gì. Chờ hắn lại tinh tế điều tra thời điểm, loại cảm giác này lại biến mất. Phản phất là ảo giác. Chương 1990, Tá Tây Văn 2 chương 1990, Tá Tây Văn 2 Trần Lâm do dự một chút, không có tiếp tục hướng phía trước, mà là bắt đầu ngang di động. Hiện tại không thể gấp lấy trở về. Nếu thật là có đồ vật gì âm thầm thăm dò, hắn trở về, tiết điểm vị trí liền bại lộ, lĩnh vực của mình đối phương có lẽ vào không được, nhưng liền sợ đối phương một mực canh giữ ở bên ngoài, cho hắn đến cái ôm cây lợi thỏ. Như thế hắn lại nghĩ ra liền trở nên khó khăn. Thế nhưng là dạo qua một vòng, cũng không có tìm được cái gì, trước đó cái chủng loại kia cảm giác cũng lại không có xuất hiện. Không phải là quá khẩn trương. Trần Lâm cảm giác là mình tại Thâm Viên những năm này áp lực quá lớn, có chút thảo một giai binh, thế là không nghĩ nhiều nữa, dự định tiếp tục hướng bên trên tìm kiếm đoàn năng lượng. Lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động. Ngay sau đó dừng ở nguyên địa, đỉnh đầu hiện ra tinh thiểm hư ảnh, một cái hình toi ánh mắt từ tinh thiểm mi tâm chậm rãi hiện hiện. Hữu dụng. Trần Lâm trong lòng vui mừng. Hắn biết tinh thiểm hư ảnh có thể hiện hiện, dù sao cũng là hắn bản mệnh hồn bảo, cùng tiên phu tương liên, cho dù không đem bản thể triệu hoán tiền đến, cũng có thể mượn dùng bảo vật năng lực. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, trời mở mắt thần thông cũng có thể dùng. Cái này thần thông chỉ là đem thần thông hạt giống bám vào tại khí linh phía trên bồi dưỡng, cũng không phải là bảo vật bản thân năng lực, cũng không phải vận mệnh loại thuộc tính, hắn căn bản không nghĩ tới có thể hiện hóa. Trần Lâm âm thầm cảm kích một chút Quý Nguyệt Đình. Cái này thần thông cấp độ cao đến ra ngoài dự kiến, chí ít cũng là cùng Tử Vong Ngưng Thị một cái cấp bậc. Hắn nhặt được bảo. Không có nghĩ nhiều nữa, Trần Lâm lập tức cùng hưởng tầm mắt, bắt đầu đối chung quanh tiến hành quan sát. Tại trời mở mắt trong tầm mắt, dòng sông vận mệnh lập tức trở nên khác biệt. Chậm rãi chạy xuôi dòng sông bên trong, tồn tại từng đầu phát sáng đường cong, những này tụ tại một chỗ, giăng khắp nơi nhưng lại ẩn chứa một loại nào đó quy luật. Nhìn người hoa mắt thần mê. Đồng nhiên, Trần Lâm thần sắc khẽ động, ánh mắt dừng ở phía trước cách đó không xa. Nơi đó một đầu tương đối thô đường cong bên trên, ngồi xổm một cái mang cái nón lá hình người sinh vật, rất thấp nhỏ. Vành mắt cùng cái mũi đều là màu trắng, còn lại bộ phận thì là màu đen, có chút giống trên sân khấu thằng hề. Lúc này chính kinh ngạc nhìn hắn. Người có thể trông thấy ta. Thằng hề khẽ nhếch miệng, một loại kỳ lạ ba động truyền đến Trần Lâm não hải, không phải bất luận cái gì truyền âm, cũng không phải bất luận một loại nào ngôn ngữ, nhưng Trần Lâm lại tự nhiên mà vậy có thể minh bạch hàm nghĩa. Ta vì cái gì không thể thấy ngươi? Trần Lâm làm không rõ hư thật của đối phương, không dám mạo hiểm nhưng tiến hành công kích, nhưng cũng không thể không phản ứng chút nào, cho nên dùng mệnh vận truyền âm hỏi lại. Dùng chính là tinh đấu văn. Về phần đối phương có thể hay không nghe hiểu, hắn cũng không xác định. A. Thằng hề ồ lên một tiếng. Ngươi dùng loại ngôn ngữ này ta nhớ được, tựa như là thất tinh giới vực tinh đấu văn, nơi này không phải là thất tinh giới vực khúc sông a. Trần Lâm trong đầu vang lên thanh âm của đối phương. Lần này dùng cũng là vận mệnh truyền âm, ngôn ngữ đồng dạng là tinh đấu văn. Sau khi nói xong đổi tư thế, nhìn xem Trần Lâm chờ đợi trả lời, phản phất rất có hứng thú dáng vẻ. Các hạ là người nào? Trần Lâm trong đầu nhanh chóng chuyển động, suy tư đối phương trong lời nói tin tức, đồng thời hỏi lại đối phương. Thất tinh giới vực. Từ ngữ này hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng đối phương đã nói ra tinh đấu văn, kia cái gọi là thất tinh giới vực, liền khẳng định là chỗ của hắn. Mà nghe đối phương ý tứ, tựa hồ không phải hắn cái này giới vực sinh vật, vậy liền khả năng đến từ Quý Nguyệt Tỉnh trong miệng cái khác tu hành giới vực, không tại thiên đạo trong không chế nơi tu luyện. Ta là ai? Thang hề cũng không có bởi vì Trần Lâm không có trả lời hắn mà tức giận, lại đổi cái đứng thẳng tư thế, thân thể thẳng tắp, đầu có chút buông xuống, một tay bóp lấy eo, một cái tay khác vịn mũ xuôi theo. Thanh âm trầm thấp, bản nhân chính là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, mê đảo ngàn vạn tiểu nữ, danh xưng ngọc diện phi hiệp hư không người quan sát, Tá Tây Văn đại nhân. Nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Lâm. Trần Lâm khẽ miệng giật một cái, cảm giác vị này thần bí tồn tại tựa hồ không quá đáng tin cậy, phải cẩn thận ứng đối. Thế là làm trang nghiêm hình. Nguyên lai là người quan sát Tá Tây Văn đại nhân, thất kính, đại nhân phong thái coi là thật để tại hạ tự ti mặc cảm, tại hạ đối đại nhân kính ngưỡng như ngưỡng mộ núi cao, lại như dòng sông vận mệnh tràn lan, không biết nên như thế nào thu hồi, còn xin đại nhân tụ tại hạ cúi đầu. Nói xong cung kính thi lễ. Thang hề một mặt say mê. Đối Trần Lâm lời nói này mười phần hưởng thụ. Ha ha ha, không sai không sai, ngươi là có nhãn lực, mặc dù thất tinh giới vực đã từng gặp kiếp nạn, hiện tại tức thì bị một cái lao ra hỏa phong tỏa, nhưng ta cảm thấy ngươi có thể ra. Chờ ngươi rời đi thất tinh giới vực, có thể đi ba gian phòng tìm ta, ta giới thiệu cho người mỹ nhân. Nói đến đây, thang hề tại bên hông trong túi sờ mó. móc ra một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh khối trạng vật thể đến, mỗi một cái cũng liền ngón cái bụng lớn nhỏ, hết thảy 7-8 cái dáng vẻ. Thế nhưng là nghĩ nghĩ, hắn lại trả về một chút, cuối cùng chỉ lưu lại 3 khối, dùng vô hình năng lượng bao vây lấy đưa đến Trần Lâm trước mặt. Gặp nhau chính là duyên phận, bản đại hiệp nhìn ngươi tương đối thuận mắt, liền đưa chút chỗ tốt cho ngươi, bất quá bổn đại nhân hiện tại cũng xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, chỉ có thể cho ngươi những thứ này, hy vọng có thể giúp được việc ngươi. Đi. Hữu duyên ba gian phòng gặp nhau. Không đợi Trần Lâm lại nói tiếp, thằng hề thân hình biến mất không thấy gì nữa. Đại nhân. Trần Lâm miệng ngập ngừng, với bất đắc dĩ nhắm lại. Thở dài, tại dòng sông bên trong lưu lại một chuỗi bong bóng. Đã có thể kết luận, cái này Tá Tây Văn chính là cái khác tu hành giới vực người tu luyện, hơn nữa còn là cường giả, nếu không có khả năng đột phá thiên đạo phong tỏa, đi vào thất tinh giới bước tới. Đây vốn là chút hiểu biết phía ngoài cơ hội thật tốt, đáng tiếc bị hắn bỏ qua. Nhưng cũng không có cách nào. Trần Lâm đem sự thất vọng tán đi. Đối phương nhìn như người vật vô hại, còn đưa hắn lễ vật, trên thực tế chỉ là cao vị người đối sâu kiến nhất thời hứng khởi, cảm giác có chút hứng thú, tùy ý bố thí ít đồ mà thôi. Không có khả năng cùng hắn bình đẳng giao lưu. Coi như hắn nắm lấy cơ hội hỏi thăm, đối phương cũng không có khả năng giải đáp. Phát sinh như thế một việc sự tình, Trần Lâm cũng không tâm tình tiếp tục thăm dò dòng sông vận mệnh, dùng mệnh vận xúc tu đem 3 khối vật thể bắt lấy, hướng tiết điểm chỗ trở về. Thế nhưng là để Trần Lâm vừa mừng vừa sợ chính là, trên đường trở về thế mà liên tiếp gặp 3 cái đoàn năng lượng, đều bị hắn bắt lại, tạm thời thu vào mệnh đan bên trong. Hắn không khỏi hoài nghi, cái này 3 cái đoàn năng lượng cũng là kia thằng hề để lại cho hắn, nếu không đoạn này dòng sông hắn vừa mới tìm khắp đi tìm, 3 cái đoàn năng lượng không có khả năng một cái cũng nhìn không thấy. Trần Lâm suy tư đi vào tiết điểm chỗ, tả hữu quan sát một chút, lại đem trời mở mắt thần thông kích phát, không có phát hiện dị thường về sau, mới trở về thiên phú của mình lĩnh vực, không có dừng lại, trực tiếp trở về hiện thực. Tinh thiểm tại trong thâm viên trôi nổi, thời thời khắc khắc đều có thể ngoại ý muốn nổi lên, không thể rời đi quá lâu. Thâm viên, trong bóng tối tinh thiểm run lên, há mồm phun ra một khối ngọc bội, tiếp lấy ngọc bội quang mang lóe lên. Trần Lâm thân ảnh từ bên trong bay ra, nhanh chóng dò xét một lần xung quanh, sau đó đem 2 kiện vật phẩm thu hồi, triển khai hồn dược bay khỏi nguyên địa. Mấy ngàn dặm bên ngoài, một đạo lưu quang hiện, xoay một vòng, sau đó đứng tại nguyên địa, tiếp lấy một con thải sắc ghét xanh xuất hiện, nhanh chóng phóng đại khoảng 1 trượng, một bóng người rơi vào phía trên, chính là Trần Lâm. Tinh thiểm là tổng hợp hình bảo vật, có thể xem như phi hành bảo khí sử dụng, mặc dù tốc độ so ra kém sở trường phi hành thuật bảo, nhưng làm điểm dừng chân vẫn là có thể, hơn nữa còn có phòng ngự hiệu quả. Trần Lâm ngồi tại tinh thiểm trên lưng, tâm thần rốt cục hoàn toàn bình phục. Bất quá hắn không có vội vã luyện hóa vận mệnh năng lượng, mà là đem kia 3 khối vật thể đem ra. Chương 1991, thần kỳ khoáng thạch 1. Chương 1991, thần kỳ khoáng thạch 1. Trần Lâm đem Tá Tây Văn cho hắn đổ vật lấy ra. Hết thảy 3 khối, lớn nhỏ đều cùng ngón cái bụng không sai biệt lắm, hình dạng là bất quy tắc thể, tỏa ra ánh sáng lung linh hết sức xinh đẹp, thoạt nhìn như là một loại nào đó khoáng thạch. Đem 3 khối vật thể dần dần xem xét về sau, Trần Lâm thu hồi 2 cái, chỉ để lại 1 cái ngưng thần cảm ứng. Một lát sau, trong mắt của hắn toát ra vẻ nghi hoặc. Vật này phía trên năng lượng ba động rất kỳ quái, hắn trước kia chưa bao giờ từng gặp phải, cho người ta một loại chỉ tốt ở bên ngoài, thậm chí không hòa vào nơi đây cảm giác. Nhưng lớp năng lượng lần khẳng định không thấp, bởi vì thải sắc khoáng thạch hoàn toàn không nhận áp chế, thậm chí có thể đem thâm viên năng lượng bên trong quỷ dị khí tức bài xích mở, hình thành một cái an toàn khu vực. Nhưng Trần Lâm cũng không có cao hứng bao nhiêu. Vật này có thể tại dòng sông vận mệnh bên trong hiện, còn có thể được mang đi ra, hắn còn tưởng rằng là vận mệnh chi bảo, hay là vận mệnh kết tinh một loại cao cấp năng lượng thể. Hiện tại xem ra cũng không phải là. Vô luận cỡ nào bảo vật quý giá, chỉ có dùng tới mới có giá trị, nếu không cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Lại nghiên cứu một trận, Trần Lâm đem mình duy nhất một viên ngũ thải hiểm tệ đem ra, đem 2 kiện vật phẩm đặt ở một chỗ, lần nữa tiến hành cảm ứng so sánh, vẻ nghi hoặc càng ngày càng đậm. Cả 2 năng lượng tại một ít địa phương có chút tương tự, thậm chí nhan sắc cũng giống như, chỉ là khoáng thạch sắc thái càng nhiều, cũng càng thêm diễm lệ. Bất quá khoáng thạch bên trên không có hiểm giới khí tức, không giống như là hiểm giới chi vật. Rốt cuộc là thứ gì? Nhìn hồi lâu cũng không có hiểu rõ, Trần Lâm chẳng những không có từ bỏ, lòng hiếu kỳ ngược lại bị triệt để điều động. Nghĩ nghĩ, hắn bắt đầu làm thí nghiệm. Phương pháp chính là nếm thử luyện hóa bên trong năng lượng. Một nén nhang sau, Trần Lâm trở nên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thứ này tại cảm ứng lúc không có gì phát hiện, có thể tự mình nếm thử sau lập tức phát hiện chỗ huyền diệu, cơ hồ có thể đối với hắn trên thân tất cả địa phương đều hữu dụng. Vô luận là thiên phú, linh hồn, hoặc là bên trong tình, tiên thiên tu vi vân 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 vân, phương diện nào đi nữa đều có thể đưa đến phụ trợ tu hành hiệu quả. Ngay cả tử vong ngưng thị đều hữu hiệu, thậm chí dùng để phụ trợ lĩnh hội kiếm ý, tĩnh mịch chi thuật đều có nhất định trợ giúp. Đồ tốt. Trần Lâm đem khoáng thạch nắm chặt. Trước đó u ám quét sạch sành sanh. Đừng nhìn vật này không lớn, nhưng là năng lượng ẩn chứa cực kỳ bằng bạc, có cái này 3 khối khoáng thạch, thực lực của hắn sẽ xuất hiện một lần bay vọt về trước, đủ để cải biến vận mệnh của hắn. Thưa không người quan sát. Trần Lâm trong đầu suy tư Tá Tây Văn tự báo Xương Hảo. Xương Hảo không có khả năng tùy tiện lên, như vậy nhất định nhưng tồn tại ý nghĩa, từ mặt chữ ý tứ bên trên nhìn, tựa như là trong hư không quan sát cái gì, có thể suy đoán ra mấy loại khả năng. Nếu như đối phương là cái nào đó thế lực thành viên, như vậy người quan sát cái tên này chính là chức vị tại thế lực chỗ phạm vi bên trong xem xét phải chăng có dị thường, cùng loại với trinh sát. Nhưng đối phương cũng nâng lên, hắn chỗ cái này tu hành giới vực là bị một cái lao gia hỏa phong tỏa, lao gia hỏa kia hẳn là trong truyền thuyết thiên đạo từ Tá Tây Văn ngự khí phán đoán, tựa hồ cùng lao gia hỏa kia không phải một cái thế lực. Ngoại trừ chức vị xưng hô, thư không người quan sát xưng hô, cũng có thể là cái tên hiệu. Nếu là như vậy, kia tá Tây Văn chính là một cái thích tìm kiếm hữu dụng chi tài cường giả, tại mục tiêu khi yếu ớt cho một chút chỗ tốt chờ mục tiêu cường đại sau liền có thể thu hoạch được hồi báo. Còn có một loại khả năng, cái này hư không người quan sát là một loại tu hành hệ thống, hoặc là đơn chỉ nào đó một loại tồn tại. Cũng có thể là đối phương lung tung nói, dù sao đối phương biểu hiện ra phong cách cũng có chút không đáng tin cậy. Đem các loại tình huống phân tích một phen, Trần Lâm tương đối có khuynh hướng loại thứ hai. Bởi vì kia tá Tây Văn nói qua, nếu như hắn có thể rời đi thất tinh giới vực, có thể đi một cái tên là ba gian phòng địa phương tìm đối phương sẽ cùng hắn tiến một bước liên hệ. Cho nên đầu tư khả năng cao hơn. Xem ra ta vẫn là rất có nhân vật chính mệnh các nhà, ngay cả vực ngoại đại năng đều nhìn ra ta xương cốt thanh kỳ. Trần Lâm ung dung cười một tiếng. Mặc kệ là loại kia tình huống, chỉ cần đồ vật đối với hắn hữu dụng, đều là một chuyện tốt. Về phần về sau như thế nào chờ sau này hay nói. Sau đó, Trần Lâm một bên hấp thu thải sắc khoáng thạch năng lượng tiếp tục thí nghiệm, một bên suy tư tá Tây Văn nâng lên một chuyện khác. Đối phương nói hắn chỗ tu luyện giới, gọi là thất tinh giới vực. Thất tinh. Hai chữ này liền khó tránh khỏi để hắn mất cảm. Bởi vì hắn tu luyện công pháp liền gọi thất tinh diệu nhật, không biết có phải hay không cùng giới vực danh tự tương quan. Nếu như là Huy Dạng hoặc là Nữu Nữu lưu lại bộ công pháp này, liền trở nên càng thêm thần bí. Danh tự không phải lung tung lên. Đã gọi thất tinh giới vực, như vậy cái này tu luyện giới bên trong hẳn là có 7 viên đặc thù sao trời. Trần Lâm ngưng thần suy tư. Hư không giới bên trong tựa hồ không có dạng này sao trời tồn tại. Lý thế giới cũng không có. Thậm chí toàn bộ giới hà bên trong đều không có, nếu không cùng Quý Nguyệt Tỉnh quan sát giới hà thời điểm, đối phương sẽ không cùng hắn đề cập. Có thể cùng đem đối ứng chính là bên trên thất giới. Nhưng căn cứ Quý Nguyệt Tình thuyết pháp, bên trên thất giới là chế tạo giới hà 7 vị trí cường chúa tể tu luyện địa, cùng sao trời hẳn là không quan hệ thế nào. Ngược lại là có một loại khác khả năng. Cái này 7 vị trí cường giả sở dĩ có thể đánh tạo ra giới hà, có lẽ là mượn 7 viên đặc thù sao trời năng lượng. Đương nhiên, cũng có khả năng tá Tây Văn trong miệng thất tinh, chỉ cũng không phải là sao trời, mà là thứ gì khác. Nhưng có một chút có thể xác định. Mặc kệ là cái gì đáp án, cái này cái gọi là thất tinh, khẳng định cùng 7 đại chí cao pháp tắc tương quan. Bằng không sẽ không trùng hợp như thế. Pháp tắc ngàn ngàn vạn, khác đều tại cùng một đẳng cấp, hết lần này tới lần khác liền cái này 7 loại pháp tắc lớp 10 cấp độ, rất không phù hợp lẽ thường. Năm đó Trần Lâm liền hoài nghi tới, nhưng bị giới hạn kiến thức, không bỏ ra nổi hữu hiệu phản bác lý luận tới. Hiện tại cuối cùng tìm được nguyên nhân, không chỉ pháp tắc phương diện, câu đông cầu, thất giới hoa, thất thải hiệp đệ, thất thải lộ dẫn các loại rất nhiều thần bí vật phẩm, đều cùng 7 cái số này tương quan. Đại khái suất là thụ thất tinh ảnh hưởng. Xuyên qua đến nay, cuối cùng đem nơi này mạng che mặt để lộ một góc, quá khó khăn. Trần Lâm phát ra một tiếng cảm khái. Lập tức không nghĩ nhiều nữa việc này. Đến cùng có hay không kia 7 ngôi sao trở về sau đi ngoài hành tinh vực, tự nhiên là có thể biết được, ở chỗ này suy nghĩ lung tung là vô dụng. Đè xuống tạp niệm. Trần Lâm ở chung quanh dạo qua một vòng, đem phương viên vạn dặm phạm vi dò xét biến đổi, không có phát hiện tình huống dị thường về sau, toàn tâm đầu nhập đối thải sắc khoáng thạch thí nghiệm bên trong. Mấy cái canh giờ trôi qua, Trần Lâm tay vô cảm, toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Còn có một số do dự. Trải qua thí nghiệm hắn phát hiện, thải sắc khoáng thạch mặc dù đối với hắn thể nội bất luận cái gì phương diện đều hữu hiệu, nhưng cũng có mạnh có yếu, trong đó đối linh hồn, năng lực thiên phú, tử vong ngưng thị, còn có trời mở mắt tác dụng tốt nhất. Thất tinh diệu nhật thứ hai, còn lại hệ thống hiệu quả càng kém. Bất quá cái này không quan hệ năng lượng độ phù hợp, cũng không phải khoáng thạch có tính nắm bảo, mà là nguyên nhân của chính hắn. Thiên phú, linh hồn, tử vong ngưng thị, trời mở mắt, cái này mấy loại năng lượng cấp độ cao, có thể tương đối thuận lợi hấp thu đến thải sắc khoáng thạch bên trong năng lượng, luyện hóa cũng tương đối bưng lỏng. Tiên thiên tu vi cùng kiếm ý chờ hệ thống, hắn nắm giữ cấp độ tương đối khá thấp, muốn đem thải sắc khoáng thạch bên trong năng lượng điều động cũng khó khăn, thì càng đừng nói luyện hóa thành chính mình dùng. Chương 1991, thần kỳ khoáng thạch 2 chương 1991, thần kỳ khoáng thạch 2 mà Trần Lâm sở dĩ do dự. Là bởi vì thải sắc khoáng thạch quá ít, không có khả năng toàn diện nở hoa, cần chủ công một cái hoặc là hai cái phương diện, lựa chọn tương đối khó. Linh hồn tầm quan trọng không cần nhiều lời, đồng thời lấy hắn hiện tại linh hồn cấp độ bình thường thiên tài địa bảo đều không có hiệu quả gì, tăng lên phi thường gian nan. Dưới tình huống bình thường khẳng định là chọn lựa đầu tiên tăng lên linh hồn. Nhưng năng lực thiên phú việc quan hệ hắn tiếp xuống bói toán, tăng lên về sau liền có khả năng tìm tới rời đi thông đạo, trở về thải hồng giới. Thải hồng giới hắn nhất định phải trở về, mà lại nhất định phải tại cùng Thanh Hoàng ước định trước đó trở về, bởi vì tiên quốc chàng cảnh tại thải hồng giới chùm sáng bên trong, từ nơi khác phương chưa hẳn có thể vào. Mà Thanh Hoàng đã từng là chúa tể cường giả, đối phương định ra quy tắc khế ước, hắn khẳng định không thể thoát khỏi. Trừ phi có thể rời đi thất tinh giới vực, nếu không ắt gặp phản vệ. Cho nên tăng lên thiên phú cũng là quan trọng nhất. Mặt khác, tử vong ngưng thị là duy nhất bí pháp, vô cùng thần bí. Trời mở mắt nếu là tăng lên tới trình độ nhất định, có lẽ có thể trực tiếp nhìn thấy giới hà chi bích tiết điểm, đối rời đi thất tinh giới vực sau phát triển cũng có lợi. Chỉ có tại thiên nhãn tầm mắt bên trong, hắn mới có thể nhìn thấy tá Tây Văn. Trần Lâm 10 phần hoài nghi, ngoại vực cường giả đều có tá Tây Văn ẩn thân năng lực, không có cường đại đồng thuận, sau khi rời khỏi đây sợ là sẽ phải nửa bước khó đi. Còn có, thất tinh diệu nhật liên quan đến Nữu Nữu cùng tự thân nhân quả. Tiên tiên tu vi là tiên đạo cơ sở, mặc dù cấp độ không cao, lại là hắn đại đạo chi đồ căn bản. Phương diện nào đi nữa đều cần tăng lên. Đầu tiên chờ chút đã đi. Cân nhắc một phen về sau, Trần Lâm không có vội vã lựa chọn, mà là đem thải sắc khoáng thạch trước thu hồi. Sau đó luyện hóa chứa đựng tại mệnh đan bên trong đoàn năng lượng. Hắn muốn trước nhìn xem, luyện hóa xong những năng lượng này về sau, thiên phú của hắn có thể tăng cường tới trình độ nào. Nếu như có thể tiến hành bói toán, liền chọn lựa đầu tiên tăng lên linh hồn, trời mở mắt thứ hai. Nếu như không đạt được bói toán trình độ, vậy liền chọn lựa đầu tiên thiên phú tăng lên, lần tuyển linh hồn phương diện. Làm ra quyết định về sau, Trần Lâm liền không lại phân tâm, bắt đầu toàn tâm toàn ý tu luyện. Đoàn năng lượng luyện hóa rất nhanh, không đến thời gian 2 năm liền toàn bộ luyện hóa hoàn tất. Hồng Trần nguyện lực cũng tiêu hao sạch sẽ, nhưng cũng không đạt tới mong muốn. Thiên phú bản nguyên hoàn toàn chính xác tăng cường rất nhiều, nhưng mà vẫn không thể nào đạt tới có thể bói toán tình trạng. Vô luận là suy tính giới hà thông đạo, vẫn là bút lông chim chẳng cảnh, đều không thể hiển hóa vận mệnh đường cong. Phòng đoán tiến vào thâm viên dưới đáy độ an toàn cũng giống như vậy, không phản ứng chút nào. Không có Hồng Trần nguyện lực, không cách nào lại tiến vào dòng sông vận mệnh bắt giữ đoàn năng lượng, không có cách, Trần Lâm chỉ có thể dựa theo kế hoạch lúc trước, dùng thải sắc khoáng thạch đến để thăng thiên phú cường độ. Thời gian từng giờ trôi qua, Trần Lâm ngồi tại tinh tiềm phía trên, chậm rãi trong hư không du đãng, nhoáng một cái chính là 10 năm. Một viên thải sắc khoáng thạch rốt cục hao hết, nhưng vẫn là không được. Thế là lại bắt đầu luyện hóa viên thứ hai. Lần này tốc độ nhanh một chút, chỉ dùng 7 năm liền luyện hóa kết thúc. Tinh tiềm trên lưng, Trần Lâm mi tâm quang mang lấp lóe, hiện ra vận mệnh chi cá hư ảnh, cả người cũng biến thành dị thường cao quý thánh khiết, như một tôn tiên thần chỉ. Không gian chung quanh từng cây đường cong hiện hiện, hướng về hắn quấn quanh bao trùm, tạo thành một trường tản ra huyền ảo khí tức lưới, muốn đem hắn vây khốn. Nhưng rất nhanh, loại này dị tượng liền tan đi. Trần Lâm từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Đứng người lên hoạt động một chút thân thể, thôi động tinh thiểm trốn đi thật xa. Mấy ngàn dặm bên ngoài, phía dưới hắc ám khu vực bên trong, tinh thiểm một lần nữa hiện hiện. Trần Lâm chợt lách người tiến vào tinh thiểm miệng bên trong, sau đó triển khai vận mệnh hình tượng. Trước xem xét vận mệnh kim đan. Giờ phút này mai bản nguyên kết tinh đã lớn mạnh đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra kim mang chói mắt, đồng thời linh tính 10 phần, giống như là muốn xông tới. Đây chính là muốn tiến giai thể hiện. Vừa mới xuất hiện dị tượng, cùng tu vi tấn thăng đại cảnh giới điểm báo cùng loại, nếu là có thể thêm gần một bước, đột phá bình cảnh, có lẽ thiên phú liền có thể tiến vào hạ một giai đoạn. Nhưng Trần Lâm cũng không có tiến hành đột phá. Đến một lần hắn không có lòng tin. Vô luận là cái gì thể hệ tu hành, đều hẳn là hậu tích bạc phát, một bước một cái dấu chân, hắn lợi dụng thải sắc khoáng thạch dục tốc bất đạt, tăng lên quá nhanh mạo muội tấn thăng, sợ tâm cảnh bất ổn lọt vào phản vệ. Mà lại chỉ còn một khối khoáng thạch, cũng chưa chắc có thể đem bình cảnh đột phá. Còn nữa, ngưng kết mệnh đan thời điểm đều xuất hiện vận mệnh chi kiếp, hiện tại đột phá đẳng cấp cao hơn, tất nhiên cũng sẽ có kiếp nạn xuất hiện, tại thâm viên loại địa phương này, thật sự là trong lòng không chắc. Cho nên hắn mới đình chỉ tu luyện. Bất quá bây giờ năng lực thiên phú cũng so trước đó cường đại mấy lần, đã đạt đến mệnh đan đại viên mãn hẳn là có thể tiến hành bói toán. Tâm niệm vừa động, Trần Lâm tưởng tượng tìm kiếm giới hà thông đạo. Quả nhiên như hắn sở liệu, một sợi dây đầu mơ hồ nổi lên. Thế nhưng là khi hắn thuận đường cong đi vào vận mệnh tiết điểm trùm sáng chỗ, lại phát hiện quang đoàn hậu phương cũng không có đến tiếp sau đường cong tồn tại. Điều này đại biểu lấy không cách nào tiến hành ổn nắn. Nói cách khác, giới hà thông đạo là có, thế nhưng là lấy năng lực hiện tại của hắn, không đủ để đi hướng nơi đó. Trần Lâm lòng trầm xuống, tìm kiếm mới thông đạo là trở về thải hồng giới biện pháp tốt nhất, thế nhưng là tình cảnh trước mắt để hắn đoạn mất đường này. Bình phục một chút tâm tình, tiếp lấy Trần Lâm lại tưởng tượng tiến về Quý Nguyệt Tình nói thâm viên dưới đáy. Lập tức, một loại cực độ cảm giác nguy hiểm dâng lên, để hắn đối mi tâm đều như kim đâm nhói nhói, đồng thời căn bản không có đường cong hiện hiện. Trần Lâm thần sắc biến đổi, vội vàng đem trong đầu ý nghĩ tán đi. Trong lòng thì âm thầm khuyên bảo mình, thực lực không có đạt tới vĩnh hằng thượng cảnh trước đó, nhất định không thể đi đánh cổ La Kỳ pho tượng chủ ý, nơi đó không phải hắn bây giờ có thể tiếp xúc. Quý Nguyệt Tình đoán chừng đã chết. Thầm than một tiếng, Trần Lâm chuyển đổi ý nghĩ, tưởng tượng tiến về bút lông chim chẳng cảnh. Ừm. Ý nghĩ vừa mới sinh ra, một cây mịt mờ đường cong liền nổi lên, mặc dù cảm giác gáp bách 10 phần, thế nhưng lại không có gì khí tức nguy hiểm. Hắn hơi kinh ngạc. Một cái cần dùng công văn tệ mới có thể tiến nhập chẳng cảnh đẳng cấp khẳng định cực cao, là thất thải cấp bậc cũng khó nói, thế mà không có nguy hiểm gì cảm giác, ngược lại là rất khiến người ngoài ý bất quá điểm giới chẳng cảnh dạng gì đều có đẳng cấp cao không nhất định liền nguy hiểm, chỉ cần không phải sát cơ trùng điệp loại kia, lấy hắn tình huống hiện tại, tìm không thấy rời đi nhiệm vụ cũng sẽ không bị hiểm hóa, cùng lắm thì một mực bị vây ở bên trong. Sắp thực không có gì nguy hiểm có thể nói. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Lâm liền thuận đường con hướng về phía trước du động, đi vào vận mệnh tiết điểm trùm sáng chỗ. Đồng dạng không có cảm giác nguy hiểm ứng, hắn không có lại do dự, thả ra vận mệnh chiếc nhẫn, lăng không nhảy lên bay qua quan đoàn. Đều vô dụng bên trên vảy ngược, quan đoàn bên trong kích xạ ra hôi mang đả kích, bị vận mệnh chiếc nhẫn liền tùy tiện đón lấy, thuận lợi rơi vào quan đoàn hậu phương đường con phía trên. Đường con chỉ có một đoạn, còn lại bộ phận giống như quá khứ, ẩn nấp tại hắc ám bên trong, không cách nào lại hướng về phía trước du động. Vốn năng kết thúc, Trần Lâm ý thức trở lại hiện thực. Lấy ra bút lông chim cùng công văn tệ, sau đó thu hồi tinh thiểm, không do dự, đem công văn tệ đặt ở bút lông chim bên trên, sử dụng nghiệm lực thôi động. Bút lông chim tự hành lắc lư, tại hư không phát họa ra một cánh cửa ánh sáng, đem Trần Lâm hút vào trong đó. Chương 1992, kỳ lạ tình cảnh một chương 1992, kỳ lạ tình cảnh một Trần Lâm bị quang môn hút đi vào về sau, thân thể nhẹ bẫng, xuất hiện tại vắng vẻ đá xanh trên đường phố. Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua xung quanh. Cả con đường thanh lãnh vô cùng, không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Yên tĩnh, hoang vu. Hai bên đường lẻ tẻ tồn tại một chút cửa hàng, đại đa số đều cửa sổ đóng chặt, nhưng cũng có mấy nhà là mở cửa. Đảo mắt một vòng, Trần Lâm ánh mắt dừng ở bên trái đằng trước cách đó không xa. Hơi nhíu nhíu mày, nơi đó là một nhà quán trà. Giờ phút này đặt ở phía ngoài trong quán trà, trên bàn nước trà còn bốc hơi nóng, rõ ràng là uống qua không lâu dáng vẻ. nói cách khác, nơi này là có điểm giới sinh vật, đồng thời vừa mới vẫn còn ở đó. Tình huống quỷ dị, lo lắng chạm đến cái gì quy tắc, Trần Lâm không có di động thân thể, liền đứng tại chỗ kiểm tra tự thân. Dẫn đầu kiểm tra cùng đất phong cảm ứng. Điểm giới chàng cảnh rời đi nhiệm vụ, là tại trở về hiện thực thời điểm mới có thể phát động trừng phạt cơ chế, nếu như có thể cưỡng ép trở lại đất phong, tình huống kia liền sẽ tốt hơn nhiều, xem như có một con đường lùi. Đáng tiếc, tưởng tượng là mỹ hảo, thực tế lại không có khả năng như nguyện, tức bị lệnh bài quả thật có thể kích phát, lại không cảm ứng được đất phong tồn tại. Đường này không thông. Trần Lâm cũng không còn khí buồn bực. Đây là trong dự liệu sự tình, hắn tại tiến đến trước đó liền có tâm lý chuẩn bị. Tiếp lấy kiểm tra linh hồn, xác định linh hồn lực có thể vận dụng về sau, trong lòng không khỏi vì đó bâng lãng. Chỉ cần linh hồn không nhận áp chế, vậy liền có được sức tự vệ nhất định, cũng có thể dùng hồn dược phi hành. Tình cảnh sẽ không quá hỏng bét. Tiếp tục kiểm tra phương diện khác, sau đó Trần Lâm liền kinh ngạc phát hiện, hắn nắm giữ mấy loại hệ thống tu luyện, ở chỗ này đều không nhận áp chế. Tương phản, sử dụng so tại hư không giới còn thông thuận. Cái này khiến tâm hắn sinh nghi ngờ. Trần Lâm thậm chí hoài nghi nơi này không phải điểm giới, nhưng chung quanh là tồn tại điểm tức giận, mà lại cực kỳ tinh thuần, khẳng định là điểm giới không thể nghi ngờ. Suy tư một trận, hắn tạm thời đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng. Mặc kệ như thế nào, không nhận áp chế đều là tốt, dù sao cũng so thủ đoạn gì cũng không thể dùng sức mạnh. Thời gian uống cạn nửa chén trà sau, Trần Lâm đem tất cả loại hình thần thông thuật pháp đều thí nghiệm một lần, không có một loại thụ áp chế, chỉ là nơi này không có mục tiêu công kích, không cách nào xác định uy lực như thế nào. Bảo vật cũng là như thế, mặc kệ là hiện thực giới, vẫn là hiểm giới, thậm chí lý thế giới, thậm chí hạ nguyên vực bảo khí, đều có thể bình thường sử dụng. Cái này khiến Trần Lâm càng thêm kinh nghi. Có đôi khi tình huống quá tốt cũng có chút làm người ta kinh ngạc, dù nói thế nào cũng là hiểm giới, vẫn là dùng công văn tệ mới có thể đi vào tới địa phương, không có điểm chỗ đặc biệt luôn cảm thấy không đáng tin cậy. Ừm. Đột nhiên, Trần Lâm thần sắc khẽ động. Lúc này trong tay hắn chính cầm tinh thiểm, kích phát trời mở mắt thần thông, định dùng cái này thần thông thử một chút, có thể hay không có cái gì phát hiện. Sau đó liền phát hiện, tại cùng hưởng tầm mắt bên trong, cảnh vật chung quanh sống đi qua. Không có trước đó tĩnh mịch. Trước mắt đường đi nhan sắc trở nên rõ ràng sáng tỏ, mặc dù không phải rất phồn hoa, nhưng lại có người đi đường đội vàng hành động, hai bên những cái kia mở cửa hàng, ngẫu nhiên còn chuyển đến hai ba âm thanh gào to. Đó cũng không phải một cái thành không. Trần Lâm thu hồi ngắm nhìn ánh mắt, nhìn về phía mình chung quanh. Có mấy cái mặc quái dị hình người sinh vật, ngay tại cách đó không xa giống nhìn khỉ làm xiếc đồng dạng nhìn xem hắn, hẳn là hắn không ngừng thí nghiệm thuật pháp cùng bảo vật cử động, để mấy người kia cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng cái này cũng nói rõ, hắn mặc dù nhìn không thấy nơi này sinh vật lại có thể trông thấy hắn. Ngôn ngữ cũng có thể nghe hiểu được. Người này làm sao vậy, ở nơi đó khoa tay múa chân, có phải hay không chúng ta? Ai biết được? Muốn hay không đi thông chi Phất Lan Đức đại nhân? Không cần thiết đi, hắn cũng không có gì tính công kích, đoán chừng là tại gánh xiếc, chính là không có gì đáng xem. Đúng rồi, ta nghe nói gần nhất địa phương khác ra một chút tự xưng nghệ thuật ra người, tựa hồ liền thích tại nhiều người địa phương làm một chút cổ quái kỳ lạ cử động, người này có thể hay không chính là nghệ thuật ra? Đám người chỉ trỏ, phát ra các loại lời bình. Trần Lâm thì nết miệng. Bất quá lo lắng phát động nhiệm vụ gì, hắn cũng không dám lên tiếng, nhìn mấy người một chút sau liền vội vàng rời đi. Đi ra một khoảng cách, gặp những người kia cũng không có theo tới, những người khác cũng không chú ý hắn về sau, Trần Lâm mới thở dài một hơi. Nghĩ nghĩ, hắn không có tiếp tục lưu lại trên con đường này, mà là thận trọng đi về phía trước, tận lực để cho mình thân thể bình ổn, miễn cho bởi vì lắc lư ánh mắt mơ hồ. Mặc dù hắn là thông qua tinh thiểm cùng hưởng thần thông ấn lý thuyết chỉ cần tinh thiểm bảo trì bình ổn là được, nhưng sự thật lại là, coi như tinh thiểm tự hành trôi nổi, thân thể của hắn lắc lư đồng dạng sẽ ảnh hưởng ánh mắt. Ngược lại là tướng tinh tiềm thu nhập thể nội, chỉ mượn dùng cái này thần thông hiệu quả lúc, trạng thái sẽ tốt hơn chút. Chủ yếu vẫn là hắn đối cái này thần thông nắm giữ chiều sâu không đủ, không cách nào thông thuận lợi dụng, thậm chí đối thần thông hình thành nguyên lý đều rất mơ hồ, biết thế nào mà không biết tại sao, tất cả đều là quý nguyệt tình trợ giúp, cưỡng ép bồi dưỡng thần thông hẳn giống. Muốn tốt hơn tác dụng, cần không ngừng tăng lên cùng tìm tòi mới được. Trong lúc suy tư, Trần Lâm chuyển qua một chỗ ngoặt, đi vào một đầu đường nhỏ cái khác dưới đại thụ, tùy tiện tìm nô lên tới dãy cây, ngồi ở phía trên nghỉ ngơi hình. Sau đó đình chỉ thôi động trời mở mắt. Trước mắt liền như là chốt mở khép kín lên, toàn bộ thế giới trong nháy mắt lại biến tĩnh mịch xuống tới. Không có thanh âm, cũng không có bóng người. Tất cả địa phương đều trống rỗng, bất kỳ người nào tiến đến, đều sẽ cho rằng nơi này là một cái thành không. Trần Lâm tâm chìm xuống. Quả nhiên là hắn năng lực bản thân nguyên nhân. Trang cảnh này đẳng cấp, ít nhất là đạt đến tá tây văn cấp độ, không sử dụng trời mở mắt thần thông căn bản nhìn không thấy người, không chỉ nhìn không thấy, liền âm thanh đều nghe không được. Bị những sinh linh kia cầm vật phẩm, đều sẽ đối với hắn hình thành che đậy. Cái này cũng không tốt làm. Trần Lâm cảm thấy độ khó. Lấy năng lực hiện tại của hắn là không đủ để thời gian dài mở ra thiên nhãn, mà lại mở ra thiên nhãn lúc còn không thể di chuyển nhanh chóng, hành động cực kỳ nhận hạn chế. Bất quá Trần Lâm cũng âm thầm may mắn nắm giữ cái này thần thông, bằng không hắn sau khi đi vào liền sẽ coi là nơi này không có bóng người, đến lúc đó bốn phía tán loạn, lại không biết rõ tình hình tình huống dưới xúc phạm quy tắc, không biết sẽ phát sinh cái gì. Hiện tại mặc dù hành động nhận hạn chế, nhưng tóm lại là khám phá tràng cảnh ảo diệu, có tiến một bước cơ hội. Nghiên cứu một trận, Trần Lâm lần nữa đem thiên nhãn kích phát, chậm rãi đi đến đường đi bên cạnh, quan sát vãng lai hiểm giới sinh vật. Nơi này sinh vật cơ bản đều là hình người, đại đa số đều mặc rộng lượng áo choàng, ngay cả đầu đều bị áo choàng mũ chụp cực kỳ chặt chẽ, thấy không rõ dung mạo. Nhưng những người mặc áo choàng này cùng hư không giới hắc ám tu sĩ khác biệt, vô luận là khí chất bên trên, vẫn là hình tượng bên trên, đều ngày đêm khác biệt, mà lại cũng có không mặc áo choàng. Nhất là những cái kia mở cửa hàng trưởng quỹ cùng hòa kế, cơ bản đều là áo đuôi ngắn hoặc là trường bào cách ngắn mặc, thân hình cũng không có như vậy thon dài. Trần Lâm âm thầm suy đoán, loại tình huống này có hai loại khả năng, một loại là giai tầng phân chia, một loại khác chính là chủng tộc phân chia. Chương 1992, kỳ lạ tình cảnh 2 chương 1992, kỳ lạ tình cảnh 2 cái sau khả năng lớn hơn. Bởi vì không mặc áo choàng thân người tại cùng người áo choàng cũng không giống nhau. Nhìn ra ngoài một hồi, Trần Lâm thu hồi ánh mắt, chỉ là nhìn như vậy cũng nhìn không ra cái gì đến, cần tiến một bước xác định thực lực của những người này như thế nào, mới tốt quyết định bước kế tiếp muốn thế nào hành động. Trầm ngâm một chút, hắn nô ra một sợi thần niệm, thận trọng mò về cách đó không xa cửa hàng một hỏa kế, cái này hỏa kế ngay tại bên đường ôm khách, dáng người thấp bé, nhìn không giống như là cao thủ. Hắn muốn nhìn một chút người này phải chăng có tu vi mang theo. Đối phương nếu là không có tu vi, như vậy hắn nhìn không thấy nơi này sinh linh, chính là tràng cảnh nguyên nhân. Trang cảnh quy tắc che giấu hắn thị giác cùng thính giác. Nếu như đối phương có tu vi, vậy liền cần tiếp tục nghiệm chứng, chậm rãi tìm kiếm đáp án. Làm như vậy có chút mạo hiểm. Nhưng trời mở mắt không thể di chuyển nhanh chóng, hắn hành động tư thế liền rất quái dị, tìm hiểu tin tức đoán chừng cũng không ai sẽ phản ứng hắn, ngược lại sẽ chọc cho đến phiền toái không cần thiết. Thân niệm một chút xíu nô ra. Tại hỏa kế trên thân vừa chạm vào tức thu, hỏa kế không phản ứng chút nào, tựa hồ căn bản không có phát hiện. Nhưng Trần Lâm nhưng lại chưa cao hứng, mà là nhíu mày. Mặc dù chỉ là vừa chạm vào tức thu, hắn vẫn là phát hiện không đúng, hắn thân niệm đảo qua đối phương lúc phản phất quét vào không khí bên trong, một chút xíu phản hồi đều không có. Ngay cả cảm giác cũng có thể che đậy a. Trần Lâm âm thầm nói thầm. Tiếp lấy lại thử một lần, lần này không có vừa chạm vào tức thu, mà là dừng lại một lát, vừa đi vừa về liếc nhìn mấy lần. Cuối cùng xác định, thân niệm chính là không cách nào cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Tiếp lấy Trần Lâm lại đổi một mục tiêu, càng xa xôi một vị áo bào đỏ người đi đường, kết quả cũng giống như vậy, không cách nào dùng thân niệm dò xét đến đối phương. Không có dừng lại, hắn lập tức lại đổi thành linh hồn cảm giác, tiếp tục tiến hành thí nghiệm. Mục tiêu vẫn là cái kia hỏa kế. Lập tức trong lòng nhất định, linh hồn lực hoàn toàn như trước đây cứng chắc, mặc dù hiệu quả không phải rất tốt, nhưng lại có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, cũng có thể dò xét đến, trên người đối phương cũng không có cái gì năng lượng ba động. Nói cách khác, tên này hỏa kế chỉ là một cái phàm nhân, mà hắn sở dĩ không nhìn thấy đối phương, cũng nghe không đến thanh âm, hoàn toàn là thụ trạng cảnh quy tắc ảnh hưởng. Kể từ đó, Trần Lâm liền an tâm rất nhiều. Trang cảnh đẳng cấp cao không có gì, chỉ cần tại hắn trong phạm vi chịu đựng là được, nhưng nếu là nơi này toàn bộ sinh linh đều cùng tá tây văn cường đại, đây chính là thật làm cho da đầu run lên. Lần nữa thông qua mục tiêu khác xác nhận một chút, không có phát hiện dị thường về sau, Trần Lâm nghĩ nghĩ, đem thân hình của mình trở nên thon dài, một dạ xỉ khắc lập áo choàng, đem đầu chụp cực kỳ chặt chẽ, bắt trước người áo choàng dáng vẻ, chậm rãi ung dung đi tới đường đi, bắt đầu dò xét địa phương khác tình huống. Mặc dù bắt trước, nhưng hắn không dám dùng linh hồn dò xét những người mặc áo choàng này, chỉ là vì che giấu hai mắt người, miễn cho bị người khác phát hiện dị thường của hắn. Những người mặc áo choàng này xem xét chính là người tu luyện, chỉ cần dò xét tất nhiên sẽ bị phát hiện, vẫn là thông qua cái khác con đường hiểu rõ càng thêm một thỏa. Sau nửa canh giờ, Trần Lâm dừng bước lại, nhìn cách đó không xa kỳ hình kiến trúc. Tòa kiến trúc này giống một cái lộn ngược lấy chân cao mũ dạng, không phải rất cao, cũng liền khoảng 3 trượng, vành nón một vòng ngồi xổm rất nhiều bồ câu bộ dáng chim. Mà tại mũ dạng kiến trúc cổng phương hướng thì sắp xếp lên trường long, thuần một sắc người áo choàng. Trần Lâm nhìn ra ngoài một hồi, cái gì cũng không thể nhìn ra. Người áo choàng tương hỗ ở giữa cũng không giao lưu, giống như cái xác không hồn, đến phiên liền máy móc đi tới trong kiến trúc, mà lại chỉ nhìn thấy tiến, nhưng vẫn không có người ra qua, không cách nào biết rõ ràng mục đích của bọn hắn. Lại đợi nửa ngày, Trần Lâm phát hiện người áo choàng liên tục không ngừng, nhất thời nửa khắc tiến không hết, Thiên Nhãn Thần Thông cũng có chút không kiên trì nổi, liền chậm rãi thối lui. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ Thiên Nhãn Thần Thông khôi phục về sau, Trần Lâm đi vào một đầu tương đối đường phố phồn hoa bên trên, tìm một nhà mở cửa tiểu quán đi vào. Trải qua đoạn đường này dò xét, Trần Lâm xác định một sự kiện. Trang cảnh này lưu thông tiền tệ, chính là thải sắc kiểm tệ, hắn còn có một số, uống chén rượu hẳn là đầy đủ. Tiểu nhị, đến một bầu rượu, lại đến hai chút thức ăn. Trần Lâm đem một viên tam thải hiểm tệ đập vào trên mặt bàn, đối tới hỏa kế phân phó. Cái này Hỏa kế nhìn một chút trên bàn tam thải yểm tệ, lại nhìn một chút Trần Lâm trang phục, một bộ muốn nói lại thôi thái độ. Thế nào, không muốn tiếp đại a, vẫn là không đủ tiền. Trần Lâm trầm giọng mở miệng. Hỏa kế gãi gãi đầu, kiên trì giải thích nói, đại nhân bất giận, thật sự là hiện tại vật tư thiếu thốn, tiểu điếm cũng không thể không tăng giá. Bây giờ cái này một viên tiền trinh, thật mua không được ngài nói thì rượu, gặp chi phí đều không khác được. Vậy cần nhiều ít? Trần Lâm ra vẻ vẻ không ưa. Hắn chủ yếu là vì ở chỗ này nghe cái khác khách hàng thảo luận, tốt từ đó thu hoạch một chút tin tức, cũng không phải là thật muốn thỏa mãn ăn uống chi dùng. Nói thật, đồ vật cho dù đi lên, không xác định an toàn, hắn cũng không dám hưởng dụng, cho nên quý cùng không quý đều ảnh hưởng không lớn. Cần ba cái tiền trinh. Hỏa kế trả lời ngay. Trần Lâm thần sắc đọc lại. Thật sự là hắn không quan tâm nơi này giá hàng cao thấp, thế nhưng là đây cũng quá cao chút. Một bầu rượu, hai chút thức ăn, còn không có chỉ định cái gì tốt rượu, thế mà muốn ba cái thải sắc kiểm tệ. Kia đồ ăn từ bỏ, cho ta một bầu rượu là được. Trần Lâm không có cứng rắn chứa tiền người, thải sắc kiểm tệ hắn còn hữu dụng, không thể lãng phí ở ăn uống bên trên. Hỏa kế do dự một chút, liếc qua Trần Lâm áo choàng về sau, vẫn là đem trên bàn tam thải yểm tệ cầm lấy. Gật đầu nói, mặc dù vẫn là kém một chút, nhưng coi như cho đại nhân ưu đãi, xin chờ một chút. Chỉ chốc lát sau, một cái lớn chừng quả đấm bầu rượu liền bị cầm tới, vẫn xứng một cái tinh xảo ly rượu nhỏ. Đây là bản điếm mới đẩy ra hảo vận rượu, sau khi uống xong đi đón tin, có thể có được hảo vận, mà lại cảm giác cũng là nhất lưu, mời đại nhân thưởng thức. Ồ, Trần Lâm làm ra kinh ngạc dáng vẻ. Suy nghĩ chuyển động nói, như thế chắc chắn à, thế nhưng là từng chiếm được chứng thực, thực sự có người bởi vì uống cái này rượu, đạt được vận khí tốt. Ha ha. Không đợi hỏa kế trả lời, bên cạnh bàn một cái thanh niên mặc áo lam liền khẽ cười một tiếng. Điếu môi nói, chỉ là một bình hảo vận rượu, còn muốn ảnh hưởng đến nội dung bức thư, thật muốn dễ dàng như vậy, các ngươi tiểu quán này cánh cửa sợ là đều sẽ dâm phá, cũng không cần bán một cái tiền trinh, coi như bán một cái đồng tiền lớn, các đại nhân cũng sẽ tranh đoạt mua sắm. Hỏa kế thần sắc có chút xấu hổ, không có phản bác cái gì, đối Trần Lâm cố nặn ra vẻ tươi cười, quay người rời đi. Trần Lâm cầm lấy tiểu xảo bầu rượu, rót một chén rượu ra, đặt ở dưới mũi mặt hít hà, lập tức thần sắc chấn động. Mùi rượu xông vào mũi, chỉ là hấp thụ một chút mùi rượu, thiên phú bản nguyên liền trở nên dị thường sinh động. Cái này đủ để chứng minh, hỏa kế giới thiệu không sai, rượu này thật sự có vận khí phương diện công hiệu. Bất quá vì lý do an toàn, Trần Lâm không có lập tức liền uống, mà là nhìn một chút bên cạnh bàn thanh niên. Nâng chén nói, vị bằng hữu này vừa mới trượng nghĩa nhắc nhở, không bằng tới cùng uống một chén như thế nào? Chương 1993, nhân sinh phong thư một chương 1993, nhân sinh phong thư một tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Chờ thanh niên mặc áo lam ngồi vào đối diện, Trần Lâm cho đối phương rót một chén rượu, giơ chén lên hỏi. Tại hạ Mạc Nhàn, đa tạ đại nhân ban rượu. Thanh niên vội vàng giơ chén lên, uống một hơi cạn sạch. Trần Lâm thấy thế cũng uống một ngụm. Lập tức, một cỗ cảm giác huyền diệu dâng lên. Cả người đều lâm vào một loại đặc thù ý cảnh bên trong, phản phất đồng thời kinh lịch lấy vô số loại nhân sinh, đủ loại cảm ngộ tụ tập cùng một chỗ, để hắn trong nháy mắt đối vận mệnh chi đạo có lĩnh ngộ sâu hơn. Cùng lúc đó, mệnh đan cũng bắt đầu rung động, phía trên không ngừng thoáng hiện vận mệnh chi cá hư ảnh, có loại muốn đột phá cảnh giới dấu hiệu. Trần Lâm khiếp sợ không thôi. Cái này nho nhỏ một ngụm rượu, lại có hiệu quả như thế. Mặc dù so ra kém thải sắc quán thạch, nhưng lại muốn so một cái dòng sông vận mệnh đoàn năng lượng tác dụng lớn hơn nhiều, chắc không được đánh gây về sau, còn cần một viên tam thải hiểm đệ. Rượu ngon. Trần Lâm từ đáy lòng khen một câu. Đối diện thanh niên mặc áo lam lại lơ đễnh, nâng cốc chén sau khi để xuống nói, đại nhân đừng nghe hỏa kế kia khuyết đại, may mắn này rượu mặc dù có một ít gia tăng vận khí hiệu quả, nhưng lại không có khả năng ảnh hưởng đến nội dung bức thư, nhân sinh phong thư hoàn toàn không có định số, tất cả nói có thể ảnh hưởng đến phong thư nội dung đều là lừa đảo. Đa tạ nhắc nhở. Trần Lâm gật gật đầu, không có dừng lại, tiếp tục hỏi. Mạc huynh đệ tựa hồ đối với nhân sinh phong thư biết rất nhiều, thế nhưng là gia học yên thâm, có nghiên cứu phương diện này à? Hắn cũng không biết nhân sinh phong thư là cái gì, nhưng lại không thể trực tiếp hỏi. Bởi vì căn cứ trước đó do xét, tòa thành trì này rõ ràng là tồn tại vấn đề gì, trực tiếp hỏi, liền sẽ bại lộ mình kẻ ngoại lai thân phận. Cho nên chỉ có thể nói bóng nói gió. Mạc Nhàn cũng không nghi có hắn, nghe được Trần Lâm hỏi thăm, trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ. Thở dài nói, đại nhân có chỗ không biết, ta nhưng thật ra là cốc dương gia đệ tử, bởi vì không có đủ trở thành ti sư tài năng, chỉ có thể theo mẫu tính, cũng không có lựa chọn nhân sinh phong thư quyền lợi. Thi sư, Trần Lâm trong lòng khẽ động. Cái chức vị này hẳn là chỉ những người áo choàng, đoán chừng là cùng loại với tu tiên giả, mà mới có thể đại khái chính là chỉ tư chất giống như là tu tiên giả linh căn. Như thế suy đoán, Trần Lâm hiện lên trong đầu ra cái kia trần cao mũ dạ kiến trúc, ở nơi đó xếp hàng đều là người áo choàng, rất có thể chính là thu hoạch nhân sinh phong thư địa phương. Nghĩ tới đây, Trần Lâm lần nữa cho đối phương đổ đầy một chén rượu, làm ra giật mình chẳng nói, nguyên lai là cốc dương gia đệ tử, thất kính, ta xem Mạc huynh đệ hạ xương tùng tư. Cho dù không có tài năng, cũng chưa chắc không thể có một phen hành động, mà lại mới có thể sự tình, cũng không thể bảo hoàn toàn không có giải quyết chi pháp đi. Lại nói một nữa, Trần Lâm nhìn về phía đối phương, hắn cũng không biết nơi này mới có thể có không có hậu thiên giải quyết chi pháp, cho nên không thể lấy giọng khẳng định biểu đạt. Mạc Nhàn đã hơi say rượu, không có phát hiện Trần Lâm trong lời nói xáo lộ, đem rượu trong chén lần nữa uống một hơi cạn sạch. Đắng chát lắc đầu nói, cốc dương gia đệ tử vô số, cái này bên trong Đức La thành chỉ là chi nhánh, chúng chi hiện tại khắp nơi quang thai tứ ngược, tài nguyên cực độ khan hiếm. Làm sao có thể có khải mới bảo vật phân phối cho ta? Lại nói, ta hiện tại đã không phải là cốc người nhà họ Dương, mà là Mạc gia tử đệ, Mạc gia chỉ là phổ thông gia tộc, không cho được ta cái gì trợ giúp. Trần Lâm lập tức lại minh bạch hai chuyện, mới có thể là có thể hậu thiên kích phát, nhưng là cần rất bảo vật chân quý. Mặt khác, cái này thành chỉ gọi là Đức La thành, nhưng cũng không phải là này chẳng cảnh bên trong lớn nhất, nếu không cốc Dương gia sẽ không chỉ có chi nhánh ở đây. Trần Lâm đang muốn hỏi lại thứ gì, đột nhiên cảm thấy ánh mắt trở nên bất ổn. Vội vàng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Đứng lên nói, đa tạ Mạc huynh đệ theo giúp ta uống rượu, ta còn có việc đi trước một bước, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong đội vàng rời đi, đi ra tử quán. Trần Lâm tùy tiện tìm ẩn nấp chỗ, đem trời mở mắt thần thông thu hồi, lặng lặng khôi phục hồn lực. Không có thiên nhãn, hắn liền biến thành kẻ điếc, mù lòa, mà lại hồn lực gần như khô cạn, ngay cả linh hồn cảm giác đều không rõ ra đi bao xa, là một cử động cũng không dám, cảm giác dị thường không thoải mái. Dạng này không được a. Trần Lâm âm thầm suy nghĩ, không thể tiếp tục bảo trì thiên nhãn trạng thái, hắn tại tràng cảnh này bên trong liền không cách nào bình thường hành động. Đừng nói hoàn thành rời đi nhiệm vụ, có thể hay không sống sót đều là vấn đề, nhất định phải nghĩ biện pháp cải biến. Bất quá cũng không phải không có biện pháp, hắn còn có một khối thải sắc khoáng thạch, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Để Trần Lâm do dự chính là, khoáng thạch chỉ có một khối, tăng lên phương diện kia cho thỏa đáng. Tăng lên linh hồn có thể kéo dài thần thông kích phát thời gian, mà trực tiếp tăng lên thiên nhãn thần thông thì có khả năng để ánh mắt trở nên càng ổn định, hành động sẽ dễ dàng hơn. Hai cái phương diện đều có lợi và hại, thật đúng là không tốt lắm lựa chọn. Khôi phục hoàn tất, Trần Lâm lập tức khởi động lại thiên nhãn, đứng dậy đi đến trên đường, đối thành trì tiến hành thăm dò. Luyện hóa khoáng thạch cần chừng 1 năm, cần trước tìm chỗ an toàn, tốt nhất lại đem nhân sinh phong thư sự tình biết rõ ràng, sau đó lại tiến hành tu luyện. Hắn hoài nghi chàng cảnh này rời đi nhiệm vụ, liền cùng người kia sinh phong thư tương quan, cho nên muốn xác định nhiệm vụ có thời gian hay không hạn chế, không thể bởi vì tăng thực lực lên, dẫn đến trái với chàng cảnh quy tắc, vậy liền lẫn lộn đầu đôi. Mười mấy ngày sau, Trần Lâm vừa đi vừa nghỉ vừa xem xét vừa đánh dò xét, cuối cùng biết rõ một chút tình huống. Cái này thành trì gọi là Đức La Thành, không phải rất lớn, ngang cùng dọc đều không siêu 10 dặm, nhưng hắn chỉ có thể ở thành nội hoạt động, không cách nào rời đi thành trì phạm vi, bởi vì lộ dẫn quyền hạn không đủ. Chuyện này không có xử lý giải quyết, chàng cảnh cao cấp như vậy, có thể tại toàn bộ thành trì bên trong không bị hạn chế hoạt động, Trần Lâm đều đã rất may mắn. Trung tâm thành trì chính là kia Trần Cao Mũ Dạ kiến trúc, có cái có ý tứ danh tự, gọi là Nhân Sinh Đỏ Ngang, chỉ nghe cái tên này, liền có thể xác định Nhân Sinh Phong Thư tất ở chỗ này. Sự thật cũng là như thế. Cái gọi là Nhân Sinh Phong Thư, chính là một phong không biết sẽ xuất hiện cái gì nội dung thư tín, từ ngồi xổm ở mũ xuôi theo bên trên những cái kia bổ câu đưa tin mang về phần là từ đâu mang về, không có người rõ ràng. Mang về thời gian, còn có số lượng, cùng nội dung tốt xấu, cũng tất cả đều không cố định. Chương 1993, Nhân Sinh Phong Thư 2 chương 1993, Nhân Sinh Phong Thư 2 có thể được đến cái gì toàn bằng vật khí. Mà cầm tới phong thư sau có chỗ tốt gì, cũng không tốt lắm nói, cần căn cứ phong thư nội dung đến phán định. Sở dĩ gọi Nhân Sinh Phong Thư, chính là muốn căn cứ phong thư nội dung, hoàn thành một lần lịch trình cuộc sống, không nhất định là hoàn chỉnh nhân sinh, cũng có thể là chỉ là một cái đoạn ngắn, hay là một lần nào đó sự kiện. Khó dễ trình độ, được cái gì hồi báo, cũng đều xem nội dung bức thư. Nhiều người tin ít. Cho nên muốn thu hoạch được Nhân Sinh Phong Thư thi sư, cũng sẽ ở các đại thành trì nhân sinh đỏ ngang chỗ xếp hàng, ngay cả tòa thành nhỏ này cũng không thể phòng ngừa. Bất quá loại tình huống này Trần Lâm ngược lại là rất hài lòng. Có ngoại lai thi sư xuất không, hắn liền sẽ không quá dễ thấy. Mà lại thi sư mặc dù đều thích mặc áo choàng, nhưng lại không phải nhất định phải cầu, cũng có mặc cái khác kỳ trang dị phục, hắn hắc cỡ ly áo choàng coi như trùng quy trùng cũ. Trước mắt duy nhất dễ dàng khiến người hoài nghi địa phương, chính là hắn vì bảo trì ánh mắt ổn định, đi đường tư thế có chút khác loại. Căn cứ vào tình huống này, Trần Lâm quyết định tăng lên trời mở mắt thần thông. Nơi này thi sư thế nhưng là thập phần cường đại, chẳng những sinh mệnh cấp độ cao, nắm giữ thủ đoạn càng là quỷ dị vô cùng. Nhất là những cái kia cầm tới nhân sinh phong thư, cũng thuận lợi hoàn thành qua nhân sinh kinh lịch thi sư, tất cả đều lợi hại không hợp thói thường, nếu là tìm hắn gây phiền phức, hắn không có năng lực chống đỡ. Làm ra quyết định sau, Trần Lâm đi vào thành trì biên giới một tòa lùi bại tiểu viện. Đại nhân thật muốn thuê nơi này. Viện tử chủ nhân là cái gầy yếu lao giả, nghe được Trần Lâm thật muốn thuê hắn nơi này ở lại, lộ ra hết sức kinh ngạc. Thế nào, không được a? Trần Lâm gương mặt biến mất tại áo choàng bên trong, phát ra không có chút nào ba động thanh âm. Lao giả vội vàng trả lời, đại nhân không nên hiểu lầm, ngài tới đây ở lại, tiểu nhân sao dám không chào đón, bất quá. Bất quá trong viện tử này đã có hai vị khách trọ, sợ ảnh hưởng đến đại nhân. Không sao. Trần Lâm trả lời một câu. Sau đó lấy ra một viên tam thải hiệp tệ, ném cho đối phương nói, trước định 1 năm, thối tiền lẻ đi. Hắn cũng là không có cách nào. Nơi này tiền tệ đẳng cấp quá cao, tam thải hiểm tệ đều chỉ là tiền trinh, ngũ thải là đồng tiền lớn, thuê quá đắt địa phương thực sự không muốn nổi. Dù sao chỉ là thời gian 1 năm, có một nơi chịu được một chút là được rồi. Bất quá về sau nếu là có cơ hội, ngược lại là có thể thử một chút ở chỗ này kiếm lấy thải sắc hiểm tệ, nếu như có thể thành công, cũng không cần vì thải sắc hiểm tệ phát sầu. Lão giả đem hiểm tệ tiếp được, kiểm tra một chút, cười ha hả thu hồi, lại lấy ra một chút chỉ có đơn nhất sắc thái hiểm tệ, giao cho Trần Lâm. Trần Lâm gật gật đầu. Hắn cũng là đến nơi này mới biết được thải sắc hiểm tệ còn có đơn màu, ở chỗ này gọi là nát tiền, không biết là hiểm giới thông dụng, vẫn là này chẳng cảnh độc hữu. Nhưng cái này cũng không quan hệ. Hắn đem nát tiền thu hồi, đi theo lão giả đi vào bên cạnh trong một gian phòng, lão giả giới thiệu một phen sau cho Trần Lâm một thanh khóa, liền cùng kính rời đi. Trần Lâm nhìn một chút, từ chữ vật giới bên trong xuất ra một chút đồ dùng hàng ngày, đơn giản bố trí một chút, đem cửa khóa trái về sau, xuất ra thải sắc khoáng thạch bắt đầu luyện hóa. Hắn vô dụng làm cái gì phòng ngự trận pháp, bởi vì làm cũng vô dụng. Thông qua trong khoảng thời gian này tìm hiểu, hắn hiểu rõ đến một cái 10 phần bất lợi tình huống, nơi này mặc dù đối bất luận cái gì năng lượng không áp chế, nhưng hắn tuyệt đại bộ phận thủ đoạn đều không có uy lực gì. Truy cứu nguyên nhân, Trần Lâm phỏng đoán về sau cho rằng là hắn nắm giữ lớp năng lượng lần đều quá thấp, đối cao tầng thứ sinh mệnh vô hiệu. Chỉ có linh hồn bí thuật có thể tạo được một chút hiệu quả, còn nhất định phải vận dụng hồn bàn chi lực. Để Trần Lâm hết sức kinh ngạc chính là, ở chỗ này có thể phát huy lớn nhất uy năng thủ đoạn, không phải là tinh thiểm trời chúa tể chi bảo, cũng không phải tử vong ngưng thị cái này có được chúa tể đặc tính thần thông bí pháp, mà là diệt hồn chỉ. Cái này bí thuật lại một lần nữa cho hắn kinh hỉ, cũng làm cho Trần Lâm đối Bạch Ngân tiên tử thân phận sinh ra nồng đậm hoài nghi. Nhưng mặc kệ như thế nào, có cái này bí thuật phòng thân, hắn để tâm hắn an rất nhiều, nếu thật là đối đầu những cái kia ti sư, không đến mức một điểm sức hoàn thủ không có cũng là bởi vì có thủ đoạn này, hắn ngụy trang ti sư mới không dễ dàng bị vật trần, bằng không làm một ti sư, ngay cả cái có uy lực thuật pháp đều không dùng được, cũng quá khả nghi. Lại thử một chút diệt hồn chỉ, Trần Lâm gạt bỏ tạp niệm, tiến vào tu hành trạng thái. Nhoáng một cái chính là nửa năm. Vượt qua Trần Lâm suy tính, chỉ dùng thời gian nửa năm, thải sắc khoáng thạch bên trong năng lượng liền bị luyện hóa sạch sẽ. Bởi vì trời mở mắt là có thần thông hạt giống, đồng thời ở trên người tinh điểm, có thể chủ động phối hợp hắn luyện hóa, tốc độ tăng lên mấy lần. Hiệu quả lại tạm được. Thần thông không có tấn cấp, cũng không có đạt tới hoàn toàn đem ánh mắt ổn định lại hiệu quả, chỉ là để lắc lư biên độ nhẹ một chút. Bất quá Trần Lâm cũng coi như hài lòng. Dạng này trạng thái dưới, chỉ cần hắn đi đường không trên diện rộng độ đông đưa, liền có thể bảo trì bình thường thấy vật, sẽ không bị người hoài nghi. Tiền thuê nhà còn có nửa năm. Trần Lâm không có vội vã thoái tô, tiếp tục đối thành nội tình huống tiến hành giải, cũng tìm hiểu liên quan tới nhân sinh phong thư tin tức tương quan. Thật đúng là dò thăm một chút. Trong đó có một cái tình huống, để hắn mười phần coi trọng. Căn cứ một ti sư đời thứ hai lộ ra dựa theo nhân sinh phong thư nội dung hoàn thành kinh lịch về sau, có nhất định khả năng, đoạn trải qua này sẽ vĩnh cửu khảm vào mình quá khứ bên trong, trở thành ngươi nhân sinh một bộ phận. Nghe rất mâu thuẫn. Đã tự mình hoàn thành nhân sinh phong thư bên trong nội dung yêu cầu, cũng đã là nhân sinh kinh lịch một bộ phận, sao là khảm vào mà nói? Nhưng trên thực tế lại không giống. Nhân sinh phong thư nội dung thiên kỳ bách quái, không nhất định là từ trước mắt dính liền, cũng có thể là đưa ngươi đưa vào quá khứ, thậm chí là tương lai, còn có không biết thế giới bên trong. Có thể coi như là một cái ảo cảnh. Tại cái này tạo dựng ra người tới sinh tràng cảnh bên trong, chỉ có ngươi là chân thật, nếu như xuất hiện đã từng cùng ngươi tương quan nhân vật ấn lý thuyết khẳng định là hư ảo tồn tại. Nhưng khảm vào nhân sinh của ngươi về sau, phàm là tại trận này nhân sinh kinh lịch bên trong cùng ngươi tiếp xúc người, đều sẽ đạt được giống nhau ký ức trở về sau gặp lại những người này, nói lên việc này, bọn hắn cũng đều sẽ đương nhiên cho rằng tham dự qua. Thì như, thư tín nội dung là hắn trở lại xuyên qua mới bắt đầu, tại Cố Nguyên Thành cùng Lam Điệp Nhi kết làm đạo lữ, như vậy khảm vào nhân sinh về sau, gặp lại Lam Điệp Nhi, đối phương mình liền sẽ cho rằng là đạo lữ của hắn, ký ức cùng kinh nghiệm của hắn đồng bộ. Không những ký ức đồng bộ, sự thật cũng đồng bộ, thân thể của đối phương phương diện, tình cảm phương diện, thậm chí tu vi phương diện, đều sẽ đồng bộ phát sinh biến hóa. Không thể tưởng tượng. Đương Trần Lâm biết được tình huống này về sau, khiếp sợ cũng không biết nên như thế nào hình dung. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là, nếu như tại phong thư nhân sinh kinh lịch bên trong trở lại quá khứ, đem một người trong hiện thực tồn tại người giết chết, vậy người này có thể hay không tại trong hiện thực tử vong? Nếu như sẽ chết, là hiện tại chết, vẫn là chết tại nhân sinh kinh lịch đồng bộ thời gian điểm? Nếu là chết tại nhân sinh kinh lịch thời gian tiết điểm bên trên, kia người này về sau tồn tại tin tức, có phải hay không cũng sẽ theo biến mất? Hắn người trong cuộc này, có thể hay không giữ lại đối phương tin tức, hay là cũng sẽ mất đi liên quan tới đối phương chân chính tồn tại ký ức? Vô số vấn đề tại Trần Lâm trong lòng dâng lên, càng nghĩ nghi hoặc càng nhiều. Hắn thậm chí hoài nghi, trên người mình sở dĩ có như thế nhiều bí ẩn, có phải hay không cũng nhận loại này tình huống ảnh hưởng, có bậc đại thần thông, quấy nhiễu quá khứ cùng tương lai. Sau đó thời gian bên trong, Trần Lâm đi sớm về trễ, cương điệu điều tra việc này. Ha ha, Trần huynh muốn khảm vào nhân sinh, thay đổi qua ngưỡng a, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vẫn là lần trước tử quán, Trần Lâm cùng một người trung niên ti sư ngồi đối diện nhau, đối phương gọi là Ngạn Lật, không có mặc áo choàng, tính cách rất là sáng sủa. Trần Lâm bận bịu cho đối phương đổ đầy rượu. Làm cái ti sư ở giữa lễ tiết, cười nói ra, làm người luôn luôn phải có chút theo đuổi nhà, bất quá ta xuất thân tiểu môn tiểu hộ, tin tức thiếu thốn, đối với phương diện này hiểu rõ không phải rất đủ mặt, Ngạn huynh có thể hay không tiết lộ một chút có thể hay không có thành công đường tắt. Chương 1994, lựa chọn một chương 1994, lựa chọn một đối với Trần Lâm hỏi thăm, Ngạn Lật không có đùn đẩy trách nhiệm. Mở miệng cười nói, cái này kỳ thật cũng không phải bí ẩn gì, Trần huynh chắc là vừa mới trở thành ti sư không bao lâu trở về sau tiếp xúc nhiều hơn, tự nhiên là có thể biết được. Trần Lâm không nói gì chờ đợi đối phương đoạn dưới. Ti sư cái nghề nghiệp này rất kỳ quái, cũng không có minh xác cảnh giới phân chia, thực lực mạnh yếu hay không, chủ yếu xem trưởng cầm thần thông thuật pháp. Những này thuật pháp được xưng ti thuật. Nghiêm chỉnh mà nói, ti sư nên gọi là ti thuật sư, ai nắm giữ thuật pháp lợi hại, ai liền chiến lực cường đại. Cho nên trừ phi là nổi tiếng bên ngoài, hoặc là tự mình nghiệm chứng không thực lực, vô luận trở thành ti sư thời gian dài ngắn, đều có thể là cường giả, không có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Thu hoạch được thuật pháp con đường có hai loại. Loại thứ nhất là truyền thừa, lại có là hoàn thành nhân sinh phong thư nhiệm vụ. Thông qua nhân sinh phong thư lấy được thuật pháp, xem như đời thứ nhất người sở hữu, chẳng những lợi hại hơn, còn có tốt hơn truyền thừa hiệu quả, có thể khai sáng gia tộc hoặc là thế lực. Cho nên thu hoạch được nhân sinh phong thư mới khiến cho người chạy theo như vịt. Nhân sinh phong thư hoàn toàn chính xác huyền diệu, thậm chí chưa hề có người nhìn ra lai lịch, có thể hay không đạt được lợi ích, cũng phải nhìn tự thân cơ duyên. Ngạn Lật tiếp tục mở miệng. Trần Lâm chỉnh ngay ngắn thần, lắng nghe đối phương giảng thuật. Ngay cả loại này đẳng cấp tràng cảnh cường giả, đều nhìn không ra nhân sinh phong thư lai lịch, vậy tuyệt đối không phải bình thường chi vật. Nhất định phải coi trọng. Đầu tiên, Ngạn Lật nhìn Trần Lâm một chút. Muốn tiến vào nhân sinh đỏ ngang nhất định phải là ti sư, nhưng có thể hay không tiếp vào nhân sinh phong thư cũng không phải nhất định, muốn nhìn nhân sinh bổ câu đưa tin có thể hay không mang tin trở về, nếu là lần này lên thuyền không thể thành công, vậy liền cần 10 năm về sau lại đến thử. Lần sau vẫn không được công, liền cần chờ 100 năm. Cứ thế mà suy ra, cho nên trên thực tế coi như năng lực cường đại ti sư, cũng không có bao nhiêu lần cơ hội. Trần Lâm gật gật đầu. Người nơi này sinh mệnh cấp độ mặc dù cao, nhưng tuổi thọ cũng không phải là vô tận, cho dù là ti sư, có thể sống quá ngàn năm đều là số ít, tại dạng này cầu thang thức tăng trưởng dưới, cơ hội xác thực không phải rất nhiều. Coi như thuận lợi tiếp vào phong thư, cũng không nhất định chính là có giá trị. Ngạn Lật uống một ngụm rượu. Ký Hư nói, ta 10 năm trước nhận được chính là một phong vô dụng chi tin, lãng phí một cách vô ích một cơ hội, hy vọng lần này có thể có hảo vận đi. Nhan huynh đã tiếp vào qua nhân sinh phong thư à, có thể hay không cùng tại hạ nói một câu tình huống? Trần Lâm nghe vậy cảm thấy hứng thú truy vấn. Ngạn Lật thần sắc khẽ giật mình, chậm rãi đem chén rượu buông xuống, hầu nghi nhìn xem Trần Lâm. Trần huynh đến cùng đến từ địa phương nào, thậm chí ngay cả nhân sinh phong thư nội dung không thể tiết ra ngoài quy củ cũng không biết. Trần Lâm ám đạo không tốt, lập tức làm ra vẻ xấu hổ, ngượng ngùng cười nói, để nhan huynh chê cười, ta đến từ ngoài thành ở phân tán chỗ, may mắn thu được chuyển thừa trở thành ti sư, vừa mới nhập thế, cho nên đối ti sư tình huống biết rất ít. Nguyên lai là dạng này. Ngạn Lật lộ ra giật mình dáng vẻ. Trần huynh có thể ngoài ý muốn thu hoạch được truyền thừa, nói rõ cơ duyên không nhỏ, nói không chừng thật có thể thông qua nhân sinh phong thư thu hoạch được đỉnh tiêm ti thuật, đến lúc đó cũng đừng quên ta ạ. Tại hạ nào có cái kia vật khí, chỉ là muốn cảm thụ một chút trong đó huyền diệu, không dám có cái gì hy vọng xa vời. Trần Lâm kiêm tốn một câu, lại tiếp lấy trước đó câu chuyện hỏi, vừa mới nhan huynh nói nhân sinh phong thư nội dung không thể tiết ra ngoài, là ti sư ở giữa ước định, vẫn là có cái gì hạn chế? Đã đối phương tiếp nhận hắn vô chi tán tu thân phận, cũng không cần lại cố kỵ, thừa cơ hội này đem sự tình tìm hiểu rõ ràng. Đương nhiên là nhân sinh đỏ ngang hạn chế. Ngạn Lật trả lời một câu, lập tức không nói thêm lời. Nói sang chuyện khác, tiến vào đỏ ngang kiến trúc về sau, chỉ cần thấy được nhân sinh phong thư nội dung, nhất định phải tiếp nhận, không có cơ hội cự tuyệt, ngươi có thể thu được chỗ tốt gì, là cùng biểu hiện của ngươi cùng một nhịp thở. Trần huynh nếu là không làm tốt chuẩn bị tâm lý, cũng không cần mạo muội tiến vào đỏ ngang. Kia tiếp nhận phong thư sau nhưng có nguy hiểm a? Trần Lâm thăm dò hỏi thăm. Phong thư nội dung không thể tiết ra ngoài, nhưng chỉ hỏi có hay không nguy hiểm, cũng không có thể tính vi quy. Cái này không tốt làm nói. Ngạn Lật trầm ngâm một chút, giải thích nói, nhận quy tắc hạn chế, ta không thể cùng ngươi nói rõ chi tiết, nhưng ngươi căn cứ lẽ thường suy đoán, liền có thể biết được một hai. Trần Lâm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, đa tạ Ngạn huynh chỉ điểm. Đối phương đã mịt mờ nói cho hắn đáp án. Nếu quả thật mười phần nguy hiểm, nhân sinh đỏ ngang chỗ liền sẽ không có nhiều như vậy ti sư xếp hàng. Ha ha. Ngạn Lật cười ha ha một tiếng, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đứng lên nói, Trần huynh có thể lĩnh hội liền tốt, đa tạ ngươi khoản đãi. Ngạn nào đó cảm giác hôm nay trạng thái không tệ, cái này muốn đi thử vận khí một chút, Trần huynh cần phải cùng nhau đi tới. Tự nhiên cùng đi. Trần Lâm cũng nâng cốc uống cạn, hào khí mở miệng. Đã nhân sinh phong thư sự tình không thể tiết lộ ra ngoài, lại thế nào tìm hiểu cũng không chiếm được tin tức hữu dụng, tại chàng cảnh này lưu lại thời gian cũng đầy đủ dài, chọn ngày không bằng đụng ngày. Tốt. Ngạn Lật khen một tiếng. Hai người đi ra tử quán, một đường không ngừng, đi thẳng tới chân cao mũ dạ kiến trúc trước. Hôm nay xếp hàng người không nhiều, rất nhanh liền đến hai người bọn họ. Ngạn Lật dẫn đầu tiến vào. Theo hắn tiến vào, ngồi xổm ở mũ xuôi theo thượng nhân sinh bổ câu đưa tin cũng đi theo bay vào đi một con, không bao lâu lại bay ra. Nhưng Trần Lâm biết điều này đại biểu không là cái gì. Vô luận là có hay không đạt được nhân sinh phong thư, bồ câu đưa tin đều biết bay trở về mà lại nhân sinh phong thư bên trong kinh lịch, cũng không chiếm dụng hiện thực thời gian, không cách nào từ tiến vào người ra thời gian dài ngắn, phán đoán phải chăng nhận được phong thư. Thời gian một nén nhang không đến, Ngạn Lật liền từ trong kiến trúc đi ra. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, không cách nào nhìn ra tâm tình tốt xấu, bất quá khi đi ngang qua Trần Lâm bên người thời điểm chứng mắt nhìn, Trần Lâm liền minh bạch, đối phương hẳn là nhận được phong thư. Đoán chừng tu mạch cũng không tệ lắm. Trần Lâm nhìn thoáng qua kiến trúc, không dám ở nơi này vận dụng tiên phú, trực tiếp đi hướng cổng. Trước đó một chút trời hắn đã dùng năng lực tiên phú bói toán qua vài lần, nhưng đều không thể thành công, lại bói toán cũng không có khả năng có hiệu lực. Khoảng cách gần như thế thi triển năng lực, dễ dàng bị những cái kia bổ câu đưa tin cảm ứng được, đến lúc đó lại cho hắn gia tăng độ khó, vậy liền được không bù mất. Không có cảm giác nào, liền như là vượt qua phổ thông cửa phòng, tiến vào một cái mở tối trong thông đạo. Cửa phía sau lập tức quan bế. Trần Lâm quay đầu nhìn thoáng qua, chậm rãi hướng về phía trước, rất mau tới đến cuối thông đạo. Lập tức nhướng mày, phía trước thế mà xuất hiện hai đạo ánh sáng cửa. Tình huống này lúc trước hắn nhưng không có thăm dò được, không biết là bởi vì người mà dị, vẫn là bị giới hạn quy tắc hạn chế, không người nào dám đem tình huống này tiết lộ. Bất quá đã tiến đến, liền không có quay đầu chỗ trống. Trần Lâm lần nữa hướng về phía trước, đi vào quang môn phụ cận, cẩn thận tiến hành quan sát. Lập tức có phát hiện mới. Mỗi cái quang môn bên trên đều có một cái mịt mờ đồ án, bên trái phía trên là một cái phong thư, phía bên phải thì là một con bút lông chim, mà bút lông chim hình dạng cùng hắn sử dụng cái kia môi giới giống nhau như lúc. Trần Lâm trầm ngâm. Dựa theo bình thường lý giải, đây cũng là để hắn làm lựa chọn. Phong thư đồ án khẳng định đại biểu tiếp thu phong thư. Kia bút lông chim không phải là viết thư. Nghĩ nghĩ, Trần Lâm đem bút lông chim môi giới đem ra. Chỉ gặp trên ngòi bút lông vũ giờ phút này tản ra óng ánh quang huy, cùng dụng công vân tệ kích phát cũng không kém nhiều lắm. Hắn thử một cái. Chương 1994, lựa chọn 2 chương 1994, lựa chọn 2 càng đến gần phía bên phải quang môn, quang mang liền càng sáng, trái lại thì trở nên yếu ớt. Cái này rất rõ ràng. Mặc kệ bên phải quang môn có phải hay không viết thư, khẳng định cùng bút lông chim tương quan, vậy thì không phải là thu hoạch được nhân sinh phong thư địa phương, nếu như cần bút lông chim mới có thể có đến phong thư, dạng này tin tức không có khả năng tìm hiểu không đến. Hiện tại muốn làm chính là lựa chọn cái nào quang môn càng tốt hơn. Trần Lâm thật là có chút xoắn xuýt, nhưng trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, vẫn là không dám mạo hiểm nhưng hành động. Mặc dù tiến vào bút lông chim quang môn, hoàn thành rời đi nhiệm vụ khả năng càng lớn, nhưng cái này quang môn tràn đầy sự không chắc chắn, tính nguy hiểm quá cao. Nhân sinh phong thư mặc dù cũng rất thần bí, nhưng ít ra có vô số người tham gia qua, còn có rất nhiều thành công ví dụ. Trước tiến vào cái này quang môn thử một chút, nếu như không phải rời đi nhiệm vụ, vậy thì chờ 10 năm sau lại đi vào, dù sao tuổi thọ của hắn còn rất dài, cũng sợ hiểm giới khí tức ăn mòn. Vừa nghĩ như thế, Trần Lâm cũng không do dự nữa, cất bước bước vào bên trái quang môn bên trong. Dường như xuyên qua một tầng màn nước, sau đó cảnh tượng trước mắt biến đổi, từng đạo ngũ quang thập sắc thô to tia sáng xuất hiện ở trước mắt, tựa như là từng đầu dòng sông. Mà hắn thì đứng ở chính giữa đất trống chỗ. Không đợi làm nhiều quan sát, một con bổ câu đưa tin liền bay tới. Miệng nói tiếng người: "Tôn kính thể nghiệm người, mời lựa chọn một cái phương hướng đi, dùng ngón tay một chút là được, hy vọng có thể mang cho ngươi đến hảo vận." Trần Lâm ngăn chặn cùng đối phương trò chuyện dục vọng, tùy tiện chỉ một cái phương hướng. Hắn chuyến này mục đích chủ yếu cũng không phải là thu hoạch được chỗ tốt gì, mà là muốn xác định thu hoạch được nhân sinh phong thư về sau, có tính không hoàn thành rời đi nhiệm vụ. Cho nên chỉ cần thu hoạch được phong thư là đủ, tốt xấu cũng không đáng kể. Bồ câu đưa tin không có lên tiếng nữa, thuận Trần Lâm ngón tay phương hướng, vuốt cánh bay ra ngoài, nhưng là cũng không có bay bao xa. Tại Trần Lâm nhìn chăm chú, bồ câu đưa tin tại phân loạn dòng sông tia sáng trung bàn xoáy một vòng, liền đối trong đó một đầu tia sáng nhẹ nhàng một mổ, sau đó liền nhanh chóng trở về. Trong mồm thì ngậm một phong thư. Trần Lâm ánh mắt lấp lóe. Nguyên lai nhân sinh phong thư là như thế này tới, nhìn ngược lại là rất đơn giản, cũng không biết thiết trí tình cảnh này chính là cái dạng gì tồn tại, mục đích lại là cái gì. Đang nghĩ ngợi, bồ câu đưa tin đã đi tới trước mặt, nhẹ nhàng phun một cái, tin bỗng nổi bồng bềnh giữa không trung. Chúc mừng ngươi thu được nhân sinh phong thư, nhanh mở ra nhân sinh của ngươi hành trình đi, đây chính là rất chuyện riêng tư, không nên tùy tiện đối ngoại nói lên a, nếu không sẽ có đối ngươi có rất lớn ảnh hưởng. Bồ câu đưa tin lần nữa miệng nói tiếng người, ngữ khí lộ ra rất non nớt, thậm chí còn có chút hoạt bát. Đa tạ. Trần Lâm ôn quyền nói tạ. Không cần khách khí. Bồ câu đưa tin cơ cánh, chợt lách người liền biến mất không thấy. Trần Lâm thì đem lực chú ý đặt ở phong thư bên trên, trước dùng tay chạm đến một chút, thấy không có gì dị trạng, liền trực tiếp cầm trong tay. Chính phản mặt đều không có chữ viết, nhưng phong thư miệng là bị lại, da cũng rất dày, thấy không rõ bên trong là cái gì. Lật qua lật lại tra xét một phen, Trần Lâm giống hủy đi phổ thông thư tín, dùng sức đem đóng kín chỗ xé mở. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ, đóng kín bị tùy tiện xé toang, lộ ra bên trong giấy viết thư. Thật đúng là một phong thư. Một màn này để Trần Lâm cảm thấy kinh ngạc. Hắn coi là huyền diệu như thế địa phương, làm ra phong thư không nói là trực tiếp khắc ở trong đầu, cũng phải là trống rỗng tạo ra văn tự một loại kỳ lạ cảnh tượng, không nghĩ tới lại như thế tiếp địa khí. Dùng tay nắm lấy rút ra giấy viết thư, nhẹ nhàng triển khai. Từng hàng xinh đẹp chữ viết đập vào mi mắt. Tôn kính nhân sinh thể nghiệm người, thật cao hứng ngươi có thể thu đến ta phong thư này, thay thế ta hoàn thành một lần ta một mực kỳ vọng nhân sinh kinh lịch. Thay thế hoàn thành nhân sinh kinh lịch. Trần Lâm nghi ngờ nhíu nhíu mày, cảm thấy mình trước đó đối nhân sinh phong thư suy đoán, đều không có đoán được đúng giờ bên trên. Tiếp tục nhìn xuống. Ta gọi An Tĩnh Lửa, trong nội tâm mười phần hướng tới tùy ý tiêu xái nhân sinh, nhưng hiện thực lại làm cho ta không thể không thu hồi suy nghĩ, làm một cái yên tĩnh cẩn thận người. Cho nên kỳ vọng của ta cũng chỉ có thể nhờ ngươi. Ta không có yêu cầu khác, chỉ cần ngươi tự do tự tại, vô câu vô thúc hoàn thành lần này kinh lịch là đủ. Đương nhiên, ngươi nếu có thể tại trong biển người mênh mông tìm tới ta, mang ta cảm thụ một lần đột phá trói buộc khoái hoạt, vậy thì càng tốt hơn, ta sẽ cho ngươi tối cao đánh giá. Ta cũng không phải người keo kiệt. Mặc dù không biết ngươi có thể hay không thỏa mãn ta chờ mong, ta đều trước cho ngươi một chương thẻ nhân vật, cho phép ngươi tại nhân sinh kinh lịch bên trong thả một cái công tác, ngươi phải thận trọng lựa chọn đồng bạn a, này lại ảnh hưởng đến ngươi cuối cùng đánh giá. Tốt. Nhân sinh thể nghiệm sẽ tại đồng hồ cắt kết thúc sau bắt đầu, chuẩn bị sẵn sàng đi. Phong thư nội dung dừng ở đây. Dưới góc phải thì là một cái đồng hồ cắt đồ án, giờ phút này phía trên đất cắt một chút xíu rơi xuống, ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà liền sẽ để lọ xong. Trần Lâm nhanh chóng suy tư, khác đều không cần cân nhắc, cũng không thay đổi được cái gì, chỉ cần xác định mang ID vào chung. Hắn cho là nên mang cái nam tính, tốt nhất vẫn là tính cách hào sảng, giỏi về lấy nữ nhân niềm vui. Từ nội dung bức thư bên trong có thể đánh giá ra, viết thư người là một nữ tử, mà lại ra giáo rất nghiêm, hay là thân phận không cho phép nàng làm ra cách sự tình. Nhưng nàng trong nội tâm lại có một đám lửa không chỗ phóng thích. Điểm này từ danh tự liền có thể nhìn ra. An Tĩnh Lửa rõ ràng là một cái dùng tên giả, đại biểu cho đối phương hiện trạng. Kia tìm nữ nhân liền không có ý nghĩa. Làm một không thể không an tĩnh nữ tử tới nói, không có cái gì gần đây một trận không vì thế tục dung thân oanh oanh liệt liệt tình yêu càng có thể phát tiết cảm xúc. Nữ nhân cùng nữ nhân đụng không ra hỏa hoa tới. Coi như có thể xô ra đến, cũng quá xuất cách, sợ là sẽ phải vượt qua đối phương tiếp nhận hạn mức cao nhất. Hắn cũng không có dạng này nhân tuyển. Thời gian cấp bách. Trần Lâm trong đầu bóng người không ngừng thoáng hiện, cuối cùng như ngừng lại Dương Thiên Tinh trên thân. Người hắn quen biết bên trong, tựa hồ chỉ có đối phương nữ nhân duyên tốt, quan hệ với hắn cũng không tệ, có thể tin vào hắn, cũng phối hợp hắn cùng một chỗ hành động. Đổi một người đến lúc đó có thể hay không giải thích rõ đều là vấn đề. Không đúng. Trần Lâm trong lòng khẽ động. Hắn phát hiện hắn phạm vào cố định tư duy sai lầm, bị nội dung bức thư cho nắm mũi dẫn đi. Hắn mục đích của chuyến này là hoàn thành rời đi nhiệm vụ, không phải là vì những vật khác, hiện tại phong thư đã cầm tới, chỉ cần tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết ấn bộ liền ban hoàn thành nhân sinh kinh lịch là đủ. Cho nên hẳn là lợi dụng cơ hội này, nhu cầu đối với mình có lợi sự tình. An bài một cái mình muốn gặp nhất người. Chương 1995, luận võ chọn rể một chương 1995, luận võ chọn rể một Trần Lâm suy tư đối với mình người trọng yếu tuyển. Nếu như đặt ở trước kia, vậy sẽ có rất nhiều, Lạc Thanh Lan, Tiểu Thảo, Thiên Xu, còn có thể lựa chọn cô gái mù, Kim Lân, Phi Đề Na, cùng tá Tây Văn, đại đại Tây Trở. Nhưng bây giờ hắn muốn gặp nhất, chính là sư phụ hắn Bạch Ngân Tiên Tử. Theo hắn tiếp xúc người tu hành càng ngày càng mạnh, liền càng phát ra hiện diện hồn chỉ bất phàm, thậm chí tại tràng cảnh này bên trong, chỉ có diện hồn chỉ có thể hoàn toàn phát huy tác dụng. cho nên hắn muốn gặp một lần sư phụ, biết rõ ràng cái này đặc thù bí pháp nơi phát ra, cùng làm sao có thể để cái bí pháp này thăng cấp. Trong lúc suy tư, đồng hồ cắt bên trong đất cắt để lo xong, phong thư cùng giấy viết thư cùng một chỗ tán loạn mở, hóa thành một chương màu đỏ sẫm thẻ bài. Đứng ở không trung xoay chậm chậm, nhìn thấy tấm thẻ này bài, Trần Lâm lập tức sửng sở. Thẻ bài lớn nhỏ hình dạng, còn có hoa đường vân thức, đều cùng hắn từ Thái Sử gia tộc đạt được tấm kia rất giống, để hắn khó tránh khỏi sinh ra liên tưởng. Thế nhưng là không có thời gian suy tư. Theo thẻ bài cùng lúc xuất hiện, còn có một cái nhắc nhở. Để trong đầu hắn suy tư muốn dẫn nhập nhân sinh kinh lịch nhân tuyển hình dạng, cũng tại thẻ bài bên trên viết xuống tên của đối phương, cần tại 10 cái hô hấp bên trong hoàn thành, nếu không coi là từ bỏ. Không có thời gian chứng thực. Trần Lâm lập tức suy tư Bạch Ngân tiên tử dáng vẻ, đem thẻ bài cầm nơi tay, dùng ngón tay ở phía trên viết xuống Bạch Ngân tiên tử Vân Phi Yên. Thẻ bài chậm rãi tiêu tán, lập tức tràng cảnh biến đổi. Trước mắt không còn là vô tận tia sáng, mà là biến thành một tòa đài cao, người chung quanh âm thanh huyên náo, truyền đến từng đợt ồn ào hoặc là gọi tốt thanh âm. Nhìn chung quanh một vòng, không gặp có người chú ý hắn về sau, Trần Lâm bắt đầu quan sát tự thân tình huống. Sau đó liền phát hiện, thần thông thuật pháp, còn có chữ vật giới chỉ, bảo khí các loại đều có thể bình thường sử dụng. Cái này khiến trong lòng hắn nhất định, chỉ cần thủ đoạn không nhận áp chế, tình huống không coi là quá tệ. Mặt khác, ở chỗ này không cần kích phát trời mở mắt thần thông, liền có thể bình thường thấy vật, muốn so tại bút lông chim chàng cảnh bên trong thư thích hơn, cảm giác bên trong, người chung quanh cũng không có cái gì siêu phàm năng lượng ba động, không giống như là người tu luyện. Trần Lâm càng thêm buông lỏng. Hắn ở chỗ này chí ít không phải tầng dưới chót, hành động sẽ không nhận hạn chế, bất quá hắn từ Thái Sử gia tộc đạt được tấm thẻ bài kia cũng không có xuất hiện dị thường, vẫn là không cách nào kích phát, không thể xác định là không phải nhân vật thẻ. Tiếp lấy, Trần Lâm lại lấy ra một chiếc gương, xem xét dung mạo của mình. Không có gì thay đổi. Trang phục trên người cũng cùng tại bút lông chim chàng cảnh lúc, cơ bản có thể xác định, hắn chính là chân thân tiền đến, cũng không phải là hình chiếu hoặc là phụ thân. Kiểm tra không sai sau, Trần Lâm bắt đầu ở trong đám người tuần sát, tìm kiếm Bạch Ngân tiên tử thân ảnh. Hắn sử dụng thẻ nhân vật, nhưng là đối phương cũng không có cùng hắn cùng lúc xuất hiện, không biết là phát sinh biến cố, vẫn là Bạch Ngân tiên tử chỉ là bị đưa vào chàng cảnh này bên trong, nhưng vị trí không xác định, cần hắn tự mình tìm kiếm. Một chén trà về sau, đem chung quanh tất cả địa phương đều tìm tòi một lần, đồng thời hỏi thăm mấy người, đều không ai biết Bạch Ngân tiên tử cùng Vân Phi Yên hai cái danh tự này. Trần Lâm chỉ có thể tạm thời đem việc này buông xuống, một lần nữa trở lại trước đài cao. Lúc này hắn đã biết rõ tình huống, tòa này đài cao là lôi đài, mà đang tiến hành hoạt động thì là luận võ cho rể. Không cần nhiều làm nghe ngóng. Tại đài cao một bên liền treo tấm biển, trên đó viết cao già chi nữ Cao Văn Tĩnh chọn rể đại hội chữ. Lúc này phía trên hai cái người tham dự đánh thẳng cuối bụi. Hai người đều rất anh tuấn, trong đó một cái tên là Ngọc Diện Thư Sinh Đoạn không nói gì, một cái khác thì gọi Hồng Biêm Tay Hồ Thanh. Đều có tên hiệu. Bất quá loại này nghe xong chính là võ lâm nhân sĩ xưng hào, Trần Lâm cũng không thèm để ý hắn vừa mới do thăm, tòa thành này gọi là Tam Sơn Thành, lệ thuộc vào Tề Quốc, cũng không có bất kỳ cái gì chủng loại siêu phàm người, nhiều nhất chính là võ đạo tiến vào tông sư chi cảnh, thuộc về là đê võ thế giới. Tại dạng này thế giới bên trong, hắn trên cơ bản có thể xông pha. Cao gia gia chủ chính là một tông sư, tại Tam Sơn Thành là nổi tiếng nhân vật, được xưng tụng là một phương cự phách. Căn cứ vào tình huống như vậy, Trần Lâm quyết định cải biến kế hoạch lúc trước. Nguyên bản ý nghĩ của hắn là không cầu thu hoạch được cao bao nhiêu đánh giá, chỉ cầu an toàn hoàn thành lần này kinh lịch là được. Nhưng là tình huống bây giờ có biến, liền phải mưu đồ có chút lớn. Dựa theo nhiệm vụ tối cao yêu cầu, tìm tới cái kia yên tĩnh chi hỏa, mang theo đối phương tại phương tiên địa này bên trong tùy ý rong ruổi, đối phương muốn làm cái gì thì làm cái đó, đừng nói đột phá quan niệm trói buộc, coi như trợ giúp đối phương đánh thiên hạ, làm cho đối phương làm nữ hoàng đều được. Cái này nhưng so sánh oanh oanh liệt liệt tình yêu càng mang cảm giác. Trần Lâm cảm thấy việc này có thể thực hiện. Nơi này cũng thu thập không đến cái gì tu hành tài nguyên, không thể đi một chuyến uổng công, cũng chỉ có thể từ nhân sinh phong thư người bị thắt trên tay đạt được lợi ích. Bất quá hắn cũng có chút nghi hoặc. Thấp như vậy cấp giao diện, kia An Tĩnh Lửa là như thế nào có thể người gửi sinh phong thư, là ngẫu nhiên câu thông lên điểm giới, vẫn là nơi này cũng không có nhìn đơn giản như vậy. Có cái nghi vấn này, Trần Lâm liền không có hành sự lỗ mãng, mà là quyết định chờ một chút. Đợi khi tìm được Bạch Ngân tiên tử lại nói. Ha ha ha, thư sinh chính là thư sinh, luận võ đánh lôi đài không thích hợp người, vẫn là nhanh đi về làm cán bút đi. Theo cười to một tiếng, Ngọc Diện thư sinh bị đánh xuống lôi đài. Trần Lâm nhìn về phía trên đài. Kia tên hiệu Hồng Biêm Tay thanh niên, toàn bộ tay phải đều màu đỏ sậm, giống như là bị đốt đỏ lên. Nhưng ở trong cảm nhận của hắn, cũng không có cao cấp năng lượng ba động xuất hiện, nói rõ hai người này chỉ là sử dụng phổ thông nội lực, đánh nhau thời điểm cũng xác thực rất phổ thông, không có gì hoa mỹ chiêu thức, ngay cả bay lên không đều làm không được. Nghĩ nghĩ, Trần Lâm đi vào chỗ ghi danh. Hắn quyết định tham gia luận võ chọn rể, dạng này có thể nhanh nhất tìm tới Bạch Ngân tiên tử. Lấy hắn vô số lần hoàn thành nghiệm giới nhiệm vụ kinh nghiệm, nhân sinh kinh lịch điểm dừng chân ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích bình thường làm bắt đầu chẳng cảnh, đều cùng nhiệm vụ chủ tuyến có lớn lao liên quan. Mà lại chọn rể nữ chính gọi là Cao Văn Tĩnh. Danh tự bên trong mang cái tính chữ, rất có thể chính là Yên Tĩnh Chi Hỏa. Bất kể có phải hay không là, hắn cũng không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Người muốn tham gia luật võ. Chỗ ghi danh là một cái lão giả tóc trắng. Đối Trần Lâm quan sát một trận, khẽ bước cằm nói, bộ dáng ngược lại là tính tuấn lãng, thân thể cũng trắng kiện, bất quá ta làm sao cảm giác ngươi không có tinh thần phân chấn, bao lớn tuổi rồi? 20 có 2. Trần Lâm địa chuyện một cái số tuổi. Lão giả ánh mắt sáng lên, lần nữa đánh giá Trần Lâm hai mắt, lộ ra nụ cười nói, tuổi tác ngược lại là tương đương, kia hãy nói một chút lai lịch của ngươi đi, tuy là luận võ chọn rể, chúng ta Cao gia nữ tử cũng không phải người nào đều gả. Bạch Ngân thành thành chủ, Bạch Ngân tiên tử đồ đệ, Trần Lâm. Trần Lâm báo ra Bạch Ngân tiên tử danh hiệu. Cũng là nói đúng là nói chuyện. Người nơi này cũng sẽ không biết Bạch Ngân tiên tử là ai, mục đích là vì khai hỏa tiết tuổi, để cho Bạch Ngân tiên tử chú ý tới hắn về sau tìm hắn. Bạch Ngân thành, Bạch Ngân tiên tử. Lão giả ngưng thần suy tư một trận, lắc lắc đầu nói, chưa nghe nói qua, ở nơi nào? Tại Ngụy Dương quận. Như thế một công phu, Trần Lâm đã làm tốt nghị sẵn trong đầu, nói ra cái vừa mới nghe được địa danh, cái này quận tại Tề quốc nhất Bắc Bộ, cùng nơi đây cách xa nhau rất xa, đối phương không có khả năng biết đến kỹ càng. Ngụy Dương quận a, vậy nhưng có chút xa. Quả nhiên, lão giả không có lại tiếp tục truy vấn, mà là trầm ngâm nói, Cao gia nữ tử không thể lấy chồng ở xa, nếu như ngươi đoạt được tỷ võ thắng lợi, cần tại cái này Tam Sơn trong thành ăn ra, ngươi có đồng ý hay không? Đương nhiên có thể. Chương 1995, luận võ chọn rể 2 chương 1995, luận võ chọn rể 2 Trần Lâm vui vẻ đáp ứng. Gặp Trần Lâm thái độ cũng không tệ lắm, lão giả hài lòng gật đầu. Tiếp lấy tay lấy ra giấy. Tốt à, vậy liền cho ngươi một cái cơ hội, bất quá trên lôi đài sinh tử nghe theo mệnh trời, chết nhưng không có bồi thường, đồng ý, ngay tại cái này khế ước bên trên đồng ý đi. Trần Lâm không quan trọng làm theo. Sau đó thân hình nhảy lên, liền hướng trên lôi đài bay đi. Lúc này trên lôi đài vẫn là cái kia hồng viêm tay hồ thành, đối phương đã liên tục đánh lui mấy vị người khiêu chiến, trong lúc nhất thời không ai dám ra sân, vừa bận cho hắn dương danh lập uy. Hắn muốn phơi bày một ít thực lực, để còn lại người dự thi biết khó mà lui. Đường đường chân cảnh cường giả, cũng không có thời gian cùng những võ giả này dây dưa, dạng này có thể trình độ lớn nhất chấn kinh người vây xem, đem hắn uy danh cho truyền ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó Trần Lâm liền thần sắc biến đổi. Hắn là thúc dục phi hành thuật pháp thuật cũng bình thường tạo dựng hình thành. Thế nhưng lại không thể bay lên. Đây là nguyên nhân gì? Trần Lâm có loại dự cảm không tốt, vừa mới thí nghiệm thời điểm, bởi vì không muốn gây cho người chú ý, cho nên chỉ là xác định pháp thuật có thể ngưng kết, không có thật bay lên nghiệm chứng. Tình huống hiện tại lại là pháp thuật thành công, cũng có phải bay lên cảm giác, lại không cách nào thoát khỏi mặt đất trói buộc. Chẳng lẽ nơi này có cấm bay hạn chế? Trần Lâm âm thầm suy đoán, không muốn chậm trễ thời gian, không dám lên đài liền từ bỏ, kết giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng liền có thể đi, chúng ta Cao gia chưa từng khó xử người. Lão giả gặp Trần Lâm lễ mà lễ mề, hơi không kiên nhẫn thúc giục. Hắn vừa mới nhận được tin tức, gia chủ tương đối xem trọng Hồng Viêm tay Hồ Thành, để hắn mau chóng hoàn thành luận võ. Đối phương tư chất xuất chúng, có tông sư tiềm lực, mặc dù lớn tuổi chút, tướng mạo cũng, nhưng nếu có thể trở thành tông sư, liền có thể thoát khỏi Cao gia không người kế tục cục diện khó xử. Trần Lâm nhanh chóng thí nghiệm cái khác phi hành thủ đoạn, nhưng đều không ngoại lệ thất bại. Hồn dược thuật không dám sử dụng, vậy quá chói mắt, tại cái này không có siêu phàm thuật pháp địa phương, dễ dàng bị xem như yêu quái. Như nơi đây thật sự là đê võ thế giới, tự nhiên không cần nghĩ quá nhiều, thế nhưng là có biến hóa như thế, hắn liền cần cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể lật thuyền trong mương. Tại hạ chợt nhớ tới một kiện chuyện quan trọng, không thể thời gian dài lưu lại nơi đây, còn xin tha lỗi nhiều hơn. Trần Lâm trở về lão giả chỗ, thi lễ một cái nói, "Có thể." Đạt được gia chủ truyền lời, lão giả không quan trọng mở miệng, sau đó chỉ trên mặt bàn ghế ước, "Ta có thể không truy cứu ngươi lật lọng, nhưng quy củ vẫn là phải tuân thủ, nếu không người khác còn tưởng rằng ta Cao gia mềm yếu có thể bắt nạt, phí bồi thường vi phạm hợp đồng 100 kim, giao xong ngươi liền có thể đi." "100 kim a?" Trần Lâm xuất ra một chút thỏi vàng dòng tới, phóng tới trên mặt bàn nói, "Ta không có tiêu chuẩn kim mượn tiền, dùng những này thỏi vàng dòng chống đỡ dùng đi. Nơi này giao dịch tiền tệ gọi là nguyệt hình như nguyệt nha, có kim nguyệt tiền cùng ngân nguyệt tiền phân chia, 100 kim trọng lượng không phải rất nhiều, cũng liền hai cái nguyên bảo tương tự." "Nguyên bảo?" Lão giả đem thỏi vàng dòng cầm lấy một cái, dùng nhẹ tay nhẹ bóp, nguyên bảo liền bị bóp thành bất quy tắc hình dạng, sau đó ném tới trên mặt bàn. Thư lạnh một tiếng nói, "Hừ, không muốn cầm những vật này lừa gạt ta, 100 kim một cái không thể thiếu, vàng không liền lên đi đánh lôi đài." Lão phu trong mắt cũng không bỏ hạt cát. Trần Lâm nhíu mày, đưa tay đem thỏi vàng dòng thu sạch lên, quay người đi hướng lôi đài. Xem ra nơi này tiền tệ có chút môn đạo, không thể dùng đồng loại vật phẩm hối đoái, hắn trong lúc nhất thời cũng làm không đến 100 kim, chỉ có thể dựa theo ước định đánh lôi đài. Vừa vận thử một chút cái khác thủ đoạn có thể hay không dùng. Không thể phi hành, Trần Lâm liền từ bên cạnh bậc thang từng bước một đi đến lôi đài, lập tức dẫn tới một mảnh hư thanh. Hồng Viêm tay Hồ Thanh ngược lại là không có khinh thị. Làm cái đơn giản lễ tiết, cất cao giọng nói, "Hồ mô không đánh hạ người vô danh, vị bằng hữu này xưng hô như thế nào?" "Trần Lâm." Trần Lâm lớn tiếng đáp lại. Hắn mục đích là đem danh tự truyền đi, hấp dẫn Bạch Ngân tiên tử tới tìm hắn, nhưng Hồ Thanh lại tưởng rằng khiêu khích. Thần sát lập tức lạnh lẽo, bàn tay lần nữa phiếm hồng, dọn xong thức mở đầu. "Chỉ cần ngươi có thể tiếp được Hồ Mộ ba chiêu, coi như ngươi thắng, nhưng Hồ Mộ xuất thủ chưa từng lưu tình, đánh chết ngươi cũng không nên đi âm phủ cáo trạng." Nói xong một trường vỗ ra. Trần Lâm khẽ miệng giật một cái. Nhà này sẽ thế mà cũng am hiểu sâu tiên hạ thủ vi cường đạo lý, thắng liên tiếp mấy trận cường giả, đối mặt hắn cái này tiểu lâu la đều không nói khiêm nhượng một phen. Bất quá hắn cũng không có lo lắng. Đối phương tốc độ không nhanh, hắn coi như ngăn không được, né tránh vẫn là dễ như trở bàn tay, mà lại hắn cũng không tin ngăn không được, không có hạ sát thủ. Trần Lâm tâm niệm vừa động, thôi động tiên thiên pháp nguyên, huyền hóa ra một con hư ảo bàn tay, đón lấy đối phương. Hồ Thanh giật mình, kinh ngạc nói, bên trong chỉ riêng bên ngoài hiện, người là tông sư. Không chỉ là hắn, dưới đài quan chiến lao giả, còn có nơi xa thế lực khắp nơi cao thủ, đều bị Trần Lâm biểu hiện làm chấn kinh, càng xa xôi Cao gia gia chủ càng là làm ra quyết định, đem rể hiền nhân viên định vị Trần Lâm. Thế nhưng là sau một khắc, đám người thần sắc liền trở nên cổ quái. Chỉ gặp hai người công kích tương giao về sau, Trần Lâm hiện hóa ra ngoài hư ảo bàn tay, bị Hồ Thanh Hồng Viêm tay xuyên qua, giống như bạc khí, không có chút nào ngăn cản hiệu quả. Nhưng Hồ Thanh chấn kinh phía dưới đã thu tay lại, không thể hoàn thành đón lấy bên trong công kích. Hắn có chút thẹn quá hóa giận, rêu cợt một tiếng nói, "Phô trương thanh thế, muốn dùng loại này đạo trích thủ đoạn gạt ta hoàn thành ba chiêu a, nghĩ hay thật." Tiếp lấy đánh ra thứ hai trưởng. "Có phải hay không phô trương thanh thế, ngươi thử một chút thì biết." Trần Lâm lạnh lùng đáp lại. Vung tay lên, một đạo to lớn chát đao hư ảnh liền xuất hiện tại Hồ Thanh đỉnh đầu, đối hắn bay đầu chát hạ. Hồ Thanh sắc mặt đại biến. Mặc dù hắn rất hoài nghi đây cũng là hư chiêu, nhưng như thế rung động cảnh tượng, hắn vẫn là không dám cược, bởi vì nó chưa bao giờ thấy qua như thế khoa trường chiêu thức, coi như phổ thông tông sư đều làm không ra. Cân nhắc phía dưới, hắn vẫn là thu về bàn tay tránh né. Thế nhưng là cũng không có tránh thoát đi, chát đao hư ảnh tốc độ cực nhanh, lóe lên liền chát đến hắn trên đầu. Bất quá trong dự đoán óc vỡ toang tràng cảnh cũng không xuất hiện, chát đao chát tại Hồ Thanh trên đầu, tựa như xuyên qua không khí, không thể mang đến cho hắn chút nào tổn thương. Vô sỉ. Hồ Thanh giận dữ, lại bị đối phương cố lộng huyền hư tiêu hao hắn hai chiêu, nếu như chiêu tiếp theo còn không thể đánh bại đối phương, hắn sẽ phải thực hiện hắn lời nói hùng hồn, từ bỏ lần này tỷ võ. Trước mắt bao người, hắn cũng không thể lật lọng. Nghĩ tới đây, trên người hắn bộc phát ra từng đợt cực nóng khí tức, hồng viêm tay một mực đỏ tới tay cánh tay, như là một thanh nung đỏ đòn đao, đối Trần Lâm chém xuống một cái. Chương 1996, ảo thuật sư một chương 1996, ảo thuật sư một đối với Trần Lâm tới nói, Hồ Thanh Hồng Viêm thủ chỉ có thể coi là bình thường nhất bất quá thủ đoạn công kích, ngay cả luyện khí tu sĩ cũng không bằng, nhưng lại cho hắn một loại cực mạnh cảm giác nguy hiểm. Hắn không dám kinh thường. Trong nháy mắt thủ đoạn tề xuất, Diệt Hồn Chỉ, Tử Vong Ngưng Thị, Kiếm Ý, Phú Linh Chi Cảnh, Thanh Nguyệt Đao vân vân, có thể cùng một chỗ kích phát thủ đoạn, tất cả đều một mạch dùng ra ngoài, các loại pháp thuật quang mang dị tượng, đem toàn bộ lôi đài tất cả đều bao phủ ở bên trong. A, đây là chiêu thức gì? Hắn làm sao làm được? Như thế khoa trương tràn diện, để tất cả quan sát tỷ võ người đều chấn động vô cùng, phát ra từng đợt kinh hô. Hồ Thanh cũng có ngộ. Nguyên bản hắn đã làm tốt dự định, vô luận Trần Lâm lại làm ra dạng gì huyễn tượng đến, đều không dành để ý, thế nhưng là trước mắt một màn này để hắn thật sự là gánh không được, lo lắng Trần Lâm tại huyễn thuật bên trong tài liệu thi chân thực công kích. Những công kích này toàn khí thế bức người. Vô luận cái nào là thật, hắn đều phải đầu một nơi thần một nẻo. Cho nên Hồ Thanh vẫn là không có ngăn chặn sợ hãi, từ bỏ công kích, cải thành lách mình tránh né bộ vị yếu hại. Trần Lâm cũng giống vậy. Hắn đồng dạng sợ hãi tất cả công kích cũng vô hiệu, thi triển thuật pháp đồng thời cũng thối lui đến bên bờ lôi đài, quyết định thực sự không được liền nhảy xuống lôi đài. Dù sao lạc bại cũng không cần bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng, còn đạt đến gia tăng nổi tiếng mục đích. Hai người đồng thời lui lại, tình huống lại rất khác nhau. Trần Lâm chỉ cảm thấy một trận cực nóng khí tức đập vào mặt, hắn tất cả phòng ngự toàn bộ vô dụng, bị khí lãng đánh vào người, bất quá tổn thương trình độ cũng không phải là rất lớn, chỉ làm cho hắn một trận nóng lên mà thôi. Hồ Thanh lại sắc mặt trắng nhợt, cả người tựa như bệnh nặng một trận, trở nên không có tinh khí thần. Cái này khiến Trần Lâm trong lòng vui mừng. Đối phương loại tình huống này, hẳn là diệt hồn chỉ có hiệu lực. Bất quá ngoại trừ diệt hồn chỉ, năng lực khác đều không có hiệu quả. Về phần vận mệnh thủ đoạn phải chăng có tác dụng, tạm thời còn không đoán ra được. Liền xem như diệt hồn chỉ, hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ. Cái này Hồ Thanh chỉ là võ giả bình thường, tối đa cũng liền xem như luyện khí tu vi, chúng hắn diệt hồn chỉ lại chỉ là trở nên suy yếu, ngay cả chiến đấu lực đều không có đánh mất, có thể thấy được cái này thần thông bị áp chế đến trình độ nào. Đã nhường, Trần Lâm ôm quyền, không cho đối phương xuất thủ lần nữa cơ hội. Đối phương nếu thật là liều mạng, chỉ bằng diệt hồn chỉ thật đúng là ngăn không được đối phương, hắn cũng không muốn bị truy khắp nơi tán loạn. Hừ, Hồ Thanh hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhảy xuống lôi đài. Trần Lâm thấy thế nhìn chung quanh một vòng, không gặp có người đi lên khiêu chiến về sau, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn phát hiện, nơi này giống như Đức La Thành, nhìn như cái gì đều không bị hạn chế, nhưng trên thực tế lại khắp nơi đều là hạn chế. Căn cứ hắn kinh nghiệm nhiều năm suy đoán, hẳn là hắn nắm giữ các loại đồ vật cấp quá thấp, không có đạt tới có thể đối với nơi này sinh linh sinh ra tổn thương tình trạng. Tựa như không có tu luyện qua người bình thường, vô luận sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, đều không tổn thương được linh hồn loại linh thể. Có đánh hay không không đến, thậm chí đều nhìn không thấy. Hắn sở dĩ ở chỗ này không cần trời mở mắt liền có thể thấy vật, đại khái suất là bởi vì nhân sinh phong thư năng lượng gia trì. Dù sao hắn là chỉ định nhân sinh thể nghiệm người, nếu là ngay cả người đều không nhìn thấy, vậy cũng thật quá mức chút, căn bản là không có biện pháp mở ra thể nghiệm hành trình. Còn có ai khiêu chiến, nếu như không có, lão phu sẽ phải tuyên bố chiến thắng thí sinh. Phụ trách báo danh lão giả bay người lên đài, đối dưới đài cao giọng mở miệng. Vừa mới hắn lại nhận được gia chủ phân phó, đối vị này Trần Lâm có thể chống rông thi triển tông sư cấp dị tượng thủ đoạn cảm thấy rất hứng thú, quyết định lựa chọn người này làm dễ hiền. Trần Lâm cũng không có phủ định. Mặc dù hắn cũng không muốn ở chỗ này thành thân, nhưng lại nhất định phải chiếm cứ cái này danh lệch. Một khi cao gia tiểu thư chính là An Tĩnh Lửa, trở thành người khác nương tử về sau, hắn liền không tốt thao tác, dù sao hắn không có thực lực mang tính áp đảo, không cách nào tùy ý làm vậy. Đợi một trận, thấy không có người lên đài về sau, lão giả tuyên bố Trần Lâm thắng được. "Trần công tử, mời đi, ta gia tộc giải, cũng là Văn Tĩnh tiểu thư phụ thân, muốn đích thân gặp người." "Được." Trần Lâm thu hồi tuần sát ánh mắt, thần sắc có chút thất vọng. Đợi lâu như vậy, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy, Bạch Ngân tiên tử cũng không thể xuất hiện, nói rõ đối phương cũng không tại phụ cận. Nếu như không tại trong tòa thành này, muốn tìm đến sẽ phải phí chút công phu. Không nghĩ nhiều nữa, Trần Lâm đi theo lão giả nhảy xuống lôi đài, đi hướng cách đó không xa hoa lệ biệt lạc, vây xem đám người thấy không có gì náo nhiệt có thể nhìn, từ từ tán đi. Rất nhanh, thành nội liền lưu truyền ra một đề tài. Cao gia luận võ chọn rể người thắng, là một cái không có đến tông sư cảnh giới, lại có thể hiện lộ ra tông sư dị tượng, hơn nữa còn không phải một loại, cái gì loại hình dị tượng đều có, giống làm ảo thuật đồng dạng. Chấm dãi, Trần Lâm liền có cái ảo thuật sư tên hiệu. Cao gia trong đại viện, gia chủ Cao vẫn không ngồi ngay ngắn cao vị, nhìn xem bị lao giả mang vào Trần Lâm. Bên cạnh còn có hơn 10 tên tiếp khách người, tất cả đều là thành nội nổi tiếng nhân vật, khiến cho gian phòng bên trong trở nên cảm giác gáp bách mười phần. Nhưng đối với Trần Lâm tới nói, căn bản là không hề ảnh hưởng. Hắn chắp tay. Ngụy Dương quận Bạch Ngân tiên tử tam đệ tử Trần Lâm, tham kiến nhạc phụ đại nhân, gặp qua chư vị tiền bối. Trước không đội gọi nhạc phụ. Cao vẫn không khoát tay áo. Xét lại Trần Lâm một phen. Thản nhiên nói, nói một chút ngươi trên lôi đài dị tượng là như thế nào làm ra đi, hẳn là đã tiến vào tông sư cảnh giới, nếu như là tông sư, tiểu nữ chỉ sợ khó mà trèo cao. Cao gia hoàn toàn chính xác không người kế tục, không người kế tục, nhưng cũng không muốn hiện tại liền chiêu cái tông sư tiến đến. Như thế không ai áp chế chờ hắn bữa chết, Cao gia liền phải đổi chủ. Đại nhân quá để cao văn bối, ta chỉ là nắm giữ một chút chướng nhãn pháp mà thôi, trên căn bản không được mặt bàn, chớ nói chi là tiến vào tông sư cảnh. Cao vẫn không khẽ bước cằm. Hắn cũng cho rằng là dạng này, hơn 20 tuổi tông sư, đặt ở địa phương nào đều là thiên tiêu, không có khả năng tham gia luận võ chọn rể. Lập tức nhìn về phía những người khác, hỏi, chư vị nghĩ như thế nào? Những người còn lại cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cùng Cao vẫn không ý nghĩ khác biệt, thật đúng là lo lắng Cao gia thêm ra một cái tông sư cao thủ, kia toàn bộ Tam Sơn thành thế cục đều phải cải biến, chắc chắn ảnh hưởng ích lợi của bọn hắn. Không tệ hậu sinh, mặc dù thắng có chút gặp may, nhưng có thể thương tổn được Hồng Viêm thủ hộ thanh, cũng là có chút thực lực, còn đầy đủ khiêm tốn thành thật, chúc mừng Cao huynh đến một giai tế. Một người trung niên nam tử cười nói, những người khác cũng đi theo phụ họa. Không tệ, có tiềm lực, đáng giá bồi dưỡng. Dung mạo cũng là thượng thừa, chắc hẳn Văn Tĩnh nha đầu kia có thể thích, sẽ không lại đem người đánh chạy. Ha ha ha. Nghe được Cao Văn Tĩnh đánh chạy con rể sự tình, tất cả mọi người cười lên ha ha. Trần Lâm lại vẩy một cái lông mày, trầm giọng nói, Cao tiểu thư hẳn là đã có vị hôn phu sao? Như vậy, tha thứ vãn bối không thể đoạt người chỗ yêu. Yên tâm. Cao vẫn không cười cười. Chúng ta Cao gia còn không làm được một nữ hai gả sự tình, chỉ là tiểu nữ tính tình có chút bướng mình, phản đối trong nhà cho an bài hôn sự, khuyên lui mấy cái người theo đuổi mà thôi. Nghe được lời giải thích này, Trần Lâm không những không có cao hứng, ngược lại nhíu nhíu mày. Cái này tính cách cũng không giống như An Tĩnh Lửa. An Tĩnh Lửa mặc dù trong lòng có đoàn lửa, nhưng lại có thể ngăn chặn, nếu không cũng sẽ không người phát sinh phong thư, để người khác thay thế nàng hoàn thành nội tâm chờ mong. Chương 1996, ảo thuật sư 2 chương 1996, ảo thuật sư 2 ngươi cũng không cần lo lắng. Gặp Trần Lâm bộ dáng, Cao vẫn không lập tức mở miệng trấn an. Tiểu nữ mặc dù tính tình bướng bỉnh, nhưng lại không phải không nói đạo lý người, nhân phẩm cũng là rõ như ban ngày, mà lại lần này luận võ chọn rể cũng là nàng đồng ý, sẽ không làm cách tiến hành. Toàn bằng đại nhân làm chủ. Trần Lâm trầm ngâm một chút, vẫn là không có nửa đường bỏ cuộc. Cao gia chủ thế nhưng là tông sư, hắn hiện tại trình độ ngay cả Hồng Biêm thủ hộ thành đều đánh không lại, trêu đến đối phương nổi giận không cần thiết, dù sao nơi này kết hôn quá trình rất phức tạp, trước tiên có thể đính hôn kéo dài thời gian. Nghĩ đến vấn đề thời gian, Trần Lâm lại nghĩ tới một chuyện. Nhân sinh phong thư bên trong cũng không có nói tới lần này nhân sinh kinh lịch thời gian, không biết lúc nào mới có thể kết thúc, vấn đề này thật đúng là muốn nghiên cứu một chút mới được. Rất tốt. Cao vẫn không hài lòng gật đầu. Lập tức lại hỏi, nói một câu tình huống của ngươi, một mực nghe ngươi nói là Bạch Ngân tiên tử đệ tử, chắc hẳn tôn sư cũng là người có thân phận a. Gia sư Vân Phi Điền, bởi vì là màu trắng bạc mái tóc, cho nên được vinh dự Bạch Ngân tiên tử, chính là tông sư cường giả. Trần Lâm đem Bạch Ngân tiên tử tình huống nói rõ. Dạng này có lợi cho tin tức truyền bá, nhanh chóng tìm tới đối phương. Mà diệt hồn chỉ môn này bí thuật, sư phụ hắn lĩnh ngộ so với hắn sâu, ở chỗ này thi triển uy lực khẳng định mạnh hơn hắn, giả mạo tông sư không có vấn đề. Cao vẫn không càng thêm hài lòng. Ngụy Dương quận mặc dù xa, nhưng còn tại Tề quốc cảnh nội, có thể cùng nơi đó tông sư cường giả thông ra, đối Cao gia về sau phát triển có lợi. Cha mẹ của ngươi đâu, đều còn khỏe mạnh. Trần Lâm lắc đầu. Văn bối phụ mẫu sớm đã qua đời, là sư phụ đem ta nuôi lớn, cũng không có cái khác thân nhân tại thế. Nguyên lai là dạng này. Cao vẫn không làm như hình, tiếp lấy vây tay một cái, lập tức có thị nữ bưng khay trà tiến lên, khay trà bên trên thì đặt vào một phần cưới thiếp. Chúng ta người trong võ lâm không câu nệ tiểu tiết, đã ngươi tham gia luận võ chọn rể, vậy thì đồng nghĩa với chấp nhận vụ hôn nhân này, nơi đây còn có nhiều như vậy danh túc tại, hôm nay trước hết đem hôn sự định ra chờ ngươi bẩm mình tôn sư, thương thảo tiếp kết hôn công việc, ngươi cảm thấy ý như thế nào? Cao vẫn không cầm lấy cưới thiếp, đối Trần Lâm hỏi. Trần Lâm hơi làm trầm mặc, thử thăm dò, dạng này có thể hay không quá qua loa, không nếu như để cho tại hạ và Cao tiểu thư gặp một lần, hỏi nàng một chút ý kiến. Cái này, tốt a. Cao vẫn không quá tình nguyện đồng ý, sau đó đối thị nữ nói, đi đem tiểu thư mời đi theo. Vâng. Thị nữ đáp ứng một tiếng rời đi. Lập tức Trần Lâm liền phát hiện, ngoại trừ Cao vẫn không bên ngoài, mọi người tại đây thần sắc đều trở nên cổ quái. Cái này khiến Trần Lâm trong lòng trầm xuống, có loại dự cảm không tốt. Nhưng nghĩ đến trước đó lên đài tỷ võ người, đều là thực lực không kém tài tuấn, nếu như vị này Cao tiểu thư có cái gì thiếu hụt, hẳn là sẽ không bị nhiều người như vậy tranh đoạt. Đợi ước chừng chén trà nhỏ thời gian, một toàn thân hỏa hồng thiếu nữ đi đến, trong tay còn cầm một cây trường thương màu đỏ. Sau khi vào phòng quét mắt một chút, ánh mắt rơi vào trên thân Trần Lâm. Trường thương lắc một cái, chỉ vào Trần Lâm nói, chính là ngươi muốn cưới bản cô nương đi, nhìn chẳng ra sao cả, nhưng bản cô nương cho ngươi một cái cơ hội, nếu như có thể thắng được bản cô nương trong tay thương, bản cô nương liền gả cho ngươi. Trần Lâm không nói gì, mà là trên dưới quan sát một chút đối phương. Rất trẻ trung, thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi dáng vẻ, tướng mạo bình thường, không dễ nhìn cũng không xấu, nhưng lại cho người ta một loại không hiểu cuồng bạo cảm giác, phản phất thể nội ẩn giấu một ngọn núi lửa, tùy thời đều có thể phun trào dáng vẻ. Cái này lại để Trần Lâm không quá xác định. Vừa mới hắn còn cho rằng, vị này cao gia tiểu thư không phải là An Tĩnh Lửa, thế nhưng là đối phương danh tự bên trong có cái tính chữ, còn có rõ ràng như thế hỏa thuộc tính đặc thù. Hai phương diện tựa hồ cũng rất ăn khớp. Nghĩ tới đây, Trần Lâm không có tiếp nhận đối phương khiêu chiến, mà là thi lễ một cái nói, cao tiểu thư võ nghệ cao siêu, tại hạ chỉ là một nhân sinh lữ giả, bất thiện tranh đấu, còn xin tiểu thư thứ lỗi. Nói xong nhìn chằm chằm đối phương. Nhân sinh phong thư nội dung không thể tiết ra ngoài. Cái này tiết ra ngoài phải chăng bao quát nơi này hắn không biết, cho nên không dám nói quá rõ ràng, chỉ có thể mịt mờ biểu đạt thân phận của mình. Nhưng nếu như đối phương là An Tĩnh Lửa, hẳn là lập tức liền có thể đoán được. Thế nhưng là cao tiểu thư cũng không có cái khác phản ứng, ngược lại là chảy ra vẻ khinh thường. Trường Thương vừa thu lại nói, không còn dùng được dáng vẻ hàng, ngay cả đánh cũng không dám đánh, không xứng làm bạn cô nương vị hôn phu, cô ngay. Làm càn. Cao vẫn không giận dữ. Đối nữ nhi quá lớn, ngươi làm luận võ chọn rể là trò đùa à, đây là tại phủ nha báo cáo chuẩn bị qua, còn có nhiều như vậy tiền bối chứng kiến, ngươi muốn cho cao gia mất hết thể diện không thành. Cao tiểu thư cứng cổ không lên tiếng, nhưng xem xét liền không phục. Trần Lâm thấy thế lập tức mở miệng. Tiền bối bất giận, ta cảm thấy cao tiểu thư nói không sai, ta đích xác không phải lương vối, có lẽ kia hồng biêm thủ hồ thanh thích hợp hơn, không bằng cứ dựa theo tiểu thư ý tứ, đem này ngôn sự coi như thôi đi. Đã đối phương không có trả lời hắn thăm dò, vậy liền hẳn không phải là An Tĩnh Lửa, không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Vừa vặn thừa cơ thoát thân. Nhưng mà sự tình không bằng người nguyện. Hắn không có ý kiến, Cao Vấn Không lại khác ý hồi náo. Chỉ gặp Cao Vấn Không hai mắt trừng một cái, trên thân bộ phát ra khí thế bằng bạc, trên người da thịt cũng thay đổi thành kim sắc, như là trợn mắt kim cương. Đã lựa chọn luận võ chọn rể, nhất định phải tiếp nhận kết quả này, vụ hôn nhân này cứ quyết định như vậy đi, ai cũng không thể đổi ý. Gặp phụ thân lên tiếng, Cao tiểu thư móc méo miệng, không có phản bác. Trần Lâm lại cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, bởi vì cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, tiền bối đã không có thể nói thông Cao tiểu thư, vậy vạn bối khẳng định là sẽ không đồng ý vụ hôn nhân này, vạn nhất lúc ngủ Cao tiểu thư cho vạn bối đến một thương, vạn bối nhưng không cách nào tiếp nhận. Tiếp lấy đối đám người liền ôm quyền, phiền phức chư vị tiền bối, vạn bối vô phúc tiêu thụ như thế diễm phúc, sẽ không quấy rầy. Nói xong quay người mà đi. Ngươi dám đi ra ngoài một bước thử một chút. Cao Vấn Không thanh âm lạnh lẽo. Trần Lâm lại ngay cả ngừng đều không ngừng, trực tiếp đẩy cửa mà đi, thoáng qua liền rời đi Cao gia đại viện. Hắn kết luận Cao Vấn Không không dám động thủ, bởi vì không chiếm lý, mà lại sau lưng của hắn thế nhưng là có sư môn làm nhất gia chi chủ, đối phương tại không có biết rõ tình huống trước đó, không có khả năng lung tung xuất thủ. Thế nhưng là hắn lần này hành động, lại làm cho Cao tiểu thư ánh mắt sáng lên. Tán thán nói, hảo khí phách, bản cô nương thích, chính là hắn. Cao Vấn Không im lặng, hung hăng chừng nữ nhi một chút. Cả giận nói, lật lọng còn thể thống gì, ngươi không phải là không muốn lấy chồng à, vậy liền cả một đời không cần tìm. Lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Những người khác tương hố liếc nhau một cái, cũng đều cố nén cười rời đi. Cao tiểu thư bĩu môi, không cho bản tiểu thư tìm, bản tiểu thư còn tìm định. Nói xong nắm lên hôn thư, hóa thành một đạo hồng quang, bay lượn ra khỏi phòng. Chương 1997, Hắc hổ đào tâm một chương 1997, Hắc hổ đào tâm một tu a, đây không phải Cao tiểu thư vị hôn phu, ảo thuật sư Trần Lâm Trần đại nhân a, khách quý ít gặp a. Trần Lâm đi vào một nhà tử quán. Trưởng quỹ mở miệng trêu chọc nói, ngư trưởng quỹ vẫn là như vậy không biết nói chuyện. Trả lời một câu, Trần Lâm tìm cái bàn ngồi xuống, cũng không có bởi vì đối phương trêu chọc mà tức giận, cũng không cách nào sinh khí. Đối phương cũng không phải tiểu quán bình thường trưởng quỹ, người này gọi là Cá Thiên Cơ, danh xưng tiểu tiên, là một hàng thật giá thật tông sư cao thủ, so cao vẫn không còn lợi hại, mà lại đối phương rượu cũng rất nổi danh đường, bị vô số võ lâm cao thủ truy phủng, tại Tam Sơn thành thậm chí toàn bộ Nam Bảy quận đều rất có danh hào. Tiểu nhị, đến một bình băng tuyết tan rã. Trần Lâm đối tiểu nhị mở miệng. Rượu nơi này có mấy loại, đều có huyền rượu, nhưng có thể đối với hắn tạo tác dụng, chỉ có cái này một loại. Rượu này uống về sau, sẽ cho người trở nên cực kỳ lười biếng, linh hồn cũng sẽ bị dần dần tan rã. Nếu như cái khác người tu luyện uống về sau, rất có thể chính là chí mạng độc dược, nhưng là đối với linh hồn mọc rễ hắn, lại có nhất định chỗ tốt. Linh hồn mọc rễ về sau, không những có thể tiếp nhận rượu hiệu quả, còn có thể loại này phá lập ở giữa, đối linh hồn tiến hành rèn luyện. Là hắn một mực cầu còn không được, tăng lên linh hồn đẳng cấp chi vật. Duy nhất trên ngọc có vết xước, chính là mỗi lần rèn luyện quá trình cần thật lâu. Hắn không dám để cho linh hồn quá hư nhược, cho nên cách mỗi chừng một tháng mới đến một lần. Mặt khác, rượu này với hắn mà nói là tăng lên linh hồn, nhưng đối bản thổ võ giả tới nói, chỉ là có thể gia tăng tinh khí thần cường độ, giá cả cũng không hợp thói thường. Đại nhân, ngài rượu. Tiểu nhị rất mau đưa rượu cầm tới. Cũng do hỏi, đại nhân nhưng cần đồ nhắm à, bản điếm hôm nay mới đến Cẩm Giang lượng ngân ngư, so dị vãng còn lớn hơn. Đến một đầu. Trần Lâm ánh mắt sáng lên, lập tức muốn một phần. Lượng ngân ngư là Tam Sơn quận đặc sản, đối tăng cường võ giả khí huyết hữu ích, đồng thời có thể tăng lên nội lực. Đương nhiên, hắn là không có nội lực có thể tăng lên, nhưng là hắn phát hiện, vật này tại tăng lên khí huyết đồng thời, có thể để cho nhục thân sinh ra chất biến, tăng lên sinh mệnh cấp độ. Hiệu quả cũng không tệ lắm dáng vẻ. Đáng tiếc loại cá này sản lượng rất ít, cơ bản đều bị thế lực lớn lũng đoạn, muốn mua đều mua không đến, chỉ có ở chỗ này mới có thể ăn được. Thế nào, Trần lão đệ gần nhất phát tài, vẫn là đáp ứng Cao tiểu thư truy cầu, đồng ý trở thành Cao gia con rể, sớm lấy được đồ cưới. Trưởng Quý đi đến Trần Lâm trước bàn, tùy ý sau khi ngồi xuống cười nói. Trần Lâm lắc đầu. Cao gia tiểu thư tại luận võ chọn rể sau cự tuyệt ta, hiện tại lại nghĩ nước đổ thu về, nào có chuyện tốt như vậy tình, dù nói thế nào ta cũng là Bạch Ngân tiên tử đồ đệ, nếu là đáp ứng, há không áp chế sư môn uy phong. Trưởng Quý mắt sáng lên. Trần lão đệ thời khắc đem sư phụ treo ở bên miệng, chắc hẳn tôn sư không phải là nhân vật bình thường, thế nhưng là Vu Mộ lúc tuổi còn trẻ cầm kiếm giang hồ, đã từng đi qua Ngụy Dương quận, vì sao chưa từng nghe qua tôn sư danh hiệu? Gia sư chính là ẩn thế cao nhân, ngư trưởng Quý chưa từng nghe qua cũng bình thường. Không đúng sao? Trưởng Quý nhìn một chút Trần Lâm, nhiều hứng thú mà hỏi, trước đó Trần lão đệ tại sân đấu võ bên trên, không phải nói tôn sư là Bạch Ngân thành thành chủ a, Ngụy Dương quận nhưng không có cái này thành trì, không biết cái này Bạch Ngân thành chôn nơi nào? Một tòa thâm sơn lão lâm bên trong thành nhỏ mà tôi, chính là sư môn ta chủ sở, không bị ngoại nhân biết. Trần Lâm tùy ý trả lời, tiếp lấy lườm trưởng quỹ một chút, thử thăm dò, trưởng quỹ tại Bắc Sáu quận cũng có người quân a, hẳn là ở bên kia cũng có sản nghiệp. Cái kia ngược lại là không có. Trưởng quỹ lắc đầu, Bắc Sáu quận bây giờ không thế nào thái bình, bên kia sinh ý cũng không tốt lắm làm. Nói xong, hắn xuất ra một quyển sách, phóng tới trên mặt bàn nói, Trần lão đệ không phải nghĩ mua sắm một phần công pháp a, nhìn xem cái này thế nào. Trần Lâm thần sắc khẽ động, lập tức đem sách cầm trên tay, lập tức khẽ miệng giật một cái. Chỉ gặp bìa viết bốn chữ lớn, Hắc Hổ Đạo Tâm. Mặc dù cảm giác rất không đáng tin cậy, Trần Lâm vẫn là đem sách mở ra, nhìn ra ngoài một hồi về sau, phát hiện cùng hắn nghĩ cũng không giống nhau. Hắc Hổ Đạo Tâm đích thật là Hắc Hổ Đạo Tâm, nhưng lại không phải đơn giản chiêu thức, mà là ẩn chứa nội lực vận hành lộ tuyến, có thể làm cho bàn tay biến thành đen, gấp đôi đếm được tăng lên lực công kích. Giá bao nhiêu tiền? Trần Lâm không có nhìn nhiều, đem sách khép lại sau hỏi thăm giá cả. Hắn mua sắm công pháp mục đích chính là nghĩ thử một lần mình có thể hay không tu luyện thành công, nhưng đại khái suất là không quá có thể được, cho nên quá đắt liền không có ý nghĩa. 1000 kim. Trưởng Quý đem sách đặt ở thủ hạ, báo ra một cái kết sổ số lượng. Trần Lâm niết niết miệng. Quá cao, công pháp này chỉ có thể coi là bình thường, ta lấy ra cũng chỉ là làm nghiên cứu, giá trị không được nhiều như vậy. Ở chỗ này kiếm tiền cũng không dễ dàng. Hắn tất cả mọi thứ, ngoại trừ mâm tròn kia cùng thẻ bài, ở chỗ này đều không có người muốn, hắn cũng không thể bán, trong khoảng thời gian này hắn chi tiêu chi phí đều dựa vào cho người ta biểu hiện ra ảo thuật được. Từ khi trên lôi đài phô bày trói loại thuật pháp, hắn liền thu được ảo thuật sư xưng hào. Những này thuật pháp mặc dù vô dụng, nhưng các thế lực lớn cũng rất cảm thấy hứng thú, nhao nhao tiếp xúc với hắn, thăm dò hắn sử dụng thủ đoạn gì. Hắn đang lo không có kiếm tiền thủ đoạn, liền đưa ra yêu cầu, phàm là muốn nhìn hắn ảo thuật, đều cần thanh toán phí tổn, về phần có thể hay không nhìn ra đầu mối, liền nhìn mọi người trình độ. Đừng nói, thu hoạch còn tương đối khá. Bất quá khoảng cách 1000 kim hoàn kém rất xa. 1000 kim không nhiều lắm, dù nói thế nào cũng là có hy vọng tấn thăng tông sư công pháp, đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều đủ để bị người coi trọng. Trưởng Quý trầm ung dung mở miệng, gặp Trần Lâm không lên tiếng, hắn lại nói ra, công pháp này là từ một chán nạn gia tộc tử đệ trên tay đoạt được, bỏ ra ta không ít tiền, nhưng ta cùng Trần lão đệ hữu duyên, ngươi muốn mua, coi như ngươi 800 kim tốt. Vẫn là quá đắt. Trần Lâm rót cho mình một ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Trên người hắn tính toán đâu ra đấy, cũng liền 300 kim không đến, đều là hắn kiếm vất vả tiền. Mà lại cho người ta quan sát thuật pháp loại sự tình này, cũng không phải là kế lâu dài, đại đa số đều chỉ là nhìn cái mới mẻ, không ai sẽ ở phía trên này tốn hao quá lớn. 800 kim tuyệt đúng không có thể ít hơn nữa. Trưởng quy không có lại hạ giá. Trầm ngâm một chút nói, giá tiền khẳng định không có chỗ thương lượng, nhưng Trần lão đệ sư xuất danh môn, hẳn là cũng biết không ít công pháp, nếu như có thể xuất ra một phần ta không có công pháp đến, chúng ta có thể trao đổi. Trần Lâm thần sắc khẽ động. Do dự nói, công pháp ta ngược lại thật ra có, nhưng ta nắm giữ công pháp đều tương đối đặc thủ, liền sợ trưởng quý học không được. Ha ha ha. Nghe được Trần Lâm thuyết pháp, trưởng quý cười ha ha một tiếng. Ngạo nghễ mở miệng nói, ngư mô tung hoành giang hồ 300 năm, tư chất không dám nói có 102 quần hùng, nhưng cũng không có công pháp gì học không được, Trần huynh đệ cứ lấy ra thử một lần. Thử một chút liền thử một chút đi. Trần Lâm lấy ra giấy cùng bút, thật nhanh viết. Người nơi này không cách nào thi triển thần thức cùng linh hồn lực, tự nhiên cũng liền không cách nào sử dụng ngọc giản cùng truyền thừa châu, hắn cũng một mực không có đem những vật này lấy ra qua. Chương 1997, Hắc Hổ Đào Tâm 2 chương 1997, Hắc Hổ Đào Tâm 2 còn có túi trữ vật cùng trữ vật giới chỉ các loại, đều chưa từng đối với người ngoài nói rõ. Nhưng chính hắn lại có thể sử dụng, làm sơ che giấu là được, dù sao hắn là ảo thuật sư, đột nhiên xuất ra vài thứ đến không kỳ quái. Rất nhanh, Trần Lâm liền viết hoàn tất, giao cho trưởng quý nói, trưởng quý nhìn xem cái pháp môn này như thế nào? Văn thứ thuật. Trưởng quỹ hiếu kỳ nhìn một chút danh tự, sau đó đắm chìm trong nội dung bên trong. Đọc xong tất sau những mày, nghi ngờ nói, loại này hành công phương thức thật là có chút kỳ lạ, không giống như là chính thống công pháp, cũng không có tăng lên tu vi, tăng cường nội lực công hiệu, nhưng lại có thể bên ngoài hiện dị tượng, xác định có thể làm được. Vừa nói, trưởng quỹ một bên thử một cái. Lập tức, một đạo tản ra băng hàn chi khí băng thứ, ngay tại lòng bàn tay ngưng tụ ra. Hắn cùng Trần Lâm đồng thời ngẩn ngơ. Nhất là Trần Lâm, khiếp sợ trong lòng trình độ khó mà hình dung. Hắn bạn không nghĩ tới, đối phương thật có thể đem băng thứ thuật cho ngưng tụ ra. A. Trưởng quỹ lấy lại tinh thần. Nhiều hứng thú nhìn xem trên tay băng thứ, nhẹ nhàng lắp một cái, băng thứ liền bay vụt ra ngoài, đánh vào cách đó không xa trên cột gỗ. Nhưng chỉ là xuyên qua, cũng không có tính thực chất phá hư. Huyễn thuật a. Trưởng quỹ đứng dậy đi vào cây cột trước, xem xét về sau, lại ngưng tụ ra một cây băng từ đến, thử công kích một chút mặt đất. Vẫn là không có gì tính thực chất biến hóa. Có chút ý tứ. Hắn trở lại trên chỗ ngồi, nhìn xem Trần Lâm nói, đây chính là Trần lão đệ ảo thuật chi thuật đi, không nghĩ tới là lấy loại hình thức này thả ra, mặc dù không có lực công kích, nhưng thắng ở xảo diệu, có thể chống đỡ 300 kim. Trần Lâm trầm mặc không nói. Một hồi lâu mới lại cầm lấy giấy bút, liên tiếp viết 3 phần, đưa đến trước mặt đối phương. Đã trưởng quý đại nhân cảm thấy hứng thú, vậy ta liền cho ngươi thêm 3 phần, triệt tiêu công pháp và tiền bữa cơm này, lại thêm một hũ lớn băng tuyết tăng dã. Trưởng quý lập tức cầm trên tay. Hỏa câu thuật, phong nhật thuật, thủy long thuật. Đem 3 phần pháp môn đều nhìn một lần. Rất nhanh. Trên tay của hắn liền xuất hiện một cái hỏa cầu. Đánh đi ra về sau, lại xuất hiện một đạo phong nhận, tiếp theo là thủy long, 3 loại thuật pháp dị tượng liên tiếp hiện hiện, để quán rượu nhỏ bên trong hào quang tỏa sáng. Bất quá lúc này ngoại trừ Trần Lâm bên ngoài, không có cái khác khách hàng, cũng không sợ quấy nhiều đến người. Mà Trần Lâm thì sắc mặt biến hóa, bởi vì nó có thể cảm nhận được, đối phương thả ra cái này mấy loại thuật pháp, đối với hắn là hữu hiệu. Nói cách khác, hắn nắm giữ thuật pháp, mặc dù ở chỗ này không có bất kỳ cái gì uy năng, cùng cái bóng, nhưng người khác học được về sau, lại có thể đối với hắn sinh ra chân thực tổn thương. Quá hố. Trần Lâm không biết nên như thế nào nhả ránh. May mắn lúc trước hắn chỉ là biểu hiện ra ảo thuật, không có đem bất kỳ cái gì công pháp truyền bá ra ngoài, nếu không coi như thành mua dây buộc mình. Hiện tại hắn vô cùng lo lắng. Bạch Ngân Tiên Tử có thể hay không phát hiện tình huống này? Nếu như đối phương không có phát hiện, đem nắm giữ thần thông thuật pháp lớn diện tích truyền bá, đối bọn hắn hai cái thế nhưng là cực kỳ bất lợi. Nói là tai họa ngập đầu đều không đủ. Quả thật có chút huyền diệu, vậy liền dựa theo Trần Lão để nói xử lý đi. Trưởng quỹ lại thí nghiệm mấy lần, hài lòng gật đầu, đáp ứng Trần Lâm giao dịch thỉnh cầu. Đem Hắc Hổ Đào Tâm công pháp đưa đến Trần Lâm trước mặt, hỏi: "Ngươi cái này bốn môn ảo thuật đều tương đối đơn giản, trước đó Trần lão đệ trên lôi đài thi triển cái kia màu đen chắc đao, nhìn có chút uy phong, không biết cần bao nhiêu kỳ bán ra?" "Nhiều ít kim đều không được." Trần Lâm lắc đầu liên tục. "Những này ảo thuật đều là sư môn truyền thừa, làm như vậy liền đã xúc phạm môn quy, trưởng quỹ nhất định phải cam đoan không được ngoại chuyện mới được, nếu không ta không có cách nào cùng sư môn giao phó." "Kia thật là rất tiếc mới." Trưởng quỹ lộ ra vẻ tiếc mới. Nhưng thăm dò môn phái khác truyền thừa thuộc về tối kỵ, hắn cũng không tốt lại mở miệng, chỉ có thể kết thúc lần giao dịch này. Với bạn, lúc này cá cũng làm xong, Trần Lâm liền một bên ăn uống, một bên suy tư tiếp xuống hành trình. Hắn một mực tại Tam Sơn thành ngưng lại, ngoại trừ tìm kiếm Bạch Ngân Tiên Tử bên ngoài, chủ yếu chính là không bỏ xuống được băng tuyết tan dã cái này linh cữu, hiện tại được một hũ lớn, đầy đủ tiêu hóa 2-3 năm, hẳn là đi địa phương khác đi dạo. Cao Văn Tĩnh không phải an tĩnh lửa, vậy hắn nghĩ chủ động tìm tới vị này thần bí tồn tại, căn bản cũng không hiện thực. So mỏ kim đáy biển cũng khó khăn, cho nên cần khai hỏa danh hào của mình, làm cho đối phương chủ động tới tìm hắn. Bạch Ngân Tiên Tử cũng là như thế, chỉ cần hắn Trần Lâm danh hào đầy đủ vang dội, tự nhiên là sẽ bị tìm tới cửa. Thế nhưng là muốn khai hỏa danh hào cũng không dễ dàng, thực lực chân chính của hắn cũng liền cùng Hồng Viêm thủ hộ thành không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng. Trước hết đem sức chiến đấu tăng lên tới tông sư cảnh, mới có thể buông tay buông chân hành động. Cơm nước non nê, Trần Lâm cáo biệt ngư trưởng quỹ, dẫn theo vỏ rượu đi ra tử quán, tìm yên lặng chỗ, nâng cốc thu vào động tiên ngọc bội. Từ khi tiếp xúc đến loại này siêu phàm loại vật phẩm, hắn còn phát hiện một vấn đề, chính là cái này vật phẩm ngoại trừ động thiên ngọc bội có thể thu nạp, còn lại chữa vật khí cố cũng vô hiệu, kiến giới cũng không được. Nhưng là vật phẩm bình thường thì không nhận hạn. Còn có một thứ, Lão Quy từ động thiên ngọc bội sau khi ra ngoài, cùng hắn tại Đức La thành lúc, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng nghe không đến, toàn bộ thế giới một mảnh trống trải. Nó thậm chí đều tiếp xúc không đến nơi này sinh linh, tựa như hoàn toàn không tại cùng một cái chiều không gian, toàn bộ thế giới cũng chỉ có hai người bọn họ, mà hắn có thể bình thường sinh hoạt, là bởi vì nhân sinh phong thư giao phó hắn quyền hạn. Thật không hổ là cao cấp tràng cảnh a. Trần Lâm cảm thán một câu, sau đó đi hướng thành nội phiên chợ, mua một thất thất ngựa về sau, rời đi Tam Sơn thành. Ngoài thành trên quan đạo, một cái đội xe chậm rãi tiến lên, đằng sau đi theo hai thất ngựa cao to, một đen một trắng, trên ngựa đen chính là Trần Lâm. Trần Minh thật sự là hảo khí phách, ngay cả cao gia tiểu thư đều có thể từ bỏ, nếu là ta, ta nhưng không nỡ phần này vinh hoa phú quý. Cưỡi ngựa trắng chính là cái trang phục thanh niên, lông mày chữ nhất, mặt chữ quốc, cho người ta một loại quang minh lẫm liệt cảm giác. Triệu lão đệ lời ấy sai rồi, không phải ta từ bỏ cao gia tiểu thư, là người ta căn bản không coi trọng ta, kém chút đem ta một thương chọn lấy, ta làm sao còn dám lưu tại Tam Sơn thành. Trần Lâm làm ra bất đắc dĩ bộ dáng. Đối phương gọi là Triệu Thanh Sơn, là Tam Sơn thành lớn nhất hiệu buôn Triệu nhớ hiệu buôn thiếu đông gia, đã từng mua sắm quan sát qua hắn ảo thuật, lần này muốn đi trước Hát Thủy quận đưa hàng, hắn liền vừa vặn kết người bạn. Nếu không núi cao đường xa, nếu là gặp gỡ giặc cướp, hắn thật đúng là không tốt ứng phó. Không đúng sao? Triệu Thanh Sơn nhìn về phía Trần Lâm. Tự thiếu phi tiểu nói, ta làm sao nghe nói Cao Văn Tinh trong thành tìm ngươi khắp nơi, đồng thời thả ra lời nói, nàng vị hôn phu trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, cùng ngươi thuyết pháp thế nhưng là hoàn toàn khác biệt ta. Trần Lâm sắc mặt tối sầm. Việc này hắn cũng biết, đồng thời trong thành bị nữ nhân kia ngăn chặn nhiều lần, nhưng là hắn như là đã xác định đối phương không phải An Tĩnh Lửa, đương nhiên sẽ không dây dưa nữa, đều là có thể tránh thì tránh. Lần này đi Hát Thủy quận, cũng không cần lại thụ phiền nhiễu. Vừa nghĩ đến nơi này, chỉ thấy phía trước trên sườn núi một đạo hồng quang lao xuống, mang theo một làn khói bụi như dao long, thoáng qua đã đến trước đoàn xe mặt, khiến cho đội xe ngừng lại. Một người một ngựa, cầm súng mà đứng, chính là Cao Văn Tĩnh. Chương 1998, ta hy vọng ngươi có thể thay đổi thế giới. Một chương 1998, ta hy vọng ngươi có thể thay đổi thế giới một ha ha ha, tìm Trần huynh người đến, chính ngươi giải quyết đi, ta sau này còn gặp lại. Trông thấy Cao Văn Tĩnh, Triệu Thanh Sơn cười ha ha một tiếng. Chế nhạo đối Trần Lâm trừng mắt nhìn, lập tức liền dục ngựa tiến lên, mang theo thương đội chậm rãi rời đi. Trên quan đạo chỉ còn hai người. Trần Lâm có chút im lặng. Liên ôm quyền nói, Cao tiểu thư làm gì lật lọng, đã lúc ấy đều đã minh xác cự tuyệt tại hạ, hiện tại còn dây dưa không dứt, có phải hay không có chút quá mức. Cao Văn Tĩnh nết miệng không lên tiếng, nhưng cũng không có tránh ra đường. Thấy thế, Trần Lâm thở dài nói, không dối gạt cô nương, tại hạ nhưng thật ra là có người trong lòng, giữa chúng ta không có khả năng, còn xin dơ cao đánh khẽ, không cần đi theo nữa ta. Vậy ngươi vì cái gì luận võ? Cao Văn Tĩnh nghe vậy lập tức toát ra vẻ giận dữ. Đó là bởi vì, Trần Lâm nóng về nơi xa xăm, thanh âm trở nên ôn nhu. Đó là bởi vì ta cũng không biết nàng là ai, chỉ là biết tên của nàng bên trong có một cái tính chữ, cho nên đạp biến thiên sơn và thủy, tuân theo vận mệnh chỉ dẫn đi tìm, đi vào Tam Sơn thành về sau, gặp ngươi cao gia trên lôi đài chọn rể danh tự chứa tính chữ, liền nhịn không được ghi danh. Cao Văn Tĩnh cầm trường thương tiêu pha thì xuống tới, nhẹ giọng hỏi, nàng là cái dạng gì người? Trần Lâm thanh âm càng trống rỗng. Nàng là một trong đó tâm tràn ngập sao động, bề ngoài lại hết sức an tĩnh nữ tử, nàng muốn truy tìm đặc sắc nhân sinh, lại không thể không trói buộc tại hiện thực lồng giam bên trong, nàng muốn từ bỏ hết thảy, nhưng lại có hay không pháp buông xuống đồ vật, cho nên cần một cơ hội. Mà cái kia thời cơ chính là ta. Trần Lâm chỉ chính mình, ngữ khí trở nên kiên định, ta nhất định phải tìm tới nàng, cho nàng quyết tâm, mang theo nàng xông ra nội tâm lồng giam. Ầm. Cao Văn Tĩnh trường thương rơi xuống đất. Kinh ngạc nhìn Trần Lâm, thật lâu mới xuống ngựa đem trường thương nhặt lên. Thân hình tiêu điều dắt ngựa, hướng Tam Sơn thành phương hướng đi đến. Một đạo bình thản thanh âm truyền đến Trần Lâm trong tai. Ngươi nói không phải người trong lòng của ngươi, mà là trên đời này tất cả nữ tử, ta hy vọng ngươi không chỉ cải biến nàng, cũng có thể cải biến cái này thế đạo. Thân ảnh càng chạy càng xa. Trần Lâm song mi nhào đến một chỗ, thẳng đến đối phương biến mất trong tầm mắt, đều không có triển khai. Vị này cao tiểu thư ngôn tử, cùng nhân sinh phong thư nội dung ngữ khí, đơn giản không có sai biệt, đều là loại kia chỉ có một thân khát vọng, lại không biện pháp thực hiện không cam lòng. Thế nhưng là hắn đem lời nói rõ ràng như thế, đối phương đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, lại không quá có thể là an tĩnh lửa. Nhưng như thế, nhân sinh phong thư đem điểm dừng chân để ở chỗ này, lại là cái gì ý tứ, là ngẫu nhiên, vẫn là có chỗ chỉ dẫn. Nếu như là chỉ dẫn, cao tiểu thư lời nói này, liền khẳng định cùng chuyến này nhiệm vụ có quan hệ. Cải biến thế giới, có chút khó a. Trần Lâm nói thầm một tiếng, quay đầu ngựa, hướng đội xe phương hướng đuổi theo. Hát Thủy quận. Đây là so Tam Sơn quận còn lớn hơn quận, bởi vì một đầu màu đen sông lớn xuyên qua toàn bộ quận mà gọi tên, nơi đây thừa thải một loại hắc tinh mỏ, là chế tạo binh khí tốt nhất vật liệu. Triệu Ký Thương hội chủ doanh chính là loại này khoáng thạch. Triệu lão đệ, nghe nói phương Bắc Lương quốc gần nhất lại khác thường động, nhiều lần có phạm bên cạnh tiến hành, không biết tin tức phải chăng chuẩn xác. Trần Lâm cưỡi ngựa cùng Triệu Thanh Sơn đi song song, tùy ý trò chuyện cục thế trước mặt. Bạch Ngân tiên tử chậm chạp không có tin tức, hắn cũng liền thoải mái tinh thần thái, không còn đội vã đi tìm, mà là suy tư muốn như thế nào mới có thể tốt hơn hoàn thành lần này nhân sinh kinh lịch, thu hoạch được cao hơn đánh giá. Dựa theo trước đó lấy được tin tức, muốn đem lần này nhân sinh kinh lịch khảm vào nhân sinh của mình, cần thu hoạch được cực cao đánh giá mới được, nếu không cũng chỉ có thể xem như một lần huyễn cảnh hành trình. Mặt khác hắn hoài nghi, chỉ có khảm vào nhân sinh thành công, ở chỗ này lấy được chỗ tốt mới có thể mang về hiện thực. Tỷ như linh hồn của hắn đẳng cấp tăng lên, sinh mệnh cấp độ biến hóa, còn có lấy được kinh lịch ký ức trở. Nếu như rời đi sau liền biến trở về nguyên trạng, vậy hắn phen này cố gắng liền tất cả đều phó mặc, đến không một lần chẳng cảnh cao như vậy. Thậm chí Trần Lâm còn hoài nghi, đánh giá cao thấp sẽ ảnh hưởng đến rời đi nhiệm vụ, coi như hoàn thành nhân sinh phong thư kinh lịch là rời đi nhiệm vụ, đạt được xoa bình cũng không thể coi xong thành. Có ý nghĩ như vậy, Trần Lâm không còn dám kéo dài thời gian, bởi vì không xác định nhân sinh kinh lịch thời gian dài độ, nhất định phải nhanh làm một ít chuyện mới được. Cao Văn Tĩnh cho hắn mạch suy nghĩ, đã tìm không thấy an tĩnh lửa, vậy liền không đi tìm tìm. Có thể nếm thử cải biến thế giới này, đem nơi này đối với nữ nhân quan niệm thay đổi, hoặc là nâng lên nữ nhân địa vị, vậy đối phương trên người lồng giam tự sụp đổ. Cái này rất khó, nhưng đáng giá thử một lần. Nếu thật là có thể hoàn thành, không nói hoàn mỹ, làm sao cũng có thể được cái tốt nhất đánh giá. Lương Quốc A. Triệu Thanh Sơn kéo cái trường âm, đem Trần Lâm suy nghĩ kéo lại. Ta cũng nghe nói, Lương Quốc những năm gần đây võ đạo hưng thịnh, phương diện kinh tế cũng so với chúng ta Tề Quốc phát triển tốt, lại thêm triều ta nhiều ngu ngốc chi sĩ, tham quan ô lại hoành hành, đối Bắc sáu quận lực khống chế suy yếu, bị ngấp nghé cũng là bình thường. Nói xong nhìn Trần Lâm một chút. Trần huynh không phải liền là Ngụy Dương quận người à, đối với mấy cái này tin tức hẳn là so ta rõ ràng hơn mới lạ. Trần Lâm thở dài, ảm đạm nói ra, ta đã rời đi sư môn nhiều năm, đối tình huống bên kia hiểu rất ít, lại không có thể tìm tới người trong lòng, không cách nào an tâm trở về, cho nên cũng chỉ có thể thông qua cái khác con đường tiến hành chú ý. Hy vọng sư môn không có việc gì. Trần huynh thật sự là trí tình trí nghĩa người, tiểu đệ bội phục. Triệu Thanh Sơn khen một tiếng. Trần Lâm khỏe miệng giật một cái, nhưng cũng không thể giải thích cái gì, tiếp tục nói, nghe nói Triệu Ký Thương hội tại Bắc Sáu quận cũng có đường dây giao dịch, chắc hẳn có nhân thủ ở bên kia, có thể hay không giúp ta tìm hiểu một chút tình huống? Có thể. Triệu Thanh Sơn vui vẻ đáp ứng, lập tức mở miệng nói, bất quá Trần huynh ảo thuật chi thuật, tiểu đệ cũng cảm thấy có chút hứng thú, nhất là loại kia có thể tùy thời xuất ra đồ vật ảo thuật, nhìn rất là có thể mê hoặc người, có thể hay không chỉ điểm một chút huyền cơ trong đó? Trần Lâm cười cười, Triệu lão đệ thật sự là tại thương nói thương, tuyệt không ăn thiệt thòi, bất quá loại này ảo thuật là sư môn ta truyền thừa, cần ngươi giúp ta dò thăm sư môn tình huống, sau đó ta báo cáo sư tôn mới có thể chuyển thụ cho ngươi. Triệu Thanh Sơn lườm Trần Lâm một chút, gật đầu nói, tốt ta, kia Trần huynh ngay tại Hát Thủy quận dừng lại thêm chút thời gian, sau 3 tháng đi cửa hàng tìm ta là đủ. Đa tạ. Trần Lâm ôm quyền nói tạ, tiếp lấy liền bắt đầu trò chuyện lên những lời khác để đều là đối phương giảng, hắn nghe từ từ đối Tề quốc cùng xung quanh quốc gia tình huống có sự hiểu biết nhất định. Hát Thủy thành, tiến vào thành trì về sau, Trần Lâm cùng Triệu Thanh Sơn tạm biệt, trước đi dạo một vòng, sau đó tìm khách sạn ở lại. Nếu như không cân nhắc giao diện đẳng cấp vấn đề, nơi này liền cùng nhân loại phạm tục thế giới, để cho người ta không cảm giác được cái gì không hài hòa cảm giác. Điều này cũng làm cho Trần Lâm sinh ra một chút suy đoán. Thất tinh giới vực bên ngoài tu luyện giới, cũng hẳn là lấy nhân tộc làm chủ, thân thể của nhân loại kết cấu là sắc nhất tại tu hành, ngay cả một chút tiên thiên thần linh, cũng cơ bản đều là người hình thái. Nhưng vì sao cùng là nhân loại, lại có như thế đại sinh mệnh cấp độ chênh lệch, liền nhìn đều không nhìn thấy, lại là có chút không thể nào hiểu được. Suy nghĩ một trận, Trần Lâm lắc đầu, không đi nghĩ những này xa xôi sự tình, tư duy chuyển rời đến lần này nhân sinh kinh lịch bên trên. Bước đầu tiên vẫn là phải tăng thực lực lên, cho dù không thể tấn thăng đến tông sư cảnh giới, cũng nhất định phải cũng phải có cùng tông sư chống lại năng lực, nếu không an toàn không chiếm được bảo hộ. Sau đó chính là cải biến thế giới. Cái này rất khó, nhưng cũng không phải không có chút nào khả năng. Trần Lâm nghĩ đến ba cái biện pháp. Cái thứ nhất chính là dựa vào vũ lực, chỉ cần thực lực đủ cường đại, có thể che đậy toàn bộ thế giới, tự nhiên là có thể ngôn xuất pháp thủy, thiết lập quy tắc. Đáng tiếc, muốn ở chỗ này làm được loại trình độ này, độ khó không là bình thường lớn.